Chương 1, Thiên bảng hàng thế, thập đại ngụy quân tử, cầu lai, cầu truy đọc, đấu la đại lục. Sử Lai Khắc học viện. Sinh viên làm việc công công trong ký túc xá. Cơ Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, thần sắc chuyên chú nhìn xem lơ lửng trước người vũ hồn. Đó là một mặt xưa cũ tấm gương, lớn chừng bàn tay, khung kính bên trên điêu khắc phức tạp thần bí hoa văn. Mặt kính lại không phải bóng loáng như thường, mà là giống như hỗn độn vòng xoáy, chậm rãi lưu chuyển. Tấm gương vũ hồn, tiên thiên hồn lực tam cấp. Tại thiên tài lớp lớp Sử Lai Khắc học viện, thiên phú như vậy, chú định bình thường. Nhưng Cơ Huyền trong ánh mắt không có nửa phần nội trí, ngược lại tràn đầy chờ mong cùng nóng bỏng. Hắn không phải người của thế giới này, mà là người xuyên việt. Chẳng những biết được đấu la đại lục tương lai vạn năm hướng đi, hơn nữa hắn kim thủ chỉ, màn trời lộ ra ánh sáng hệ thống, liền tại đây cái gương bên trong. Hệ thống này có thể đem hắn tấm gương vũ hồn hóa thành một khối bao trùm toàn bộ đại lục màn trời. Hơn nữa, cái này màn trời đem đồng thời chiếu tại hai cái khác biệt thời gian điểm. Hắn chỗ đấu 2 giờ kỳ, cùng với vạn năm phía trước, đường tam chỗ đấu nhất thời kỳ. Hắn có thể chế tác đủ loại bảng danh sách, đối đầu bảng giả tiến hành lợi bình. Hệ thống sẽ căn cứ vào bảng danh sách tạo thành lực ảnh hưởng, cho lên bảng giả thưởng phạt, đồng thời cũng biết cho hắn phần thưởng phong phú. Cái này chính là hắn thay đổi vận mệnh, khuấy động toàn bộ đấu la đại lục phong vân cơ hội duy nhất. Hệ thống, chuẩn bị xong chưa? Cơ Huyền ở trong lòng mặc niệm, chuẩn bị ổn thỏa, tốc chủ. Màn trời bảng danh sách thập đại ngụy quân tử đã chế tạo xong, tùy thời có thể tiến hành đưa lên. Không tệ, đây chính là Cơ Huyền chế tác bảng danh sách, ngụy quân tử bảng. Luôn làm cái gì thực lực bảng, thần khí bảng, thật không có ý mới. Cơ Huyền nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm, muốn chơi liền chơi hơi lớn, cho thế giới này tới chút ít rung động. Ý hắn niệm khẽ động, đối với hệ thống hạ chỉ lệnh, bắt đầu đưa lên. Chỉ lệnh xác nhận. Bảng danh sách sắp đưa lên, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Kèm theo đếm ngược, Cơ Huyền trước người tấm gương vũ hồn trận đằng không mà lên, hóa thành một vệt sáng, xông thẳng lên trời. Đấu nhất thời kỳ. Một chỗ yên lặng trong sân cốc, thác nước như ngân hà đổ ngược, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Một cái thanh niên tóc lam cầm trong tay một thanh cực lớn màu đen truy, một lần lại một lần mà huy động, đối kháng thác nước kinh khủng lực trùng kích. Chính là từ sát lục chi đô trở về, thoát thai hoàn cốt Đường Tam. Tại bên cạnh hắn, một cái thân hình khôi ngô cụt một tay trung niên nhân đứng chắp tay. Chính là Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. 5 năm kỳ hạn sắp tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Hạo âm thanh trầm thấp. Ân. Đường Tam gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nồng nặc tưởng niệm. Ta nên đi gặp Tiểu Vũ. Cùng lúc đó, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Bị Bị Đông ngồi cao tại Giáo Hoàng bảo tọa bên trên, quan sát phía dưới hoàng kim một đời cùng một đám phong hào đấu la. Nàng trong mắt màu tím bên trong, là sâu không thấy đáy dã tâm cùng điên cuồng. San hồn hành động, chuẩn bị như thế nào? Nàng âm thanh băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Khởi bẩm Giáo Hoàng miện hạ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng. Cúc Đấu La Nguyệt Quan không người nói. Bị Bị Đông thỏa mãn gật đầu một cái, toàn bộ đại lục sắp bởi vì kế hoạch của nàng mà run rẩy. Đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các. Vừa mới kết thúc toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài Sử Lai Khắc thất quái, đang tiếp thụ trong các bô lão khen thưởng. Hoắc Vũ Hạo đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Các ngươi là học viện tiêu ngạo. Huyền lão uống một ngụm rượu, âm thanh to. Vương Đông đứng tại Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, trên mặt mang sáng rỡ nụ cười. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức nội đường. Đường chủ Kính Hồng Trần nhìn xem trong tay liên quan tới cuộc tranh tài trên báo, sắc mặt tâm trầm. Lại là Sử Lai Khắc. Hồn đạo khí tương lai, tuyệt không thể bị những thứ này bảo thủ hồn sư ngăn lại cản. Bên người hắn Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần, trong mắt cũng thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm. Hai đại thời đại đều tại dọc theo riêng phần mình quy tích, thôi động bánh xe lịch sử. Nhưng mà, ngay một khắc này, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, toàn bộ đại lục bầu trời, phong vân đột biến. Không có dấu hiệu nào, một mặt cự đại vô bằng kim sắc màn trời, che đậy thương cùng. Nó phản phất từ thuần túy quang cấu thành, huyền quan phía chân trời, từ đại lục một phía này kéo dài đến một chỗ khác. Vô luận là thành thị phồn hoa, vẫn là xa xôi thôn tràng, thậm chí là hồn thú sống tinh đấu đại sâm lâm, đều có thể thấy rõ. Đấu nhất thời kỳ. Trong sân cốc, Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu, từ cực ma đồng vận đến cực hạn, lại phát hiện tinh thần lực của mình phảng phất châu đất xuống biển, căn bản là không có cách xuyên thấu tầng kia kim quang. Đây là cái gì? Đường Tam chấn kinh lên tiếng. Thiên đấu thành. Đó là cái gì? Thần tích. Là thần tích a. Vô số bình dân quỳ rạp xuống đất, hướng về trên bầu trời kim sắc màn trời quỳ bái. Trong hoàng cung, Tuyết Dạ đại đế bỗng nhiên từ trên ngai vàng đứng lên, sắc mặt kinh nghi bất định. Nhanh, đi thăm dò. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Là vũ hồn điện âm như sao? Sử Lai Các học viện. Đại sư Ngọc Tiểu Cương, Flander, Liễu Nhị Long, Triệu Vô Cực bọn người nhao nhao lao ra khỏi phòng, hoảng sợ nhìn xem thiên tượng đột biến. Tiểu Cương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Flander âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Ngọc Tiểu Cương hai mắt tràn đầy rung động cùng mờ mịt. Hắn vô tận suốt đời sở học, cũng không cách nào giảng giải trước mắt cái này phá vỡ lẽ thường một màn. Thất bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí ngước nhìn phía chân trời, chén trà trong tay lặng yên trở xuống, ngã nát bấy. Kiếm thúc, cốt thúc, các ngươi có thể cảm giác được sao? Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, Trần Tâm cùng Cổ Dung vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thật là khủng khiếp uy áp, phản phất thiên địa ý chí của hiện. Kiếm Đấu La trầm giọng nói, đây tuyệt không phải nhân lực có thể bằng. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Bị Đông đống nhiên đứng dậy, trong mắt màu tím bên trong lần thứ nhất xuất hiện chấn kinh cùng ngưng trọng. Đây là bực nào sức mạnh? Đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các, đều đi ra ngoài xem. Huyền lần trước âm thanh hét lớn, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại Hải Thần Các bầu trời. Khi hắn nhìn thấy cái kia bao trùm toàn bộ bầu trời kim sắc cự mãn lúc, cho dù là hắn vị này siêu cấp đấu la, cũng cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Hoắc Vũ Hạo theo sát phía sau, linh mâu mở ra, tinh thần lực mênh mông hướng lên trời màn tìm kiếm. Thiên Mộc Ca, Ý Lão, đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo tại trong tinh thần chi hải vội vàng hỏi. Không biết. Cho dù là ta, cũng không cách nào phát hiện chân thực. Thiên Mộc băng tầm âm thanh tràn đầy kinh ngạc. Không phải thế giới này sức mạnh, hoặc có lẽ là áp đảo thế giới này quy tắc phía trên sức mạnh. Hệ lẹt chỗ lục vị này đã từng bán thần, ngữ khí cũng tràn đầy không xác định. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức Đường. Đường chủ Kính Hồng Trần cùng hắn một đám các nghiên cứu viên, đối diện màn trời hình ảnh điên cuồng phân tích. Không cách nào phân tích. Không thể nào hiểu được. Đường chủ, chúng ta tất cả dò xét hồn đạo khí đều mất hiệu lực. Cuối cùng là kỹ thuật gì? Vô căn cứ hình chiếu. Nguồn năng lượng ở nơi nào? Khống chế hoạch tâm lại là cái gì? Kính Hồng Trần sắc mặt tái xanh. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hồn đạo khoa học kỹ thuật, tại trước mặt cái này thần bí màn trời, yếu ớt như cái chê cười. Tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu, sinh mạng chi hồ. Trong ngủ mê đế tiên đột nhiên mở ra màu vàng tụ đồng, khổng lồ thân rồng từ đáy hồ hiện lên. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm thụ được cái kia cố để cho hắn đều cảm thấy nhỏ bé khí tức. Là ai tại giả thần giả quỷ? Thú thần gào thét chấn động toàn bộ khu hội tâm. Nhưng hôm nay trên không cự màn, lại không nhúc nhích tí nào. Đối mặt cái này thần tích một dạng màn trời, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Ngay tại hai cái thời đại, ước vạn sinh linh chăm chú, cái kia hành quán phía chân trời màn ánh sáng màu vàng phía trên, từng hàng càng thêm sáng chói văn tự chậm rãi hiện lên. Chư thiên và giới đều có đạo, nhưng thiên đạo rõ ràng, thiện ác có báo. Ta chính là thiên đạo, nay lập màn trời bảng danh sách. Xuyên qua cổ kim, phổ chiếu đấu la, lộ ra ánh sáng chúng sinh. Bảng danh sách nổi danh giả, tốt thì thường, ác thì phạt. Đơn giản mấy dòng chữ, lại ẩn chứa kinh thiên động địa tin tức. Xuyên qua cổ kim, lộ ra ánh sáng chúng sinh, còn có thưởng phạt. Nhìn thấy cái này mấy dòng chữ, toàn bộ đấu la đại lục, hai cái thời đại, trong nháy mắt sôi trào. Đây là cái gì nhân thủ bút? Chẳng lẽ là chân chính thần linh phụ xuống sao? Lần này kiểm kê, đem đồng thời chiếu rọi tại hai cái khác biệt thời đại. Người chứng kiến, đem vượt ngang vạn năm thời gian. Và anh, nếu như nói màn trời xuất hiện là chấn kinh, vậy cái này hai hàng chữ xuất hiện, liền như là kinh lôi tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn băng rội. Đấu nhất thời kỳ, trong sân cốc, Đường Tam con ngươi đột nhiên co lại. Hai cái thời đại, vượt ngang vạn năm, đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này màn trời một chỗ khác, kết nối lấy vạn năm sau đó thế giới? Vũ Hồn Thành, bị Đông hô hấp đống nhiên chỉ trệ, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Vạn năm, thời gian này khoảng cách để cho nàng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Là đối với tương lai tiên đoán, vẫn là đối quá khứ thẩm phán. Đấu hai giờ kỳ, Hoắc Vũ Hạo bọn người càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vạn năm phía trước, đó không phải là đời thứ nhất sử lai khắc thất quái, Đường Tam tiền bối bọn hắn chỗ thời đại sao? Trời ạ, chúng ta có thể nhìn đến vạn năm trước đây lịch sử, cuối cùng là cỡ nào vĩ lực. Mà lúc này, tại nho nhỏ trong gian phòng, Cơ Huyền nhìn xem màn trời phản hồi về tới, hai cái thời đại tất cả mọi người chấn kinh phản ứng, lộ ra nụ cười hài lòng. Như vậy, chó hay, chính thức mở màn. Chương 2, tên thứ 10, Vương Lợi, cầu lai, cầu truy đọc, màn trời phía trên, tia sáng đột nhiên phóng, ngưng kết thành mấy cái to lớn chữ. Bài bảng thập đại ngụy quân tử bảng. Ngụy quân tử. Ba chữ này vừa ra, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng một cái chớp mắt. Vô số người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc trở nên cổ quái. Có người hiếu kỳ, có người cười trên nỗi đau của người khác. Mà càng nhiều người, nhất là những cái kia có địa vị cao, tự xưng là hạng người chính nghĩa, trong lòng lại bỗng nhiên nhảy một cái, sinh ra một cố dự cảm bất tường. Đây là muốn, ngay trước hai cái thời đại mặt của mọi người, công khai tử hình. Đấu nhất thời kỳ. Trong Vũ Hồn Điện, bị đông nết miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong. Ngụy quân tử, có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn, là bên trên ba tông những lao giả kia, vẫn là hai đại đế quốc đám kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức phế vật sẽ lên bảng. Thiên đấu thành. Thái tử Tuyết Thanh Hà bưng chén trà, vẫn như cũ duy trì thái tử vốn có trầm ổn bộ dáng. Đáy mắt chỗ sâu lại thoáng qua một tia dù ai cũng không cách nào phát giác dị sắc. Đấu hai giờ kỳ. Sử lai khắc trong học viện, không thiếu học viên đã bắt đầu xì xào bàn tán, suy đoán ai sẽ là cái thứ nhất may mắn ngụy quân tử, chắc chắn nói chính là những cái kia đạo mạo nghiêm trang gia hỏa. Tỷ như Nhật Nguyệt Đế quốc những một bên xâm lược chúng ta kia, vừa nói muốn trung kiến hòa bằng phẳng chính khách. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái này bảng danh sách còn không có bắt đầu đâu. Ngay tại dưới muôn người chú ý, màn trời kim quang lưu chuyển, một hàng chữ lớn chậm rãi ngưng kết hình thành. Thập đại ngụy quân tử bảng, tên thứ 10. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm bầu trời, chờ đợi cái tên đó xuất hiện. Sẽ là ai? Là danh chấn thiên hạ cường giả, vẫn là cái nào đó giấu ở phía sau màn âm lưu ra? Là vạn năm trước cổ nhân, vẫn là vạn năm sau người đến? Ánh sáng màu vàng nóng không ngừng hội tụ, cái kia sắp chấn kinh hai cái thời đại tên, sắp công bố. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm bầu trời. Khẩn trương, chờ mong, cười trên nỗi đau của người khác. Đủ loại cảm xúc tại đại lục mỗi một cái xó xỉnh lan tràn. Cuối cùng, ở dưới sự chú ý của mỗi người, cái kia sắp chấn kinh hai cái thời đại tên, chậm rãi hiện lên. Ánh sáng màu vàng nóng không ngừng hội tụ, bút họa rõ ràng. Tên thứ 10, Vương Nôn. Tên xuất hiện trong nháy mắt, một cái rõ ràng mặt người quang ảnh, cũng theo đó hiện lên ở tên bên cạnh. Đó là một tấm mang theo kính mắt, tướng mạo bình thường, thậm chí có chút nho nhã yếu đuối thanh niên nam tử khuôn mặt, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ thư quyền khí. Trong nháy mắt, toàn bộ đại lục lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. đấu nhất thời kỳ. Trong sân cốc, Đường Tam cùng Đường Hạo nhìn xem trên thiên mạc tên xa lạ cùng gương mặt, đều là cao mày. Vương Lợi, chưa từng nghe qua. Đường Hạo trầm giọng nói, coi tướng mạo, hồn lực ba động cũng không mạnh, không giống như là một phương hào cường. Người này là ai? Đường Tam tử cực ma đồng lấp lóe, hắn luôn cảm thấy cái này bảng danh sách khắp nơi lộ ra quỷ dị, không dám có chút khinh thường. Vũ Hồn Thành, trong mắt bị đông cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cha, cho ta đi thăm dò. Trên bả đại lục tất cả gọi Vương Lợi hồn sư đều tìm đi ra. Nàng lạnh giọng hạ lệnh. Trong nội tâm nàng lại có một loại dự cảm, bảng danh sách này tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Đấu 2 giờ kỳ. Khi cái tên đó cùng gương mặt kia đồng thời xuất hiện tại màn trời bên trên lúc, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc các nơi các hồn sư vẫn là một mặt mở mịt. Vương Lợi, không biết. Nhưng mà, tại Sử Lai Khắc học viện, bầu không khí nhưng trong nháy mắt dẫn bạo, tiếp đó lại trong nháy mắt ngưng kết. Là Vương Luân lão sư. Ta không nhìn lầm chứ? Trên thiên mạc người là Vương Luân lão sư. Tiếng kinh hô liên tiếp. Ngoại viện quảng trường, mấy ngàn đạo ánh mắt giống như bị nam châm hấp dẫn bụng sắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía giáo sư trong đội ngũ một cái góc. Đứng nơi đó thanh niên giáo sư, chính là trên thiên mạc gương mặt kia chủ nhân. Sử Lai Khắc học viện hạch tâm lão sư, Vương Lợi. Ông lúc này Vương Lợi chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, huyết dịch cả người phảng phất tại giờ khắc này toàn bộ xông lên đỉnh đầu, lại tại một giây sau đóng băng thành băng. Sợ hãi, giống như vực sâu cự thủ, gắt gao giữ lại trái tim của hắn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt mờ nhạt huyết sắc, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Dưới tấm kính hai mắt tràn đầy trước nay chưa có hoảng sợ cùng bối rối, con người rút thành to bằng mũi kim. Không, không có khả năng. Đây không có khả năng. Thế nào lại là ta? Môi hắn run rẩy, cơ thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, cơ hồ đứng không vững. Mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của hắn. Hắn vô ý thức lui về sau một bước, quay người, đẩy ra đám người, liều lĩnh nghĩ muốn trốn khỏi nơi này, thoát đi cái này vô số đạo ánh mắt dò xét. Hải thần các bầu trời, huyền lao trôi nổi tại đám mây, đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy Vương Lợi thất hồn lạc phách chạy trốn, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia phức tạp. Nếu không thì cứ như vậy để cho hắn rời đi. Nhưng mà ngay tại Huyền Lao trong lòng dâng lên ý nghĩ này lúc, một cái giàn mua mà thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại trong hắn tinh thần chi hải vang lên. Huyền tử, lưu hắn lại. Là Mục lão. Huyền Lao trong lòng run lên, trong nháy mắt thu hồi tất cả do dự cũng không đành lòng. Hắn cắn răng, thân hình lóe lên, giống như tiểu thuấn di xuất hiện tại Vương Lợi chạy trốn phía trước. Một cái kìm sắt một dạng tay khoác lên trên vai của hắn. Vương Lợi. Huyền Lao âm thanh trầm thấp như vực sâu, nghe không ra hỉ nộ. Chạy cái gì? Vương Lợi cơ thể triệt để cứng lại. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn thấy Huyền Lao cái kia thâm thúy đến không thấy đáy ánh mắt, trái tim cơ hồ ngừng đập. Hai chân hắn mềm nhũn, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta không có. Huyền Lao, đây là một cái hiểu lầm. Nhất định là trùng tên trùng họ. Hoặc có người hãm hại ta. Đúng, là hãm hại. Hắn nói năng lộn xộn mà biện giải, âm thanh bởi vì sợ hãi cực độ mà trở nên bén nhọn khe khẽ. Nhưng phản ứng của hắn đã nói rõ hết thảy. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu bọn người nhìn xem một màn này, đều cảm thấy sâu đậm không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể là Vương Luân lão sư? Tiêu Tiêu lẩm bẩm nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Hắn người tốt như vậy? Nàng còn chưa nói xong, trên bầu trời kim sắc cự màn, quang mang đại thịnh, bắt đầu phát ra liên quan tới Vương Lợi quá khứ. Một cái lời bộc bạch âm thanh vang lên, thanh âm kia chính là Vương Lợi chính mình. Ta gọi Vương Lợi, sinh ra ở Thiên Hồn Đế quốc biên cảnh một cái thôn trang vắng vẻ. Chúng ta thôn rất nhỏ, nhỏ đến liền một cái gia dáng hồn sư cũng không có. Trong tấm hình, xuất hiện một cái cũ nát tiểu sân thôn. Thiếu niên gầy yếu Vương Lợi đang tại thức tỉnh vũ hồn. Ta thức tỉnh đồ vật hồn bản Long Côn, nhưng tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 5. Trong thôn trưởng giả vớt ve đầu của ta, thở dài nói, đứa nhỏ này đáng tiếc, tiên thiên hồn lực cấp 5, tại địa phương nhỏ này tính toán thiên tài, nhưng phóng tới bên ngoài, tối đa cũng liền có thể hôn cái hồn tôn, cả một đời cũng là như vậy. Trong tấm hình, thiếu niên Vương Lợi trong mắt không có thất lạc, ngược lại thiêu đốt lên quật cường hỏa diễm. Ta không tin số mệnh. Dựa vào cái gì xuất thân liền quyết định hết thảy? Dựa vào cái gì thiên phú chắc chắn điểm kết thúc? Ta tin tưởng vững chắc, tri thức có thể thay đổi vận mệnh. Ta muốn đi đấu La Đại Lục tất cả hồn sư thánh địa Sử Lai Khắc học viện. Hình ảnh nhất truyện, thiếu niên Vương Lợi cong đơn sơ bọc hành lý, cáo biệt khóc thầm phụ mẫu, trên gương mặt non nớt viết đầy kiên nghị, từng bước một đi ra đại sơn. Hắn dựa vào giúp người đưa tin, làm việc vặt, đi bộ đi mấy tháng, mới rốt cục đi tới tòa kia hắn tha thiết ước mơ Sử Lai Khắc thành. Khi ta lần thứ nhất đứng tại Sử Lai Khắc học viện trước cửa, nhìn thấy cái kia bảy cái chữ lớn lúc, ta thể, ta nhất định phải lưu tại nơi này. Trong tấm hình, Vương Lợi lấy ưu dị lý luận thành tích cùng không tính xuất chúng thực lực, miễn cưỡng thi vào Sử Lai Khắc ngoại viện. Ta biết thiên phú của ta bình thường, cho nên ta nhất thiết phải so bất luận kẻ nào đều phải cố gắng. Người khác minh tưởng một canh giờ, ta liền minh tưởng hai canh giờ. Người khác đang nghỉ ngơi, ta ngay tại thư viện làm việc ngoài giờ. Trên thiên mạc hình ảnh nhanh chóng hoán đổi. Đêm khuya trong tiệm sách, chỉ có một mình hắn tại chồng chất trong thư tịch như núi múa bút thành văn, trên bàn ngọn đến cháy hết một cây lại một cây. Trong sân huấn luyện, hắn lần lượt bị cường đại đồng học đánh bại, lại một lần cắn răng đứng lên, dù là vết thương chẳng trị, ánh mắt cũng chưa từng khuất phục. Tại Sử Lai Khắc, ta như đói như khát học tập lấy. Ta một lần tình cờ lấy được một bản Ngọc Tiểu Cương đại sư điển tịch, như nhặt được chí bảo. Phía trên ghi lại vũ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh mấy người lý luận, thật sâu dẫn dắt ta. Ta đem trong sách mỗi một cái lời đọc thuộc lầu lầu. Đồng thời trên cơ sở này, mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu, tính toán hoàn thiện những cái kia lý luận, khai sáng thuộc về chính ta vũ hồn nghiên cứu thể hệ. Trong tấm hình, hắn ký túc xá trên vách tường, dán đầy rậm rạp chẳng chịt bản vẽ cùng bút ký, tất cả đều là liên quan tới đủ loại vũ hồn phân tích cùng phỏng đoán. Chương 3, lạnh như như cầu lai, cầu truy đọc, đấu 2 giờ kỳ. Sử lai khắc học viện quảng trường, các học sinh tiếng nghị luận liên tiếp. Vương Luân lão sư đối với vũ hồn nghiên cứu chính xác không ai bằng, ta vũ hồn nên như thế nào kèm theo hồn hoàn, chính là hắn chỉ đạo. Đúng vậy a, hắn chắc là có thể nói chúng tim đen mà chỉ ra vấn đề của chúng ta. Trong mắt bọn họ Vương Luân lão sư là một cái thuần túy học giả, một cái đáng giá tôn kính sư trưởng. Trên thiên mạc, Vương Lợi độc thoại còn đang tiếp tục. Về sau, ta yêu một vị nữ hải. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Chỉ thấy thư viện cửa bị đẩy ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi đến. Thiếu nữ áo trắng như tuyết, dung mạo thanh lệ, khí chất giống như băng liên thánh khiết. Nàng gọi Hàn Mực Được, ngoại viện nổi bật nhất thiên tài. Nàng vũ hồn là đỉnh cấp khí vũ hồn hoàng kim thẳng, tiên thiên hồn lực cấp 8. Nàng giống như bầu trời nguyệt quang, mỹ hảo đến không nhiễm bụi trần. Mà ta chẳng qua là một cái xa xuống tiểu tử nghèo, ta cảm thấy ta không xứng với nàng. Đấu 2 giờ kỳ. Độc thoại đến nơi đây, quảng trường trong đám người, một cái dung mạo tú lệ, khí chất trong trẻo lạnh lùng nữ tử cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Chính là nội viện đệ tử, Hàn Mực Được. Nàng không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía màn trời. Mọi người xung quanh, ánh mắt bám mà một chút toàn bộ đều tập trung vào trên người nàng, có kinh ngạc, có hiếu kỳ, cũng có mấy phần chuyển du. Hàn Nhược Nhược gương mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, tâm loạn như ma. Nàng như thế nào chưa hề biết chuyện này. Vương Luân lão sư, hắn. Độc thoại còn đang tiếp tục, mang theo vẻ khổ sở cùng hướng tới. Nàng là thiên chi tiêu nữ, mà ta chỉ là bụi trần. Ta chỉ dám tại tầm thường nhất xó xỉnh, lén lén nhìn chăm chú lên nàng. Vương Lợi độc thoại tràn đầy tự ti cùng hướng tới, để cho vô số người vì đó lo lắng. Trong tấm hình, Vương Lợi trốn ở giá sách trong bóng tối, ánh mắt đi theo Hàn Nhược Nhược thân ảnh. Nàng gỡ xuống một bản cao giai hồn kỹ điển tịch, tại xem khu ngồi xuống, tiến tính đọc qua. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trên người nàng, mỹ hảo đến giống như một bức họa. Mà Vương Lợi chỉ có thể ở trong bóng tối, đem phần này mỹ hảo tham lam khắc tiến trong lòng. Ta biết, trên lệch giữa chúng ta, so sử lai khắc thành đến minh đều khoảng cách còn muốn xa xôi. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản ta, khát vọng đuổi kịp cước bộ của nàng, khát vọng có một ngày có thể cùng nàng đứng song vai. Vì thế, ta nhất thiết phải trở nên mạnh hơn. Thiếu niên độc thoại tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng rất nhanh, mới hình ảnh xuất hiện. Đêm khuya thư viện, Hàn Nhược Nhược một thân một mình, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trước mặt mở ra nước cờ bản liên quan tới khí vũ hồn điện tịch. Nàng vũ hồn lắc kim thẳng tại bên người nhẹ nhàng trôi nổi, kim quang lưu chuyển, lại mang theo một tia không khoái. Lắc kim thẳng, đỉnh cấp khống chế hệ khí vũ hồn, tiềm lực cực lớn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nó phương hướng phát triển cũng cực kỳ phức tạp. Đoạn thời gian kia, ta ngẫu nhiên nghe được phiền não của nàng. Nàng gặp bình cảnh, nàng vũ hồn phát triển khó mà chọn lựa, dẫn đến hồn lực vận dụng hỗn tạp bất thuần, ảnh hưởng tới đột phá. Trong hình hắn, trốn ở giá sách sau, nghe Hàn Nhược Nhược cùng lão sư trò chuyện. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia đau lòng, cùng một vòng người bên ngoài không dễ dàng phát giác quang. Một khắc này, ta chợt phát hiện, có lẽ ta cũng có thể vì nàng được làm. Ta không có thực lực cường đại, không có gia thế hiển hách, nhưng ta có lý luận. Mấy ngày kế tiếp, màn trời hình ảnh hoán đổi đến nhanh chóng. Ban ngày, ta tại trong tiệm sách làm việc ngoài giờ, mà tới được ban đêm, ta liền trở thành tối chuyên chú nhà nghiên cứu. Ta lật tung rồi trong tiệm sách tất cả liên quan với khống chế hệ, dây thường loại, kim loại loại khí vũ hồn đi chép. Từ thượng cổ tàn quyển đến cận đại đại sư luận văn, một bản đều không buông tha. Trong tấm hình, Vương Lợi trong mắt vằn bệnh tiêu máu, lại sáng kinh người. Ta vì nàng sửa sang lại lắc kim thẳng vũ hồn ba loại con đường phát triển. Đệ nhất, cực hạn khống chế lưu, thứ hai, ta nhịn mấy cái suốt đêm, cuối cùng hoàn thành phần này thật dày bút ký. Nhưng ta không có ký lên tên của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, ta vụng trộm đem bút ký giáp tại nàng thường nhìn một bản cao giai khí vũ hồn ứng dụng lời giải bên trong. Làm xong đây hết thảy, ta trái tim cuồng loạn, đuổi tại tất cả mọi người trước khi đến thoát đi thư viện. Đấu 2 giờ kỳ. Khi Hàn Nhược Nhược nhìn thấy cái kia bản quen thuộc bút ký xuất hiện ở trên hình ảnh lúc, cả người nàng đều mở ra. Thì ra, nguyên lai là ngươi. Nàng tự lẩm bẩm, trong trẻo lạnh lùng trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt tình cảm ba động. Nàng vẫn cho là đó là một vị không muốn lưu danh tiền bối chỉ điểm, lại không nghĩ rằng là cái kia trong góc lúc nào cũng rất an tĩnh Vương Lợi. Hình ảnh nhất chuyển, Hàn Nhược Nhược tại trong tiệm sách phát hiện quyển sổ kia. Nàng kinh ngạc lật xem, thanh lệ trên mặt viết đầy rung động. Vương Lợi trốn ở giá sách sau, khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn nhìn thấy Hàn Nhược Nhược tương quyển sổ kia cẩn thận từng ly từng tí thu vào mình chữ vật hồn đạo khí, trên mặt đã lộ ra chân quý nụ cười. Nàng cười, nàng nhận. Một khắc này, ta cảm thấy phía trước tất cả khổ cực cũng đáng giá. Nhưng trên lệch giữa chúng ta vẫn là quá lớn. Nàng dễ như trở bàn tay liền thông qua được nội viện tuyển bạn, nhưng ta lại chỉ có thể từ ngoại viện tốt nghiệp. Vì có thể xứng với nàng, cũng vì trong lòng ta hy vọng, ta từ bỏ trở thành chiến đấu hồn sư con đường, lựa chọn ở lại trường dạy học. Hình ảnh nhất chuyển, Vương Lợi đã trở thành một cái thanh niên giáo sư. Hắn mang lên trên kính mắt, lộ ra càng gật văn. Lần thứ nhất đi lên bục giảng lúc, hắn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng khi hắn mở miệng giảng giải vũ hồn huyền bí lúc, trong mắt liền phóng ra tự tin hào quang. Ta nóng yêu phần công tác này, ta đem mỗi một cái học sinh cũng làm thành con của mình. Ta hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn, khai quật bọn hắn vũ hồn tiềm lực, không buông bỏ bất kỳ một cái nào bị cho rằng là phế vật vũ hồn. Trên tấm hình bắt đầu hiện lên từng màn tràng cảnh. Một cái gọi từ Tam Thạch học viên, vũ hồn là Huyền Minh Quy. Lực phong ngự của hắn cực kỳ kinh người, nhưng bởi vì hồn lực vận chuyển trễ sát, thủ đoạn công kích thiếu thốn, một trận bị cho rằng là thuần túy khi thị, tại trong cường công hệ xếp hạng dựa vào sau. Ta phát hiện từ Tam Thạch Huyền Vũ Quy Vũ Hồn cũng không phải là đơn thuần phòng ngự, hắn vũ hồn chỗ sâu ẩn giấu một tia yếu ớt huyết mạch chi lực. Ta lật tung rồi tất cả liên quan với thượng cổ quy loại hồn thú ghi chép, cuối cùng tại một bản tàn phá trong cổ tịch tìm được đáp án. Trong tấm hình, Vương Lợi tại đêm khuya trong tiệm sách, hai mắt vằn vện tia máu, cuối cùng từ một bản đầy bụi bặm trên sách ra thú tìm được mấy cái mơ hồ chữ cổ. Hắn mừng rỡ như điên, trong đêm chế định một bộ kích động huyết mạch tu luyện phương án. Ta chỉ đạo hắn như thế nào lợi dụng hồn lực đảo ngược xung kích trên mu rùa đặc biệt đường vân, lấy tự thân khí huyết làm dẫn, kích phát huyết mạch lực lượng. Quá trình rất thống khổ, nhưng hắn kiên trì được. Trong tấm hình, từ Tam Thạch tại thác nước phía dưới, dựa theo Vương Lợi chỉ đạo vận chuyển hồn lực, tùy ý dòng nước xung kích, toàn thân làn da đều bởi vì hồn lực va chạm mà rạn nứt. Nhưng hắn cuối cùng thành công. Từ Tam Thạch Huyền Vũ Quy Vũ Hồn phía trên, nhiều một tầng màu đen vầng sáng. Quảng trường đã trở thành nội viện đệ tử từ Tam Thạch thấy cảnh này, mắt hổ rưng rưng, nắm tay chặt chẽ nắm lấy. Không có Vương Nôn lão sư, liền không có hắn hôm nay. Vương Nôn lão sư, tuyệt đối không phải là Ngụy Quân Tử, từ Tam Thạch huy quyền quát tầm lên. Chương 4, kẻ này loại ta, cầu lai, cầu truy đọc, còn có một cái nữ học viên, vũ hồn là khô dây leo, bị tất cả mọi người chế giễu là nhất vô dụng thực vật hệ vũ hồn. Nàng bởi vậy tự thi, thậm chí muốn nghỉ học. Ta nói cho nàng, không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Ta mang nàng đi tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, quan sát những cái kia thôn vệ thi hải trưởng thành dây leo. Trong tấm hình, Vương Lợi kiên nhẫn vì nữ hải giảng giải. Ta vì nàng thiết kế con đường, không phải truyền thống sinh mệnh hoạt động, mà là ký sinh cùng thôn vệ. Ta chỉ đạo nàng lựa chọn nắm giữ thôn vệ năng lực hồn thú thu hoạch hồn hoàn, đem khô đằng đặc tính từ yếu ớt chuyển biến làm cứng cỏi cùng hấp thu. Cuối cùng, nữ học viên khô dây leo vũ hồn tiến hóa thành vệ hồn khô dây leo, có thể cuốn chặt lấy địch nhân, chậm chạp hấp thu đối phương hồn lực cho mình dùng, trở thành một cái cực kỳ khó dây dưa khống chế hệ hồn sư. Ví dụ như vậy, tại màn trời bên trên từng cái thoáng qua, có gia cảnh bần hàn học sinh không đóng nổi học phí, ta liền dùng chính mình mấy tháng tiền lương nạp danh giúp đỡ. Có nguyên nhân tu luyện chậm chạp mà mất hết ý chí học viên, ta liền cùng hắn tại trên bãi tập ngồi một đêm, dùng kinh nghiệm của mình đi mở đạo hắn. Đêm khuya trong phòng nghiên cứu, ta vì một cái học sinh vũ hồn biến dị vấn đề, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, cuối cùng tìm ra cao nhất hồn hoàn phối trí phương án. Từng cọc, từng kiện, tất cả đều là hắn như thế nào dốc hết tâm huyết, vì các học sinh tiền đồ lo lắng hết lòng chân thực khắc họa. Hắn bị các học sinh thân thiết xưng là đại sư, tại sự đẹp danh vọng ngày càng tăng bọn. Ta tin tưởng vững chắc, không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Mỗi một cái học sinh đều đáng giá bị nghiêm túc đối đãi. Đấu nhất thời kỳ, vũ hồn thành. Bị Đông nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mua danh chuộc tiếng hạng người, làm bất quá là chút mua chuộc lòng người việc nhỏ thôi. Nhưng ở nội tâm của nàng chỗ sâu, lại có một tia xúc động. Không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Câu nói này, biết bao quen hay. Từng có lúc, nàng đã từng gặp được một vị chỉ đạo nàng người, chỉ là về sau. Thử. Trong sân cốc, Đường Tam nhìn xem hình ảnh, mày níu lại phải sâu hơn. Người này dạy học trường người, không buông bỏ bất kỳ một cái nào học sinh, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để có thể xưng tụng một tiếng đại sư. Màn trời đem hắn liệt vào Ngụy Quân Tử, hẳn là sơ hở. Màn trời phía trên, hình ảnh tiếp tục. Ta cho là, nhân sinh của ta liền sẽ dạng này, bình thản mà phong phú đi xuống đi. Thẳng đến có một ngày, ta gặp hắn Hoắc Vũ Hạo. Ngày đó, chú ý ỉa lão sư tìm được ta. Nàng nói nàng lớp học có một cái kỳ quái học sinh, vũ hồn là con mắt, chỉ có một cái 10 năm hồn hoàn, nhưng ý chí lực lại cứng cỏi đến đáng sợ, để cho nàng cũng cảm thấy động dung. Nàng đối với người học sinh này vũ hồn cảm thấy hoang mang, muốn cho ta vị này vũ hồn bách khoa toàn thư đi xem một chút. Trong tấm hình, Vương Lợi đi vào phòng học, thấy được cái kia trầm mặc mà quật cường thiếu niên. Ánh mắt đầu tiên, ta liền bị hắn cặp kia đặc biệt con mắt hấp dẫn. Tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là một thông thường bản thể vũ hồn, lực công kích cơ hồ là linh, tương lai đáng lo. Nhưng ta bén nhạy phát giác được, hắn linh mâu có được vô hạn khả năng. Ta vì ta phát hiện mà kích động, ta tìm được hắn, nói cho hắn biết, hắn vũ hồn không phải phế vật, mà là tương lai hy vọng. Vì để cho hắn trở thành vũ hồn hệ hạch tâm đệ tử, ta lần thứ nhất đi vào hải thần các phòng họp. Hình ảnh nhất chuyển, đi tới cái kia trang nghiêm túc mục phòng họp. Vương Lợi đứng ở chính giữa, đối mặt với Ngôn Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi trở vũ hồn hệ cao tầng. Ta lực bài chúng nghị, hướng học viện đề nghị, đem lúc đó chỉ có một vòng Hoắc Vũ Hạo, xác lập vì vũ hồn hệ tương lai hạch tâm đệ tử. Không được. Võ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Triết âm thanh nghiêm khắc mà quả quyết. Vương Ngôn lão sư, ta thừa nhận ngươi tại vũ hồn trên lý luận rất có thành tích, nhưng hạch tâm đệ tử quan hệ đến học viện tương lai vinh quang. Hoắc Vũ Hạo chỉ có một cái 10 năm hồn hoàn, linh mâu vũ hồn bản thân không có bất kỳ lực công kích nào, như thế nào đảm đương hạch tâm nhiệm vụ quan trọng? Đề nghị của ta bị phủ quyết, nhưng ta không hề từ bỏ. Ta bày tỏ tinh thần hệ hồn sư tại trong đoàn đội tác dụng, miêu tả lấy hắn làm hạch tâm công chế, suy yếu, phụ trợ, dò xét làm một thể hoàn toàn mới chiến thuật thể hệ. Trong hình Vương Lợi dựa vào lý lẽ biện luận, miệng lưỡi lưu loát, nhưng đổi lấy lại là đại đa số người lắc đầu. Ta thất bại. Bọn hắn nói, một cái một vòng hồn sư, một cái thuần túy hệ phụ trợ, không có tư cách trở thành võ hồn hệ hạch tâm. Ta nhìn Hoắc Vũ Hạo thất lạc ánh mắt, trong lòng tràn đầy áy náy cùng không cam lòng. Quảng trường, Hoắc Vũ Hạo thấy cảnh này, cơ thể chấn động mạnh một cái. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại chính mình còn yếu đuối như vậy thời điểm, Vương Ngôn lão sư vậy mà vì hắn chia vào áp lực to lớn như vậy. Hốc mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. Trên thiên mạc độc thoại còn đang tiếp tục, nhưng ta không cam tâm. Ta tin tưởng ta phán đoán, ta tin tưởng Hoắc Vũ Hạo tiềm lực. khi Hoắc Vũ Hạo thứ hai vũ hồn cực hạn chi nước đá băng bích hạt vũ hồn lúc xuất hiện, ta biết, ta cơ hội tới. Toàn bộ học viện đều là hắn song sinh vũ hồn mà kinh ngạc, nhưng ta nhìn thấy, là lý luận của ta bị nghiệm chứng ánh dạng đông. Ta nắm trong đêm chỉnh lý ra, dài đến mấy chục vạn chữ báo cáo, lần thứ hai xông vào Hải Thần các hội nghị. Trong tấm hình, Vương Lợi hình tượng so với một lần trước càng thêm kích động, trong mắt của hắn vằn vện tia máu, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Lần này, đối mặt với cực hạn vũ hồn bằng chứng, cùng ta hoàn thiện lý luận chiến thuật, bọn hắn cuối cùng đồng ý. Sau đó, ta dẫn theo bọn hắn tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn đại tái. Đối mặt Nhật Nguyệt Đế quốc đối thủ cường đại, chúng ta không bị bất luận kẻ nào xem trọng. Hình ảnh nhanh chóng thoáng qua từng tràng chật vật tranh tài. Vương Lợi tại dưới đài cả đêm không ngủ mà phân tích đối thủ, chế định chiến thuật. Mỗi một lần tạm dừng, hắn đều tại dùng thanh âm khàn khàn vì các đội viên cổ vũ ủng hộ, điều chỉnh sách lược. Cuối cùng, chúng ta giành được quán quân. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng đồng bạn đứng tại vinh dự đỉnh phong, nâng cao quán quân cúp lúc, ta đứng tại dưới đài, từ trong thâm tâm vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Một khắc này, ta cảm thấy ta hết thảy cố gắng đều đáng giá. Hình ảnh dừng lại tại Vương Lợi đứng ở trong đám người, vui mừng vỗ tay, khóe mắt nổi lên lệ quang nụ cười bên trên. Lời buộc bạch kết thúc, trên màn sáng hình ảnh chậm rãi tan đi. Đấu 2 giờ kỳ, toàn bộ Sử Lai Khắc học viện yên tĩnh như chết. Cái này là Ngụy quân tử. Nói đùa cái gì? Chăm chỉ, si tình, bắt học, bảo vệ học sinh, không cầu hồi báo, vì học viện giành được vô thượng vinh quang. Dạng này một cái gần như thánh nhân một dạng tồn tại, tại sao có thể là Ngụy quân tử? Ta không tin. Hoắc Vũ Hạo bên người Tiêu Tiêu thứ nhất thét lên lên tiếng. Nàng đánh mắt đỏ bừng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Vương Luân lão sư người tốt như vậy, tại sao có thể là Ngụy quân tử? Cái này màn trời nhất định là sai lầm. Nó tại ô miệt thầy của chúng ta. Ta Vũ Hồn Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh cũng là Vương lão sư giúp ta tìm đến phương hướng tu luyện. Hán Tuyệt không phải người xấu. Nếu như Vương lão sư cũng là Ngụy quân tử, vậy thế giới này bên trên còn có người tốt sao? Các học sinh lên tiếng ủng hộ liên tiếp, quần tình xúc động. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính mình tôn kính nhất lão sư một trong sẽ bị đánh lên như thế sỉ nhục nhãn hiệu. Hoắc Vũ Hạo càng là gắt gao năm năm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Hắn nhìn xem bị Huyền Lao chế trụ, sắc mặt trắng bệch như cho tàn, cơ thể run giống run rẩy Vương Lợi. Trong lòng dâng lên không phải hoài nghi, mà là mãnh liệt phẫn nộ cùng bất công. Vương lão sư là ta bá nhạc. Thanh âm của hắn khàn khàn mà kiên định. Nếu không có hắn, ta không có khả năng có hôm nay. Cái này bảng danh sách tuyệt đối có vấn đề. Đấu nhất thời kỳ, Sử Lai Khắc học viện. Kẻ này loại ta à? Ngọc Tiểu Cương vỗ tay tán thưởng, trên mặt lộ ra nồng nặc thưởng thức cùng mấy phần vẻ tự đắc. Hắn nhìn xem bên cạnh Flander cùng Liễu Nhị Long, hơi có chút hưng phấn mà nói: "Nhìn thấy không, kẻ này loại ta, cái này gọi Vương Lợi người trẻ tuổi, phẩm tính cao thượng, học thức bên bác, rất không tệ, rất không tệ à. Quả nhiên ta là đúng, và năm sau đó, lý luận của ta vẫn như cũng bị hậu thế tiêu chuẩn." Hắn càng nói càng kích động, cuối cùng nặng nề mà hừ một tiếng. Như thế một cái say mê tại học thuật, lại bảo vệ học sinh quân tử, như thế nào leo lên cái này Ngụy quân tử bảng? Ta xem cái này cái gọi là thiên bảng, đơn thuần hồ nháo, hoang đường đến cực điểm. Tại Ngọc Tiểu Cương xem ra, Vương Lợi kinh nghiệm cùng hắn biết bao tương tự, cũng là tại vũ hồn trên lý luận có thiên phú cực cao cùng nhiệt tình, đều mong mỏi lấy dùng tri thức chứng minh chính mình. Hắn tử Vương Lợi trên thân, thấy được cái bóng của mình. Bởi vậy, hắn tuyệt không tin tưởng Vương Lợi lại là Ngụy quân tử. Chương 5, Vũ Hồn Điện kết cục cầu lai, cầu truy đọc, đấu nhất thời kỳ. Ngọc Tiểu Cương còn đắm chìm tại lý luận của mình tại vạn năm sau đó rực rỡ hào quang hưng phấn cùng tự đắc bên trong. Phản phất cái kia gọi Vương Lợi hậu bối, chính là hắn tư tưởng kéo dài, là hắn chí khôn tốt nhất chứng minh. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đều giống hắn như vậy ánh mắt nhỏ hẹp. Càng nhiều chân chính có đầu não nhân vật đã từ trong màn trời người được đủ để phá vỡ toàn bộ thời đại kinh thiên tin tức. Thất bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí ánh mắt sớm đã từ trên tiên mặt rời. Hắn đứng chắc tay, ngày bình thường ôn hòa đôi mắt bây giờ sâu xa như biển, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Một bên Kiếm Đấu La Trần Tâm nhịn không được mở miệng: "Tông chủ, cái này màn trời thực sự cổ quái, biểu diễn tương lai chi cảnh, đem một cái phẩm đức cao thượng hậu bối định giá Ngụy quân tử, quả thực là đổi trắng thay đen." "Không." Chữ Phong Chí khẽ gật đầu một cái, phun ra một chữ. Hắn xoay người, nhìn về phía Trần Tâm cùng Cổ Dung, âm thanh ép tới cực thấp: "Kiếm thúc, Cốt thúc, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một cái vấn đề mấu chốt sao?" "Vấn đề mấu chốt?" Cốt Đấu La Cổ Dung hơi nghi hoặc một chút. Trong mắt Chữ Phong Chí lập lòe tinh quang, gàn từng chữ nói: "Vũ Hồn Điện, tại màn trời bày ra cái kia gọi Vương Lợi người trẻ tuổi quá khứ bên trong, từ năm nào khi còn bé thức tỉnh vũ hồn, càng về sau tiến vào Sử Lai Khắc học viện, lại đến hắn trở thành lão sư. Toàn bộ trong quá trình, các ngươi có từng nhìn thấy một tơ một hào Vũ Hồn Điện cái bóng?" Lời vừa nói ra, Trần Tâm cùng Cổ Dung hai người con ngươi chợt co rụt lại. "Đúng a." Bọn hắn vừa rồi tất cả lực chú ý đều bị Vương Lợi cố sự hấp dẫn, lại không để ý đến chi tiết này. Dựa theo đại lục mấy trăm năm qua thiết luật, ngoại trừ những cái kia nắm giữ truyền thừa vũ hồn đại gia tộc, 6 tuổi hài đồng thức tỉnh vũ hồn, đều do Vũ Hồn Điện phái chú các nơi phân điện hồn sư chủ trì. Cái này đã Vũ Hồn Điện chức trách, cũng là hắn trưởng khống toàn bộ đại lục hồn sư căn cơ thủ đoạn. Thế nhưng là tại màn trời bên trên, là Vương Lợi thức tỉnh vũ hồn, là trong thôn trưởng giả. Cái kia được xưng tiên hồn đế quốc chỗ, tựa hồ hoàn toàn không có Vũ Hồn Điện tồn tại. Cái tương lai kia thời đại, Sử Lai Khắc học viện tựa hồ chưa từng có cường đại. Nhưng thế lực trải rộng đại lục mỗi một cái xó xỉnh Vũ Hồn Điện, lại giống như là triệt để im hơi lặng tiếng. Một cái để cho Chữ Phong Chí cùng hai vị phong hào đấu la nhịn không được trong lòng tuồn loạn ngờ tới, hiện lên ở ba người trong lòng. Chẳng lẽ nói, vạn năm sau đó, Vũ Hồn Điện đã không có ở đây. Cổ Dung âm thanh mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Có lẽ không phải không ở. Trần Tâm nói bổ sung, trong mắt kiếm quang lấp lóe, mà là bị diệt. Chữ Phong Chí hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng ầm ầm sóng dậy, trầm giọng nói: Tông môn thay đổi, vương triều hưng suy, vốn là chuyện thường. Nhưng Vũ Hồn Điện khác biệt, nó đã chắc căn đại lục quá lâu, thế lực rắc rối khó gỡ, sớm đã không phải một cái đơn thuần tông môn. Quái vật khổng lồ như thế, thâm căn cổ đế, tuyệt không có khả năng lặng yên không một tiếng động tan biến. Muốn cho nó tiêu vong, trừ phi bị ngoại lực triệt để phá hủy. Chữ Phong Chí ánh mắt lần nữa nhìn về phía màn trời, nơi đó bày ra Hoắc Vũ Hạo đám đại tái bên trong, những cái kia trước đây chưa từng thấy hồn đạo khí, còn có cái kia chưa bao giờ nghe thấy Nhật Nguyệt Đế Quốc, không một không tại bằng chứng lấy hắn phỏng đoán. Tương lai tất có đại biến, mà trận này kịch biến bắt đầu, rất có thể chính là Vũ Hồn Điện che diện. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện, phế vật. Bị Đông một trưởng vỗ tại trên lan can, Hoàng Kim Đúc Thành bảo tọa trong nháy mắt đầy vết dạng. Nàng gương mặt tuyệt mỹ bên trên tràn đầy băng xương, trong mắt màu tím bên trong lửa giận cùng sát ý xen lẫn. Phía dưới Cúp Đấu La cùng Bị Đấu La bọn người câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Chữ Phong Chí có thể nghĩ tới, nàng há lại sẽ nghĩ không ra. Tương lai thế giới không có Vũ Hồn Điện dấu vết, cái này so với bất luận cái gì nhục nhã đều để nàng khó mà tiếp thu. Ý vị này nàng tâm huyết cả đời, nàng theo đuổi nhất thống đại lục hành đồ bá nghiệp, trong tương lai thất bại, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bị Đông gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, âm thanh từ trong hàm răng gạt ra: Ta tuyệt sẽ không để cho loại này tương lai phát sinh. San hồn hành động nhất thiết phải tăng tốc, nàng phải dùng thiết huyết thủ đoạn đem màn trời dự kỳ tương lai triệt để bóp chết từ trong trứng. Đường Tam, Sử Lai Khắc, Thiên Đạo Lưu, hết thể trở ngại nàng người đều phải chết. Đấu 2 giờ kỳ, Sử Lai Khắc học viện quảng trường chất vấn ôn tồn biện binh thủy triều một đợt cao hơn một đợt, cơ hồ tất cả học sinh đều tin tưởng vững chắc Vương Nôn lão sư là vô tội. Màn trời, ngươi có cái gì chứng cứ? Không tệ, lấy ra chứng cứ tới, không cần vô căn cứ nói xấu một người tốt, đưa ta Vương Nôn lão sư trong sạch. Hoắc Vũ Hạo đứng tại đám người phía trước nhất, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút khàn giọng, lại kiên định lạ thường. Vương Nôn lão sư đối ta ân tình, ta Hoắc Vũ Hạo vinh thế không quên. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, ta tuyệt không tin tưởng hắn lại là Ngụy quân tử. Ngay tại hai cái thời đại, vô số người tiếng chất vấn đạt đến đỉnh điểm trong mấy mắt. Màn trời phía trên, kim quang lại biến. Phía trước liên quan tới Vương Lợi Thở Bình Sinh hình ảnh đều tán đi, thay vào đó là mấy cái băng lãnh mà to lớn chữ to màu vàng. Lên bảng lý do. Bốn chữ này vừa ra, phản phất một chậu nước đá, tưới lên tất cả sôi trào cảm xúc phía trên. Toàn bộ đại lục lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai, đều chết tử điệu nhìn chằm chằm bầu trời. Tới, cái này thần bí màn trời muốn cho ra giải thích của nó, mà bị Huyền Lao chế trụ Vương Lợi nhìn thấy bốn chữ này lúc, hắn cái kia nguyên bản là trắng liếu khuôn mặt đã triệt để mất đi một tia huyết sắc sau cùng, hai chân hắn mềm nhũn, càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như cho, trong miệng lẩm bẩm xong, hết thảy đều xong. Bên cạnh Huyền Lao trông thấy hắn bộ dáng này, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét, đồng thời hắn nhìn xem màn trời, cao mày, một tia liền chính hắn cũng chưa từng phát giác hốt hoảng, từ sâu trong đáy mắt chợt lóe lên, tại ước vạn đạo ánh mắt chăm chú, mới chữ viết chậm rãi hiện lên. Thứ nhất, người mang huyết ỉu, ngụy trang lẻ bảo. Thứ hai, giáp tâm hại người, khống chế thiên tài. Thứ ba, trong ngoài không giống nhau, ý tại lẫn út. Ba đầu lý do như ba thanh trọng truy, hung hăng đập vào tim của mỗi người bên trên. Nhất là Sử Lai Khắc học viện các học sinh, trên mặt bọn họ phẫn nộ cùng bất bình trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh mờ mịt cùng ngốc trệ. Mai phục, giáp tâm hại người, lẫn út Sử Lai Khắc. Này, cái này sao có thể? Không đợi bọn hắn từ cái này có tính đột phá trong tin tức lấy lại tinh thần, trên thiên mạc văn tự lần nữa biến ảo. Kế tiếp, đem trình bày điểm thứ nhất. Người mang huyết ỉu, ngụy trang lại bảo. Màn trời phía trên, hình ảnh đột nhiên biến đổi, không còn là cái kia tao nhã lịch sự giáo sư Vương Lợi. Hình ảnh hoán đổi đến một gian âm u, ở bước mật thất dưới đất. Trong mật thất, điểm ánh đến, chiếu sáng đặt tại phía trước mấy trăm cái linh vị. Một cái tuổi gần 6 tuổi hài đồng, quỳ gối phía trước những linh vị này. Cái kia trương gương mặt non nớt, chính là khi còn nhỏ Vương Lợi. Mà tại phía sau hắn trên vách tường, điêu khắc một cái huy hiệu. Đó là một thanh kiếm sắc, liếc cắm ở một thanh trọng truy phía trên nó còn có lấy 6 con triển khai cánh chim. Thiên sứ 6 cánh huy hiệu. Đấu 2 giờ đại. Sử Lai Khắc học viện. Huyền Lao con ngươi bỗng nhiên rút thành to bằng mũi kim. Tại đấu 2 giờ đại, đã có rất ít người nhận biết cái này vạn năm trước huy hiệu. Nhưng thân là Hải Thần Các Lao hắn, làm sao lại không biết cái đồ đằng này hàm nghĩa? Hắn đột nhiên nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Vương Lợi, kinh sợ lên tiếng: "Ngươi lại là Vũ Hồn Điện Dương Nghiệt?" Đấu một thời đại, khi Vũ Hồn Điện huy hiệu lúc xuất hiện, Ngọc Tiểu Cương cái kia tự đắc đủ cười triệt để cứng ở trên mặt. Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Cốt Đấu La ba người, sắc mặt kỳ biến. Trong giáo hoàng điện, Bị Đông đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Vương Lợi là người của Vũ Hồn Điện. Không đợi đám người từ nơi này tin tức động trời bên trong lấy lại tinh thần, ấu niên Vương Lợi đã ngẩng đầu lên. Chỉ là bây giờ trên mặt của hắn không có chút nào ôn hòa cùng phong độ của người trí thức, thay vào đó là cùng niên linh hoàn toàn không hợp băng lãnh cùng cửu hận. Hắn đem ngón tay vươn vào trong miệng, dùng sức cắn nát đầu ngón tay, giọt giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Ấu niên Vương Lợi giơ lên nhuốm máu tay, trong mắt thiêu đốt lên sâu tận xương tủy lửa phục thù. Một đạo kiềm chế mà cửu hận, mỗi một chữ đều tựa như thấm đầy máu tươi âm thanh, quanh quẩn ở trong mặt thất. Sử Lai Khắc, Đường Tam, các ngươi hủy quê hương của ta, diệt tông ta tộc. Ta, Thiên Cổ Vương lời ở đây lập thệ. Đời này nhất định đem phá vỡ Sử Lai Khắc, vì ta Vũ Hồn Điện, vì ta Thiên Cổ nhà, báo này huyết hải thâm cửu. Không chết không thôi. Khi cái này đoán độc lời thể vang vọng phía chân trời lúc, màn trời cái kia hùng vĩ mà thanh âm lạnh như băng, giống như cuối cùng thẩm phán giả, chậm rãi nói ra trận tướng. Vương Lời cũng không phải là hắn bản danh. Hắn bản danh, thật là Thiên Cổ Vương Lời. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Màn trời phía trên, Vương Lời hai chữ phía trước, ở vang hiện ra Thiên Cổ hai chữ. Ngụy Quân Tử bảng tên thứ 10, Thiên Cổ Vương Luân, chương 6, Thiên Cổ Vương Lời cầu lai, like, cầu truy đọc, oen. Làm Thiên Cổ Vương Lời bốn chữ lớn cuối cùng dừng lại tại màn trời phía trên. Phản phất một đạo cửu thiên kinh lôi, tại hai cái thời đại vô số trong lòng người ầm vang vang dội. Đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện quảng trường, phía trước còn làm Vương Lời kêu bất bình các học sinh. Bây giờ như bị sét đánh, từng cái đứng chết chân tại chỗ, trên mặt huyết sắc phai không còn một mảnh. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Thì ra, hắn và Húc Quan Tâm, những cái kia chân thành của Vũ, những vì bọn hắn kia dốc hết tâm huyết cả ngày lẫn đêm, tất cả đều là giả. Tất cả đều là một cái mai phục giả vì báo thù mà chú tâm bệnh âm mưu. Ngươi lại là Vũ Hồn Điện Dương Nghiệt. Huyền giả âm thanh khàn khàn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đất Thiên Cổ Vương Lời, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong ngoại trừ kinh sợ, chỗ càng sâu lại quần quật một cỗ liền chính hắn cũng chưa từng phát giác sợ hãi. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Vương Lời chân thực thân phận, lại là Vũ Hồn Điện trẻ mồ côi. Bây giờ trong lòng của hắn không nói ra được hối hận. Sớm biết trước đây liền không nên tuyển hắn. Bây giờ tốt, màn trời chẳng những đem thân phận chân thật của hắn lộ ra ánh sáng đi ra, hơn nữa không chắc còn có thể lộ ra ánh sáng thứ gì. Phải biết, Vương Lời thế nhưng là biết rất nhiều thứ không nên biết. Trong ngay mắt, Sâm Nhiên sát cơ tại huyền trong đôi mắt giàn mua bùng lên. Hắn chụp tại Vương Lời trên bả vai bàn tay đột nhiên nắm chặt, hồn lực cắm nhả, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn bóp nát. Nhất thiết phải tại hắn thổ lộ chân tướng phía trước, giết hắn. Đấu nhất thời kỳ, cung phục điện. Đây là toàn bộ Vũ Hồn Điện địa phương thần thánh nhất, quanh năm bao phủ tại trong tĩnh mịch cùng uy nghiêm. Mà giờ khắc này, phần này tĩnh mịch bị triệt để đánh vỡ. Sớm tại trên thiên mạc lần thứ nhất xuất hiện bản lòng côn vũ hồn lúc, đứng hầu trong điện 6 cung phụng thiên quân đấu la cùng 7 cung phụng hàng ma đấu la, đã lòng sinh nghi ngờ. Cho tới giờ khắc này, Thiên Cổ Vương Lời bốn chữ hiện lên, tất cả nghi hoặc đều trong nháy mắt lấy được đáp án. Hai người thân thể khôi ngô đều là toàn thân cực chấn. Thiên Cổ, cái họ này, tại trên toàn bộ đấu la đại lục, chỉ một nhà ấy. Bọn hắn là thiên sứ nhất tộc trung thành nhất người hộ đạo gia tộc. Bàn Long Côn Vũ Hồn, Thiên Cổ chi họ. Thiên Quân đấu la âm thanh khô khốc khàn khàn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đứa bé kia, là chúng ta Thiên Cổ nhà hậu nhân. Hàng ma đấu la trên mặt, thần sắc phức tạp tới cực điểm. Khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, là một loại cực lớn xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Chính mình hậu nhân, cư nhiên bị thiên đạo chi bảng, ngay trước mặt toàn bộ đại lục, định giá Ngụy Quân Tử. Đại cung phụng. Hai người phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, xấu hổ cúi đầu xuống. Tộc ta hậu nhân làm ô uế Vũ Hồn Điện danh tiếng, tội đáng chết vạn lần. Thì đại cung phụng trách phạt. Ngồi cao tại trên thủ vị, một mực nhắm mắt dưỡng thần, thân hình vững như bản thạch thiên đạo lưu, chậm rãi mở mắt. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong, thâm thúy bình tĩnh, phản phất có thể xuyên thủng bản cổ. Trách phạt? Vì sao muốn trách phạt? Thanh âm của hắn không hề bận tâm, nghe không ra hỉ nộ. Đứng lên đi, chuyện này không trách các ngươi. Đại cung phụng, hai người còn muốn nói điều gì, lại bị thiên đạo lưu đưa tay đánh gãy. Các ngươi chỉ có thấy được sỉ nhục, nhưng ta nhìn thấy lại là tương lai. Thiên đạo lưu âm thanh mang theo một tia không hiểu cảm khái. Hắn đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang, ánh mắt thâm thúy nhìn qua ngoài điện vùng trời kia. Vạn năm sau đó, xuất hiện Tiên Hồn Đế Quốc, Nhật Nguyệt Đế Quốc, cái kia Sử Lai Khắc học viện càng là chưa từng có cường đại. Duy chỉ có không có ta Vũ Hồn Điện dấu vết. Đáp án đã rất rõ ràng. Thiên đạo lưu âm thanh rất nhẹ, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở thiên quân cùng hàng ma đấu la trong lòng. Trong lòng mọi người đều hiện lên ra cái kia để cho bọn hắn không thể tin được đáp án. Vũ Hồn Điện, trong tương lai, che diệt. Mà Đường Tam cùng cái kia Sử Lai Khắc học viện, chắc hẳn chính là che diệt ta điện thủ phạm. Đứa bé này, Thiên đạo lưu ánh mắt lần nữa trở lại màn trời, nhìn xem cái kia lấy huyết phát thể đứa bé. Hắn mai danh nhận tích, nằm gai nếm mật, lấy một người thân thể, gánh vác ta Vũ Hồn Điện che diệt huyết hải thâm cửu, lẻn vào trại địch chỗ sâu. Hắn là trong mắt thế nhân Ngụy Quân Tử, lại là ta Vũ Hồn Điện. Sau cùng anh hùng a. Anh hùng. Hai chữ này, để cho Thiên Quân cùng hàng ma hai vị đấu la toàn thân run lên. Bọn hắn ngẩng đầu, lại nhìn trên thiên mạc cái thân ảnh kia lúc, trong mắt xấu hổ giận dữ đã rút đi. Thay vào đó, là vô tận bi thương cùng một tia. Kiêu ngạo. Đúng vậy à, vì báo thủ, vì Vũ Hồn Điện sau cùng bình quang, chỉ là Ngụy Quân Tử đều danh, lại coi là cái gì? Màn trời phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra. Thiên Cổ Vương Lời Vũ Hồn chi thức, cũng không phải là như hắn lời nói, đến từ Sử Lai Khắc học viện thư viện, mà là nguồn gốc tử. Hình ảnh nhất chuyển, xuất hiện một tòa to lớn đến khó lấy tưởng tượng cung điện dưới đất. Vô số điển tịch được phân loại mà cất giữ trong trên cực lớn kệ sách. Hắn cất giữ sự minh ngông, viễn siêu Sử Lai Khắc học viện thư viện gấp trăm lần, nghìn lần. Ở đây, là năm đó Vũ Hồn Điện góp nhặt toàn bộ đại lục chân quý điển tịch, đồng thời hội tụ vô số trí giả tiến hành nghiên cứu hạch tâm điện tàng. Là Vũ Hồn Điện mấy ngàn năm tích lũy được, quý báo nhất tài phú. Trong tấm hình, thiếu niên Thiên Cổ Vương Lời giống như một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu những thứ này sớm đã thất truyền tuyệt mật tri thức. Vũ Hồn Điện lịch sử biết bao lâu đời, hắn đối với vũ hồn nhận thức người bên ngoài khó có thể tưởng tượng. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, đã lớn lên thành thiếu niên Thiên Cổ Vương Lời trong tay, cầm một bản trang bìa đã có chút cũ nát sách, chính là Ngọc Tiểu Cương đại sư lý luận tập hợp. Lúc trước cảm động vô số người trong tấm hình, hắn đối với cái này sách như nhặt được chí bảo. Nhưng bây giờ, màn trời bật ra, lại là hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Chỉ thấy thiếu niên Thiên Cổ Vương Lợi đang cùng bên cạnh một vị đồng dạng là Vũ Hồn Điện trẻ mồ côi trưởng giả đối thoại. Trên mặt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào khinh bỉ cùng khinh thường. Ngọc Tiểu Cương, cái kia bởi vì vũ hồn biến dị, bị trục xuất tông tộc phế vật, chỉ bằng hắn cũng xứng xưng đại sư. Đoạn này độc thoại vừa ra, đấu một thời đại sử lai khắc trong học viện, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, hắn những lý luận này thông thiên sai lầm, trăm ngàn chỗ hở, bất quá là bắt chước lời người khác, hết ngồi đáy giếng chi ngôn. Ta Vũ Hồn Điện trong điện tịch, bất luận cái gì một bản cơ sở nhất vũ hồn khái luận, đều so với hắn lý luận muốn tinh thâm gấp trăm lần. Đem hắn xưng là rác rưởi, cũng là cất nhắc nó. Màn trời bên trong, Thiên Cổ Vương Lợi âm thanh băng lãnh mà niệm ai. Nếu không phải vì cho ta cái kia nguồn gốc từ Vũ Hồn Điện Uyên Bác học thức, tìm một cái ngụy trang, ta thậm chí khinh thường với nhắc lên tên phế vật này tên. Không nghĩ tới, vạn năm sau đó, Sử Lai Khắc học viện vẫn là như vậy không có tiến bộ, lại còn đem loại này rác rưởi lý luận tiêu chuẩn. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Bất quá, rác rưởi này cũng là có rác rưởi tác dụng. Thiếu niên Thiên Cổ Vương Lợi đem sách khép lại, nên miệng lên một vòng châm chọc đường cong. Thế nhân đều biết Ngọc Tiểu Cương, lại không biết ta Vũ Hồn Điện vĩ đại. Ta vừa vặn có thể mượn nghiên cứu hắn bộ này rác rưởi lý luận danh nghĩa, để che giấu ta chân chính kiến thức nơi phát ra. Bọn hắn chỉ có thể cho là ta là Ngọc Tiểu Cương người sùng bái cùng người thừa kế, tuyệt sẽ không nghĩ đến ta nắm giữ là đến từ Vũ Hồn Điện trí tuệ. Một cái hoàn mỹ ngụy trang, không phải sao? Đấu nhất thời kỳ. Và anh, Thiên Cổ Vương Lợi không chút lưu tình đánh giá, giống như một cái vang dội đến mức tận cùng cái tát, hung hăng quất vào người nào đó trên mặt. Ngọc Tiểu Cương, cả người đều cứng lại. Sắc mặt của hắn từ hồng chuyển tử, lại từ tử chuyển bạch. Một cố không cách nào áp chế huyết khí, đột nhiên từ ngực sông thẳng trán. Phốc một ngụm máu tươi, đột nhiên từ Ngọc Tiểu Cương trong miệng phun ra. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, tay chỉ bầu trời, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều không nói được. Chương 7, Vũ Hồn Điện quá xấu rồi. Rác rưởi. Dám chó không tê. Ngọc Tiểu Cương toàn thân run rẩy kịch liệt, bờ môi phát tím, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu. Hắn gắt gao chỉ vào màn trời, trong cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh, phản phất một cái bị bóp chặt cổ bị đực. Phải biết cái này đại sư chi danh, thế nhưng là trong đời hắn duy nhất đáng giá khoe khoang đồ vật. Nhưng hôm nay lại bị cái kia hắn vừa mới còn khen thưởng không dứt hậu bối cùng truyền thừa giả, dẫm ở dưới chân, dùng tối khinh bị tư thái, nghiền nát ấy. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể của Ngọc Tiểu Cương lung lay sắp đổ. Nói xấu. Đây là xích lọa lọa nói xấu. Hắn điên cuồng mà gầm hét lên, âm thanh bén nhọn mà bặm mẹo, lại không nửa điểm đại sư phong phạm. Này, cái này Thiên Cổ Vương Lợi là Vũ Hồn Điện dư nghiệt. Hắn đương nhiên muốn làm thấp đi ta. Đây đều là bọn hắn bịa đặt đi ra ngoài hoang luôn. Là vì đả kích rét, là vì bôi nhọ ta. Bên cạnh Liễu Nhị Long nhìn xem hắn đau đớn dáng vẻ, trong lòng không đành lòng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, vội vàng nói: "Đúng, Tiểu Cương, ngươi đừng kích động. Đây nhất định là Vũ Hồn Điện âm mưu. Bọn hắn ghen ghét tài hoa của ngươi, cho nên mới dùng loại này thủ đoạn hạ cấp tới chửi bới ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không muốn lên bọn hắn làm." Nghe nói như vậy, Ngọc Tiểu Cương phảng phất bắt được một con cỏ cứu mạng. Hắn gắt gao bắt được Liễu Nhị Long cánh tay, giống như điên cuồng mà liên tục gật đầu. "Đúng, đúng, chính là như vậy. Bọn hắn không thể gặp ta tốt, không thể gặp lý luận của ta phát dương quang đại. Cái này Vũ Hồn Điện thực sự là quá xấu rồi." Liễu Nhị Long nhìn xem hắn đau đớn dáng vẻ, đau lòng không thôi, cũng phụ họa theo nói: "Không tệ, Tiểu Cương, ngươi đừng kích động. Cái này nhất định là Vũ Hồn Điện quỷ kế. Bọn hắn phải không đến ngươi, liền nghĩ hủy ngươi." "Đúng, đúng." Ngọc Tiểu Cương liên tục gật đầu, phản phất như vậy thì có thể thuyết phục chính mình, thuyết phục tất cả mọi người. Nhưng mà, ngay tại hắn vì chính mình tìm được cớ, chuẩn bị tiếp tục lên án mạnh mẽ Vũ Hồn Điện vô sỉ thời điểm, màn trời phía trên, kim quang lưu chuyển, hình ảnh lần nữa hoán đổi. Vẫn là tại tòa kia Vũ Hồn Điện bí mật điện tàng trong phòng. Thiếu niên Tiên Cổ Vương Lợi tựa hồ đối với Ngọc Tiểu Cương rác rưởi lý luận đã triệt để mất đi hứng thú. Tiện tay đem hắn ném ở một bên, ngược lại từ một cái giá sách bên trên, lấy ra một quyển phụ đầy bụi ngọc giản. Ngọc giản phía trên, khắc lấy mấy cái xưa cũ chữ lớn. Cung phụng điện bí văn ghi chép, đấu một thời đại. Khi mấy chữ này lúc xuất hiện, cung phụng trong điện, Thiên Đạo Lưu Long mày nhỏ bé không thể nhận ra mà vậy một cái. Mà giáo hoàng điện bên trong bị đông, con ngươi thì đột nhiên co rụt lại. Màn trời bên trong, Thiên Cổ Vương Lợi thần sắc trở nên chuyên chú. Hắn chậm rãi bày ra ngọc giản, một đoạn phủ đầy bụi bí mật, liền như vậy bại lộ tại hai cái thời đại trước mặt mọi người. Hồ sơ số hiệu, nguyên do sự việc, giáo hoàng bị đông, từng chấm dứt bí mật thủ lệnh, mệnh lệnh tụ tập mấy vị lý luận phái trưởng lão, đứng quang minh thánh long vũ hồn biến dị sau khi thất bại đặc thù vũ hồn la tam pháo, tiến hành trong vòng một năm chuyên hạng nghiên cứu. Nghiên cứu kết luận như sau, vũ hồn mặc dù biến dị thất bại, nhưng bản nguyên huyết mạch cũng không hoàn toàn phai mờ, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Nếu có thể lấy thuần chính long tộc huyết mạch tiến hành xung kích, liền có khả năng cực lớn tịnh hóa huyết mạch, tái hiện quang minh thánh long chi tư. Tốt nhất hồn hoàn lựa chọn các loại á long loại, chân long loại hồn thú. Duy nhất phong hiểm, loài rồng hồn hoàn năng lượng cực kỳ bá đạo cuồng bạo, hấp thu quá trình đem tiếp nhận không phải người đau đớn, còn có 3 thành tử vong phong hiểm. Nhưng một khi thành công, vũ hồn sẽ hoàn toàn thể biến. Nghiên cứu báo cáo sau khi hoàn thành, giáo hoàng bị đông tự mình xem qua, lập tức phái người bí mật tặng cho Ngọc Tiểu Cương. Đấu một thời đại. Nhìn đến đây, xẹt trong học viện, Ngọc Tiểu Cương hô hấp đột nhiên chỉ trệ. Phở Lẹn Nở cùng Liễu Nhị Long càng là trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Còn có loại phương pháp này, bọn hắn chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa Bỉ Đông còn đem phương pháp đưa tới. Nhưng mà, trên tiên mạc ghi chép vẫn còn tiếp tục hiện lên. Thời gian, đấu la lịch tít năm ít nguyệt ít ngày, giáo hoàng sứ giả đem nghiên cứu báo cáo đưa tới sau. Mục tiêu Ngọc Tiểu Cương khi nhìn đến báo cáo sau, giận tím mặt, đem báo cáo ném lên mặt đất. Trở xuống là Ngọc Tiểu Cương lúc đó ngôn luận. Ngọc Tiểu Cương, hoang đường. Quả thực là hoang đường tuyệt luân. Ngọc Tiểu Cương, loài rồng hồn hoàn cỡ nào bá đạo, để cho ta đi hấp thu loại đồ vật này, ta cái này vũ hồn làm sao có thể chịu được? Ngọc Tiểu Cương, còn ba thành tử vong phong hiểm, đó căn bản không phải muốn giúp ta, là muốn hại chết ta. Sau đó mục tiêu Ngọc Tiểu Cương đem báo cáo ném vào chậu than, thiêu thành cho tàn. Ngọc Tiểu Cương, con đường của ta, ta tự biết. Lý luận của ta, hoàn mỹ vô khuyết. Ngọc Tiểu Cương, ta mới không cần các ngươi những thứ này đẩy tay máu tanh đao phủ đến đúng ta khoa tay múa chân. Ngay sau đó, tiếp theo đầu ghi chép xuất hiện. Thời gian, đấu la lịch tít năm ít nguyệt ít ngày, Ngọc Tiểu Cương đi tới Liệp Hồn Sâm Lâm. Mục tiêu Ngọc Tiểu Cương tiến vào Liệp Hồn Sâm Lâm sau, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tất cả cường đại hồn thú. Cuối cùng, lựa chọn ôn hòa nhất, theo loại hồn thú, lấy được hồn kỹ vị. Đánh rắm. Mục tiêu Ngọc Tiểu Cương thu hoạch hồn hoàn sau, vô cùng đắc ý. Ngọc Tiểu Cương, đây mới là thích hợp tái nhất hồn hoàn. Ngọc Tiểu Cương, ôn hòa, an toàn, hơn nữa hoàn mỹ phù hợp ta vũ hồn. Ghi chép đến đây là kết thúc. Điện tàng trong phòng, Thiên Cổ Vương lời khép lại ngọc giản, nên miệng lên một vòng cực điểm trào phúng. Phế vật. Quả nhiên chính là phế vật, đã cho hắn cơ hội, chính hắn bắt không được. Vì một điểm phong hiểm, liền từ bỏ tái hiện đỉnh cấp vũ hồn cơ hội, cam nguyện cùng cái dám làm bạn. E ngại phong hiểm, tham sống sợ chết, nhưng lại mưu toan dùng một bộ trăm ngàn chỗ hở lý luận để chứng minh mình không phải là phế vật. Thực sự là thật đáng buồn lại được cười. Toàn bộ thế giới, phản phất bị nhấn xuống yên lặng quá. Đấu nhất thời kỳ, Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông nắm quyền trượng ngón tay, bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Nàng cũng không nghĩ đến, chính mình trước kia nhất thời mềm lòng làm ra sự tình, thậm chí ngay cả cung phụng điện đều có lưu ghi chép. Thiên đạo lưu, ngươi đến tuột cùng còn cất giấu bao nhiêu ta không biết át chủ bài. Một cố không cách nào nói rõ hàn ý từ đáy lòng dâng lên. Nhưng lập tức, ánh mắt của nàng chuyển hướng màn trời, nhìn về phía cái kia đem quyển trục ném vào chậu than ghi chép. Trong lòng hàn ý bị vô tận thất vọng cùng không đáng thay thế. Nàng bốc lên làm tức giận thiên đạo lưu, thậm chí dao động chính mình giáo hoàng chi vị phong hiểm, vì hắn tìm tới cái này duy nhất một tia hy vọng. Nhưng hắn lại bởi vì e ngại cái kia chỉ là ba thành phong hiểm, liền đem nó coi như giày rách, vứt bỏ như rác rưởi. Nực cười, thực sự là quá buồn cười. Chính mình lúc trước làm sao lại vừa ý một tên hèn nhát như vậy? Sử Lai Khắc học viện. Ngọc Tiểu Cương mặt như giấy vàng, cơ thể lung lay, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Nếu như nói vừa rồi Thiên Cổ Vương lời đối với hắn lý luận đánh giá là nhục nhã, như vậy hiện tại cái này bằng chứng như núi cung phụng điện bí văn, chính là đem hắn cuối cùng một khối tấm màn che đều kéo xuống, đem hắn nội tâm chỗ sâu nhất nhát gan cùng vô năng, đấm máu mà bại lộ ở trước mặt mọi người. Hắn muốn phản bác, nhưng cái kia chờ được, kỹ càng đến ngay cả mật sứ hồi báo thời gian, địa điểm, lời của mình đã nói đều một chữ không kém. Cái này khiến hắn căn bản bất lực rào biện. Tiểu Cương, bên cạnh Liễu Nhị Long há to miệng muốn ăn ủi, lại phát hiện một chữ cũng nói không ra. Trong ánh mắt của nàng toát ra một tia chính nàng cũng chưa từng phát giác lạ lẫm cùng thất vọng. Phở Lẹn Nở cái kia lúc nào cũng mang theo con buồn nụ cười khuôn mặt cũng triệt để cứng đờ, nhìn xem Ngọc Tiểu Cương ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Chương 8, vừa thấy đại yêu, nhu đồ đã lâu đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần quảng trường. Tất cả mọi người đều còn đắm chìm tại Ngọc Tiểu Cương vị này lịch sử đệ nhất lý luận đại sư thiết lập nhân vật sụp đổ cực lớn xung kích bên trong. Huyền Tử đã từ ban sơ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, nhìn về phía thủ hạ Vương Lợi, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn đã quyết định, bây giờ liền đem Vương Lợi giết chết ở đây. Đã giết người diệt khẩu, cũng là nhìn có thể không thể đánh đoạn tiên màn bên trên lộ ra ánh sáng quá trình. Dùng cái gì lý do hắn đều nghĩ kỹ, liền nói vì Sử Lai Khắc thanh lý môn hộ. Siêu cấp đấu la kinh khủng hồn lực như lũ quét giống như một phát, một cái vô hình thao thiết cự trảo liền muốn đem Vương Lợi bóp thành thịt nát. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia màn trời phía trên đột nhiên bắn xuống một vệt kim quang, đem Vương Lợi bao phủ ở bên trong. Huyền Tử cái kia đủ để khai sơn phá thạch hồn lực, tại chạm đến kim quang trong nháy mắt, lại như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Huyền Tử biến sắc, kinh ngạc phát hiện mình hoàn toàn không cách nào xuyên thấu tầng này thật mỏng kim quang. Ngay sau đó, một nhóm chữ to màu vàng tại màn trời hiện lên, chiêu cáo thiên hạ. Màn trời quy tắc, lộ ra ánh sáng trong lúc đó, lên bảng giả chịu tuyệt đối che chở, bất luận cái gì hình thức công kích đều không công hiệu. Sinh viên làm việc công công trong ký túc xá. Cơ Huyền nhìn xem trong gương Huyền Tử cái kia trương trở nên vô cùng khó coi mặt mò, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Cho hay vừa mới bắt đầu, cũng không thể để cho nhân vật chính ở thời điểm này rút lui a. Trên tiên mạc quy tắc, không thể nghi ngờ hướng tất cả mọi người truyền một cái minh xác tin tức. Cái này không chỉ có là một hồi lộ ra ánh sáng, càng là một hồi thẩm phán. Mà tại thẩm phán kết thúc phía trước, thẩm vấn giả không dung bất luận kẻ nào nhúng chạm. Tất cả mọi người, vô luận là đấu một vẫn là đấu hai giờ đại, đều ý thức được cái này không còn là một trò đùa hoặc bắt quái, mà là một hồi tác động đến toàn bộ đại lục, xuyên qua vạn năm thời không phong bạo. Người tương lai, hy vọng từ trong nhận được càng nhiều giải giác tại lịch sử trong bụi bặm bí mật. Mà quá khứ người, thì muốn từ trong nhìn thấy tương lai, tìm được thay đổi cố định kết cục khả năng. Màn trời phía trên, hình ảnh lần nữa lưu chuyển. Lần này, hình ảnh hoán đổi đến một chỗ rách nát, âm u dưới mặt đất cứ điểm. Hoàng hôn hồn đạo dưới ánh đèn, nuốt ngang nằm một đám xanh sao vàng gọn, quần áo lam lũ người. Trong mắt bọn họ tràn đầy mất cảm giác cùng tuyệt vọng. Có gãy tay gãy chân tàn tật hồn sư, có tóc bạc hoa dâm láo giả, càng có ánh mắt u mê hài đồng. Bọn hắn là vũ hồn điện sau cùng những người sống sót. Một nhóm băng lanh văn tự tại màn trời hiện lên. Từ vũ hồn đế quốc che diệt sau, lấy sử lai khắc học viện cầm đầu thế lực, bắt đầu đối với vũ hồn điện dư nghiệp dài đến vạn năm thanh trừ. Đối với tất cả vũ hồn điện thế lực còn sót lại cùng hậu đại, tiến hành không chết không thôi truy kích và tiêu diệt. Không hỏi la hấu, chẳng phân biệt được phụ nữ trẻ em, phàm cùng vũ hồn điện có liên quan giả, giết chết bất luận tội. Bọn hắn cũng không phải là tà hồn sư, lại thừa nhận so tà hồn sư tàn khốc hơn thanh trừ. Bọn hắn tuyên bố, đây là vì triệt để diệt trừ tà ác thổ nhưỡng. Nhưng những thứ này tay không tấc sắt người già trẻ em, làm sao lại có tội? Bọn hắn cũng không phải là tà hồn sư, chẳng qua là lây dính vũ hồn điện huyết mạch. Nhưng sử lai khắc không lưu một tia chỗ trống. Đấu 2 giờ kỳ. Vâng. Cái này mấy dòng chữ, giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào sử lai khắc học viện trên mặt. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu đám người sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo sử lai khắc học viện, tại thời khắc này, bị mở ra máu tanh nhất, xấu xí nhất một góc. Không, không có khả năng. Chúng ta sử lai khắc làm sao lại làm loại sự tình này? Có học viên thất thanh thì thảo, tín ngưỡng tại sụp đổ. Đồ sát tay không tấc sắt người già trẻ em. Này, đây không phải tà hồn sư mới làm ra chuyện sao? Huyền tử sắc mặt tái xanh, lại một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn biết, màn trời nói, tất cả đều là thật sự. Năm đó thanh trừ, hắn thậm chí tự mình tham dự qua. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức Đường. Đường chủ Kính Hồng Trần nhìn xem trên thiên mạc hình ảnh, vỗ tay cười to, trong tiếng cười tràn đầy không còn che giấu trào phúng. Ha 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 ha. Hào một cái chính nghĩa sử lai khắc, hào một cái đại lục đệ nhất học viện. Mỗi ngày đem nhân nghĩa đạo đức treo ở bên miệng, sau lưng làm lại là ngay cả chúng ta đều mặc cảm tuyệt hậu kế. Thực sự là đạo đức giả đến cực hạn. Bên cạnh hắn Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần huynh muội cũng là một mặt khinh bỉ. Thì ra sử lai khắc vấn đề gì vinh quang, cũng bất quá đồng dạng là xây dựng ở phụ nữ trẻ em thi cốt phía trên, thực sự là làm cho người buồn nôn. Thiên Hồn Đế Quốc, Bản Thể Tông. Tông chủ độc không chết phát ra một hồi chói hai cười quái dị. Chậc chậc chậc, nhìn thấy sao? Đây chính là đám kia tự khoe là đại lục thủ hộ giả ngụy quân tử. Luận tâm ngoan thủ lạc, bọn hắn mới là tổ tông. Tràn thảo trừ căn, ngay cả hài nhi đều không dung tha. Sử lai khắc đám người này, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt ta. Thánh Linh Giáo, âm u ẩm ướt toàn bộ. Toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo chung cách tóc đen ra khặc khặc tiếng cười. Thú vị, thật thú vị. Thì ra sử lai khắc học viện cũng là chúng ta người trong đồng đạo a. Khác biệt duy nhất là bọn hắn giết người, gọi mở rộng chính nghĩa, chúng ta giết người, liền đều tả hồn sư. Thế đạo này, đúng là miệng ai a. Màn trời trong tấm hình, mới có 15 tuổi thiên cổ vương lời, quỳ gối trước mặt bọn này già yếu tàn tật, non nớt gương mặt bên trên tràn đầy cùng niên linh không hợp quyết tuyệt. Nôn Nhi, ngươi thật muốn làm như vậy sao? Một vị lao giả cụt một tay khàn khàn nói, người đứng phía sau nhóm trong mắt cũng là không nói ra được đau lòng. Thiên cổ vương nói quá lời trọng địa dập đầu lạy ba cái. Chúng ta né vào năm, ẩn giấu vào năm, đã tránh được quá lâu, ẩn giấu quá lâu. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho đại gia lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời, không cần lại sợ hãi bất luận cái gì truy sát. Nói xong, thiên cổ vương lời đứng lên, sờ lên một cái nhát gan tiểu nữ hài khuôn mặt. Tiếp đó không do dự nữa, quay người, hướng về sử lai khắc học viện phương hướng, từng bước một đi đến. Cái kia đơn bạc bóng lưng, lại nâng lên huyết hải thâm cửu. Đấu nhất thời kỳ. Trong sân cốc, Đường Tam trên mặt lại là xem thường. Huyền Thiên Bảo Lục tổng cương đầu thứ 5, chỉ cần địch nhân có đường đến chỗ chết, liền muốn chạm thảo trừ căn, không thể thủ hạ lưu tình. Đối với trên thiên mạc sử lai khắc lạm sát kẻ vô tội hành vi, hắn lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Hình ảnh hoán đổi, thiên cổ vương lợi đã đi tới sử lai khắc thành. Ta đổi lại áo quần cũ rách, hoàn mỹ đóng vai một cái đến từ xa xôi thôn nhỏ, đến đây truy mộng cùng khổ thiếu niên. Tại chiêu sinh sát hạch tới, ta triển lộ ra chính mình vũ hồn bản lòng côn. Thời gian qua đi vào năm, đại lục bên trên đã cơ hồ không người biết được thiên cổ nhất tộc bản lòng côn vũ hồn. Ta bước ra kế hoạch bước đầu tiên, che giấu mình. Ta chân chính tiên thiên hồn lực là tiên thiên 9 cấp hồn lực, nhưng bị ngụy trang kỹ thân phận, đồng thời cũng là vì không làm cho người khác chú ý, ta bày ra chính là tiên thiên cấp 5. Không có người biết, vì đem chính mình tiên thiên 9 cấp hồn lực hoàn mỹ ngụy trang thành cấp 5, ta từng dùng bí pháp tại trong kinh mạch của mình đặt xuống bao nhiêu đạo đau đớn là cấn. Đấu 2 giờ đại. Cái gì? Tiên thiên 9 cấp? Sử lai khắc quảng trường, một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều tê cả da đầu mà nhìn xem Vương Lời. Một cái tiên thiên 9 cấp tuyệt thế thiên tài, tại dưới mí mắt bọn hắn ngụy trang nhiều năm như vậy. Lời thiếu chết, Tiên Lâm Nhi mấy người hải thần các lão giả, bây giờ chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, giống như là bị người nhiều lần tay tát. Trên tiên mạc tiếp tục phát ra. Thuận lợi tiến vào học viện, ta bắt đầu dài đến hơn 10 năm ngụy trang. Làm việc ngoài giờ, bớt ăn bớt mặc, cả ngày ngâm mình ở thư viện, đối với tất cả mọi người đều ôn hòa hữu lễ, đối với vũ hồn lý luận thể hiện ra cùng nhiệt si mê. Đồng thời tiếp lời từ Ngọc Tiểu Cương tên phế vật kia trong điện tịch nhận được linh cảm, chế tạo ra một cái lý luận thiên tài hình tượng. Thẳng đến có một ngày, đang ở thư viện đọc sách ta, đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động. Trên tiên mạc, đang tại túi đầu đọc sách thiên cổ vương lời, cơ thể đột nhiên chấn động. Cái kia cỗ rung động là từ ta bản lòng côn vũ hồn chỗ sâu chuyển đến. Theo cỗ này rung động chỉ dẫn, ta thấy được nàng. Chỉ thấy thiên cổ vương lời bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua giá sách khẽ hở, gắt gao khóa chặt tại trên cách đó không xa một thiếu nữ bóng lưng. Hàn được. Là nàng, chính là nàng. Đây là trong điện tịch ghi lại. Vũ hồn cộng minh. Ta bản Long Côn Vũ Hồn có thể giấu giếm được tất cả mọi người ánh mắt, ngoại trừ ta tiên tiên hồn lực đẳng cấp, còn có điểm trọng yếu nhất. Kia chính là của ta bản Long Côn, cũng không phải là hoàn toàn bản Long Côn Vũ Hồn. Bởi vì ta thiên cổ nhất tộc, thất lạc mấu chốt nhất truyền thừa tỉnh lại vũ hồn chân linh phương pháp. Ta bản Long Côn bên trong, dựa vào một đầu vũ hồn chân linh, Thiên Tỉnh Thánh Kim Long, lại tên Phá Tà Long. Chỉ có tỉnh lại nó, bản Long Côn mới có thể trở thành chân chính đỉnh cấp khí vũ hồn. Độc thoại đến đây, trong tấm hình, Thiên Cổ Vương Lợi nhìn xem Hàn Nhược Nhược bóng lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa có kích động cùng cuồng nhiệt. Nhưng đó cũng không phải là thiếu niên ái mộ, mà là thợ săn nhìn thấy ánh mắt của con mồi. Tỉnh lại chân linh phương pháp sớm đã thất truyền, ta vẫn cho là đời này vô vọng. Không nghĩ tới, trời không tuyệt ta thiên cổ nhất tộc. Cô gái này lắc kim dây thường vũ hồn, cùng ta bản Long Côn sinh ra đẳng cấp cao nhất vũ hồn của mình. Ta có lẽ có thể mượn nhờ nàng vũ hồn sức mạnh, xem như kiếp nổ, cưỡng ép xông mở chân linh phong ấn. Cái kia bản đưa cho nàng tu luyện bút ký, chính là ta trong kế hoạch khâu mấu chốt nhất. Ta âm thầm sửa đổi trong đó hồn lực vận chuyển con đường, gia nhập căn cứ vào cổ tịch nghiên cứu ra kiếp nổ pháp môn. Chỉ cần nàng dựa theo phương pháp này kéo dài tu luyện, nàng vũ hồn liền sẽ tại trong lúc bất chi bất giác biến thành thích hợp nhất kiếp nổ. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta liền có thể lấy nàng làm thế, nhất cử tỉnh lại ngủ say Thiên Tỉnh Thánh Kim Long. Hàn Lực Lượng, ta sẽ cảm tạ ngươi. Ngươi trở thành ta Thiên Cổ Vương Lợi đường báo thù bên trên, một khối trọng yếu nhất đá đặt chân. Đấu 2 giờ đại. Sử Lai khắc quảng trường, Hàn Nhược Nhược như bị sét đánh. Nàng cuối cùng hiểu rồi, từ lúc mới bắt đầu gặp nhau, càng về sau cái kia bản thay đổi nàng vận mệnh bút ký, tất cả đều là tính toán. Nước mắt im lặng trượt xuống. Căn bản là không có cái gì vừa thấy đã yêu, bất quá là một hồi mưu đồ đã lâu lợi dụng. Chương 9, đến cùng ai là thánh linh dạy đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai khắc học viện, quảng trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Lạnh như hai mắt thất thần, nước mắt giống như đứt dây hạt châu, im lặng trượt xuống. Thì ra là như thế này. Thì ra tất cả xúc động cũng là một hồi thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Quảng trường phía trước còn đang vì Vương Lợi biện hộ các học sinh, bây giờ toàn bộ đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Bọn hắn phía trước còn tin thể đán đán làm Vương Lợi biện hộ, nhưng bây giờ những lời kia lại giống từng nhát vang dội cái tát, hung hăng quất vào trên mặt mình. Gắt, gắt ngươi chớ. Có nữ học viên âm thanh run rẩy, không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn tại sao có thể dạng này? Thật là đáng sợ. Người này, hắn căn bản không có tâm, mà từ Tam Thạch, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam cùng một đám từng chịu qua Vương Lợi ân huệ học viên, bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Một câu cũng nói không nên lời. Hoắc Vũ Hạo nắm đấm đến kéo kẹt vang dội, sắc mặt tái xanh. Hắn một mực đem Vương Lợi coi là chính mình bá nhạc. Nhưng bây giờ, vị này bá nhạc diện mục chân thật bị tiết lộ sau, hắn mới phát hiện đây là một cái ác ma. Vì cái gì? Vương lão sư. Không, Thiên Cổ Vương Lợi. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị kim quang bảo vệ thân ảnh. Trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Nôn Thiếu Chiết, Tiên Lâm Nhi mấy người hải thần các lao giả, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Vô cùng nhục nhã. Một cái vũ hồn điện dương nghiệt, vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn ngụy trang mười mấy năm. Màn trời phía trên, hình ảnh cũng không ngừng. Vương Lợi cái kia băng lãnh độc thoại, vẫn còn tiếp tục. Một cái sức chiến đấu bình thường, lại nắm giữ nguyên bác tri thức lý luận lao sư, đối với Sử Lai khắc mà nói, là hoàn mỹ. Bọn hắn sẽ không đối với ta sinh ra bất luận cái gì cảnh giác. Trong tấm hình, Thiên Cổ Vương Lợi mang lên trên kính mắt, mặc vào giáo sư chế phục, đứng ở trên giảng đài. Cá nhân hắn độc thoại, lạnh như băng vang lên. Một cái cường đại hồn sư, đối với Sử Lai khắc tới nói chỉ là một cái uy hiếp. Nhưng một cái lao sư, lại có thể theo trên căn nguyên, hủy đi bọn hắn một đời lại một đời thiên tài. Ta hưởng thụ lấy các học sinh ánh mắt sùng bái, hưởng thụ lấy các đồng nghiệp khen ngợi, càng hưởng thụ lấy đám cấp cao tín nhiệm. Mà hết thảy này, chỉ có điều để cho ta tốt hơn phổ biến kế hoạch của ta. Hình ảnh nhất truyện, Vương Lợi đang một mực cung kính đứng tại trước mặt Huyền Tử, trình lên chính mình đủ loại lý luận luận văn. Huyền Tử thấy liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Cái này thao thiết đấu la, nhìn như khôn khéo, kỳ thực ngu xuẩn. Ta hứa hẹn đem chính mình đủ loại lý luận ký lên tên của hắn, để cho hắn danh truyền sử sách. Quả nhiên, lão gia hỏa này động tâm. Tại một cái hải thần cắt trong hội nghị, Huyền Tử trước mặt mọi người tuyên bố: Vương Nôn lão sư tại vũ hồn trên lý luận nghiên cứu, cống hiến lớn lao, kham vi ta Sử Lai khắc chi lương đống. Lão phu hôm nay liền thu ngươi làm ký danh đệ tử, nhìn ngươi sau này tiếp tục vì học viện phát sáng phát nhiệt. Trong hình tiên cổ Vương Lợi kích động đến rơi nước mắt, không mình hành lễ. Không lâu sau đó, ta được đề bạt làm vũ hồn phòng nghiên cứu chủ nhiệm. Kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi. Bây giờ, Sử Lai khắc học viện đủ loại hồ sơ, thậm chí là hải thần các một chút tài liệu cơ mật, đều đối ta mở rộng đại môn. Nhưng mà, ngay tại ta cho là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay lúc, một cái không tưởng tượng được biến cố xảy ra. Đêm hôm đó, ta đang tại đọc qua một phần mã hóa hồ sơ. Đột nhiên một cái người thần bí, giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau của ta. Thân ảnh kia cực kỳ cao lớn, nhưng bị hắc bào thùng thình bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt. Vương Nôn lão sư, đã trễ thế như vậy, còn đang vì học viện tương lai lo lắng hết lòng sao? Người tới âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy nghiêm. Thiên Cổ Vương Lợi con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên quay người, bàn lòng côn đã nơi tay. Người này có thể vô thanh vô tức lẻn vào Sử Lai khắc hoạch tâm trọng địa, thực lực tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của ta. Nội tâm của ta nhấc lên sóng to gió lớn, trong đầu phi tốc suy xét đối sách. Người thần bí lại phát ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười kia bên trong mang theo một tia khen ngợi. Không tệ tâm tính. Bất quá, dạ tâm của ngươi cũng không chỉ là làm một cái nho nhỏ phòng nghiên cứu chủ nhiệm a. Thiên Cổ Vương Lợi không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Người thần bí tựa hồ cũng không thèm để ý, phối hợp nói: "Ta biết ngươi làm hết thảy. Ngươi là người thông minh, cũng là người có dạ tâm. Ta biết ngươi muốn trèo lên trên, mà ta có thể cho ngươi cơ hội này." Nói xong, người thần bí lấy ra một khối thẻ ngọc màu đen, ném tới. Trong này, ghi lại một chút đặc thù pháp môn tu luyện. Nó có thể dẫn đạo những cái kia tiềm lực phi phàm vũ hồn, hướng đi một đầu mau hơn đường tắt, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Đương nhiên, nó cũng có chút nho nhỏ tác dụng phụ. Người thần bí âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm. Tu luyện nó người, sâu trong linh hồn sẽ gieo xuống một cái là ấn. Thiên cổ vương lời tiếp nhận ngọc giản, hồn lực quan sát, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Nội tâm của hắn độc thoại, tại màn trời bên trên nổ tung. Đây là Tà hồn sư pháp môn, một loại có thể dẫn đạo hồn sư sa đoạn, vặn mèo hắn vũ hồn, cuối cùng đem hắn chuyển hóa làm khôi lỗi bí pháp. Cô này âm u lạnh lẽo đến cực điểm khí tức, không sai được, là Thánh Linh giáo. Hắn đến tột cùng là ai? Sử Lai Khắc nội bộ, vậy mà cất giấu Thánh Linh giáo cao tầng. Hắn muốn lợi dụng ta, đem Sử Lai Khắc tương lai thiên tài đều bồi dưỡng thành Thánh Linh giáo khôi lỗi. Ha 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 ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Ta vốn định một chút từng bước xâm chiếm Sử Lai Khắc, không nghĩ tới lại có loại chuyện tốt này đưa tới cửa. Lợi dụng, ta nhất thiết phải lợi dụng hắn, lợi dụng Thánh Linh giáo sức mạnh tới gia tốc ta báo thù. Bọn hắn cho là nắm trong tay ta, nhưng lại không biết ta cũng tại lợi dụng bọn hắn. Ta muốn đem cái này tà pháp cùng ta vũ hồn lý luận đem kết hợp, sáng tạo ra càng hoàn mỹ hơn độc dược. Ta muốn để Sử Lai Khắc đáng tự hào nhất đám thiên tài bọn họ, tự tay đem ngôi học viện này đẩy vào vực sâu. Thiên cổ vương lời thu hồi ngọc giản, hướng về phía người thần bí không người một cái thật sâu. Vạn bối, nguyện vì tiền bối cống hiến sức lực. Người thần bí phát ra một tiếng hài lòng cười nhẹ, thân ảnh chậm rãi trở nên nhạt, tại chỗ biến mất, chỉ để lại một câu nói: rất tốt, đừng để ta thất vọng. Trên thiên mạc hình ảnh đến đây dừng lại. Mà màn trời bên ngoài sớm đã sôi trào. Đấu 2 giờ đại, Thánh Linh giáo. Huyền tử phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, kinh khủng hồn lực phong bạo lấy hắn làm trung tâm bao phủ toàn bộ quảng trường. Cặp mắt của hắn đỏ thẫm, thao thiết hư ảnh tại phía sau hắn như ẩn như hiện, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Ta Sử Lai Khắc bên trong, vậy mà ẩn nút Thánh Linh giáo cao tầng. Nôn Thiếu Chiết, Thiên Lâm Nhi mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Sử Lai Khắc giám sát đoàn khắp thế giới truy sát tà hồn sư. Kết quả nơi ở của mình, cư nhiên bị Thánh Linh giáo thẩm thấu trở thành cái sảng. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Là đem Sử Lai Khắc học viện khuôn mặt đè xuống đất nhiều lần ma sát. Hơn nữa thần bí nhân này còn nói có thể trợ giúp vương lời, này liền lời thuyết minh thần bí nhân này tại Sử Lai Khắc bên trong rất có địa vị. Là ai? Đến cùng là ai? Huyền tử gầm thét, ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị lão giả. Trong ánh mắt hoài nghi và sắc ý, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng phát lạnh. Chương 10, dưới đáy mông tất cả đều là phân đấu 2 giờ đại. Tinh La Đế quốc, trong hoàng cung. Hoàng đế Hứa Gia Vĩ đầu tiên là sức sở, lập tức đống nhiên vô long ỉ tay ghế, bộc phát ra thoải mái đầm địa cười to. Ha 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 ha. Hảo. Thật sự là quá tốt. Hắn hướng về phía cả triều văn võ, không che giấu chút nào chính mình cười trên nỗi đau của người khác. Sử Lai Khắc, mỗi ngày dơ chính nghĩa lại kỳ, để cho bọn hắn giám sát đoàn lấy đả kích tà hồn sư danh nghĩa, đối với chúng ta các quốc gia sự vụ khoa tay múa chân, lại nhiều lần xâm phạm chúng ta cương thổ chủ quyền. Bây giờ nhìn một chút, chính bọn hắn dưới đáy mông, tất cả đều là phân. Lão gia đều bị tà hồn sư thẩm thấu thành dạng này, bọn hắn còn mặt mũi nào tự xưng đại lục thủ hộ giả? Quả thực là cực kỳ buồn cười. Một vị tướng quân lập tức phụ hòa nói: "Bệ hạ thánh minh, Sử Lai Khắc lần này là tự thân khó bảo toàn. Ta xem cái kia cái gọi là giám sát đoàn cũng có thể giải tán. Một đám ngay cả mình nhà đều không quản lý tốt gia hỏa, có tư cách gì tới giám sát thiên hạ?" Hứa Gia Vĩ thỏa mãn gật đầu một cái, trong mắt lập lòe tinh quang. Truyền chấm ý chỉ, từ ngày hôm nay, ta Tinh La Đế quốc cảnh nội không còn thừa nhận Sử Lai Khắc giám sát đoàn bất luận cái gì quyền chấp pháp. Nếu có dám xông vào giả, lấy xâm lấn luận sự, giết chết bất luận tội. Thánh Linh giáo tổng bộ. Âm u trong đại điện, một đám áo bào đen trưởng lão đầu tiên là lâm vào một mảnh vị dị trầm mặc. Chúng ta có như thế số một cao tầng tiềm phục tại Sử Lai Khắc. Một trưởng lão khàn khàn mà hỏi thăm. Không từng nghe nói, có thể làm được bước này, ngoại trừ giáo chủ, chỉ sợ chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão. Nhưng các thái thượng trưởng lão đều đang bế quan. Lúc này, ngồi ở trên chủ tọa giáo chủ Trung Liêu khoát tay chặn lại, huyên áo thảo luận lập tức ngừng lại. Đó là một vị rất sớm đã gia nhập vào ta giáo cường giả. Thân phận của hắn tại tà giáo chính là danh dự thái thượng trưởng lão. Trung Liêu âm thanh mang theo một nụ cười. Hắn chỉ cùng ta một tuyến liên hệ, các ngươi không biết rất bình thường. Nghe được Trung Liêu giảng giải, có trưởng lão không khỏi tiếc hận nói: kia thật là đáng tiếc, tự nhiên bị cái này màn trời lộ ra ánh sáng đi ra, bại lộ quá sớm. Không sao. Trung Liêu âm thanh vang lên, không có nửa điểm bối rối, ngược lại tràn đầy vui vẻ. Hạt giống đã trôn xuống, coi như bị phát hiện thì đã có sao. Ngờ bực vô căn cứ, sợ hãi, nội loạn. Sử Lai Khắc cho hay, vừa mới bắt đầu đâu. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều phản ứng lại, bộc phát ra từng trận cười quái dị. Nói rất đúng. Sử Lai Khắc khuôn mặt, lần này xem như mất hết. Kiệt kiệt kiệt. Về sau xem bọn hắn còn thế nào có mặt mũi đi ra đuổi giết chúng ta. Không tệ, nhìn xem bọn hắn tự tay bồi dưỡng thiên tài, từng cái biến thành cần bị thanh lý tà hồn sư, tràn diện kia nhất định rất đặc sắc. Kiệt 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 kiệt. Tiếng cười âm lãnh trong phòng quân quần, tràn đầy ác ý cùng chờ mong. Nhật Nguyệt Đế quốc, Minh Đức đường. Đường chủ Kính Hồng Trần nhìn xem màn trời, trong mắt lập lòe tinh quang. Thú vị, thật thú vị. Sử Lai Khắc cái này quả nhìn như cành lá rậm rạp đại thụ, thì ra từ căn liền bắt đầu nát. Bên cạnh hắn Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần huynh muội cũng là một mặt khinh bỉ. "Gia gia, lần này Sử Lai Khắc thế nhưng là danh dự sẽ không." Mộng Hồng Trần nói. "Nào chỉ là danh dự sẽ không." Kính Hồng Trần cười lạnh một tiếng. "Cái kia Vương Lời chỉ là vừa mới bắt đầu, cái kia thần bí nội ứng mới là mấu chốt. Ngờ vực vô căn cứ hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ tại bọn hắn tất cả cao tầng trong lòng mọc rễ nảy mầm. Một cái liền bên cạnh chiến hữu đều không thể tín nhiệm học viện, còn nói thế nào lực ngưng tụ? Có lẽ căn bản vốn không cần một hồi đại chiến. Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, tòa này mục nát thành lũy chính mình thì sẽ từ nội bộ sụp đổ." Trên thiên mạng, hình ảnh cũng không bởi vì ngoại giới ồn ào náo động mà ngừng. Kế tiếp, trình bày lên bảng lý do điểm thứ hai. Giáp tâm hại người, khống chế thiên tài. Nó một lần nữa phát hình thiên cổ vương lời dạy bảo học sinh từng màn. Nhưng lần này, hợp với nội tâm của hắn đột thoại. Đầu tiên là từ Tam Thạch tại thác nước phía dưới tu luyện chẳng cảnh. Từ Tam Thạch, Huyền Minh Quy Vũ Hồn, tốt biết bao người kế tục a. Hắn cho là ta đang giúp hắn kích phát thể nội cái kia mỏng manh thượng cổ huyết mạch. Thực sự là ngây thơ phải được cười. Ta dạy cho hồn lực của hắn vận chuyển con đường, căn bản không phải vì kích phát huyết mạch gì đó, mà là tại hắn vũ hồn trong cốt lõi gieo xuống một quả vực sâu hạt giống. Mỗi một lần xung kích, mỗi một lần đau đớn nhân lại, mỗi một lần cái gọi là huyết mạch xung kích, cũng là tại dùng chính hắn ý chí tẩm bổ hạt giống này. Đợi đến hạt giống này mầm một ngày kia, hắn Huyền Minh Quy thì sẽ hoàn toàn sa đọa thành chỉ biết thôn vệ cùng hủy diệt hắc ám huyền vũ. Đến lúc đó, hắn trở thành trong tay của ta kiên cố nhất lá chắn, cũng là một cái vì ta thao túng khôi lỗi. Mà hắn đến chết đều biết cảm kích ta vị ân sư này. Đấu 2 giờ đại. Quảng trường đang cùng Giang Nam Nam đứng chung một chỗ từ Tam Thạch, như bị sét đánh. Hắn chợt nhìn về phía hai tay của mình, trong mắt trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ lấp đầy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình vũ hồn chỗ sâu, quả thật có một cỗ. Hắn không cách nào nắm trong tay âm u lạnh lẽo sức mạnh. Mỗi một lần hắn tưởng rằng huyết mạch tinh tiến, kỳ thực cũng là cỗ lực lượng kia đang tăng cường. Hắn dĩ nhiên thẳng đến tại tự tay đem chính mình đẩy hướng vực sâu. Không, không. Từ Tam Thạch thất thanh gầm hét, giống như bị điên. Hình ảnh lại chuyển, là cái kia bị Vương Lợi cứu vớt nữ học viên. Cái kia vũ hồn vì khô dây leo nữ học viên. Ta nói cho nàng, không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Ta dẫn đạo nàng đem vũ hồn tiến hóa làm vệ hồn cô đẳng, có thể hấp thu địch nhân hồn lực. Cái này ngây thơ tiểu cô nương, nàng thật sự cho là ta giúp nàng vũ hồn tiến hóa, để cho nàng từ một cái phế vật đã biến thành thiên tài. Phệ hồn khô dây leo, thật đẹp tên. Nhưng nàng không biết, dây leo này một khi thưởng thức qua hồn lực hương vị, liền không còn cách nào thỏa mãn với thông thường chất dinh dưỡng. Rất nhanh, nàng liền cần thôn phệ sinh mệnh lực mới có thể ức chế vũ hồn đối với nàng tự thân phản vệ. Đến lúc đó, nàng đem không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem nàng dây leo đâm vào một cái người sống sờ sờ thể nội, đem đối phương sinh mệnh lực hút hầu như không còn. Nàng sẽ trở thành một cái chân chính quái vật, một cái vì trở nên mạnh mẽ, không tiếp thôn phệ đồng bạn tà hồn sư. Mà hết thảy này cũng là chính nàng lựa chọn, không phải sao? Đấu 2 giờ đại. Không. Trong đám người, tên kia phệ hồn khô dây leo vũ hồn nữ học viên phát ra một tiếng thê lương thét lên. Nàng điên cuồng lắc đầu, nước mắt cùng nước mũi khét một mặt. Ta không có, ta sẽ không. Nàng nhớ tới gần nhất lúc tu luyện, trong lòng ngẫu nhiên dâng lên cái kia từng cô đối với huyết nhục không hiểu khát vọng, cái kia cố để cho chính nàng đều cảm thấy sợ cảm giác đói bụng. Thì ra, đây không phải là ảo tưởng của mình, đó là nàng ngũ hồn đang thúc giục nàng đi ăn. Khủng hoảng giống như thủy triều, trong nháy mắt che mất nàng. Toàn bộ Sử Lai Khắc quảng trường triệt để rối loạn. Những cái kia từng chịu qua Vương Lợi chỉ điểm học sinh, từng cái mặt như màu đất, điên cuồng kiểm tra thân thể của mình cùng ngũ hồn, sợ mình cũng là vật thí nghiệm. Tín nhiệm tại thời khắc này triệt để sụp đổ. Hạt giống hoài nghi tại trong lòng mỗi người mọc rễ nảy mầm. Cơ thể của Hoắc Vũ Hạo đang khẽ run. Hắn nhìn xem đau đớn từ Tam Thạch, nhìn xem sụp đổ nữ học viên, nhìn lại một chút cái kia bị kim quang bao phủ thiên cổ Vương Lợi. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cái kia, ta đây. Chương 11, sẽ danh vọng sụp đổ. Cơ thể của Hoắc Vũ Hạo đang khẽ run. Một cố không cách nào áp chế hàn ý từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Cái kia, ta đây. Ý nghĩ này giống như ác mộng tại trong đầu hắn hiện lên. Hắn là Hoắc Vũ Hạo trong lòng bá nhạc trên người mình, thiên cổ Vương Lợi lại chút xuống bực nào tâm huyết. Màn trời phảng phất nghe được nội tâm hắn âm thanh, hình ảnh lần nữa lưu chuyển, cuối cùng xuất hiện Hoắc Vũ Hạo thân ảnh. Hoắc Vũ Hạo, một cái rất cổ quái tiểu tử. Hắn linh mâu võ hồn, là ta đã thấy tính dẻo tối cường bại hoại. Ta đương nhiên cũng vì hắn chuẩn bị một phần lễ vật, viên kia nguồn gốc từ Thánh Linh giáo linh hồn là ấn, chỉ cần gieo xuống, tương lai nhất định có thể làm việc cho ta. Thế nhưng là, chuyện kỳ quái xảy ra. Độc thoại trong thanh âm, lần thứ nhất mang tới một tia hoang mang. Ta mượn chỉ đạo hắn tu luyện tinh thần lực cơ hội, trước sau 3 lần, tính toán đem viên kia lạc ấn lặng yên không một tiếng động cắm vào hắn tinh thần chi hải. Nhưng mỗi một lần, lạc ấn cũng giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Trên người hắn nhất định cất giấu bí mật lớn gì, một cái ngay cả Thánh Linh giáo bí pháp đều có thể thôn vệ bí mật, quá nguy hiểm. Tiếp tục hạ thủ phong hiểm quá lớn, có thể sẽ bại lộ chính ta. Tính toán, một cái không thể khống chế quân cờ, không bằng coi như một cái thuần túy công cụ tới dùng. Chỉ cần không ngừng đối với hắn lấy lòng, để cho hắn đối với ta mang ơn, như vậy đủ rồi. Sử Lai Khắc quảng trường, tất cả mọi người nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ánh mắt, trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Kinh nghi, kiêng kỵ, hiếu kỳ. Cái này nhìn như thiếu niên thông thường, trên thân đến cùng cất giấu bí mật gì, vậy mà có thể để cho Thiên Cổ Vương Lợi đều cảm thấy khó giải quyết mà từ bỏ an toàn. Mà giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, lại là một phen khác cảnh tượng. Cái gì? Tên hỗn đản kia thế mà đối với ngươi xuống ba lần tay. Thiên Hộc Băng Tầm hét dầm lên, thân thể to lớn tại trong tinh thần chi hải rời sông lấp biển. Ca thế mà một chút cũng không có phát hiện. Vô cùng nhục nhã a. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh mà thanh âm giản mùa vang lên. Không cần kinh hoàng. Electro Lux thân ảnh chậm rãi nổi lên. Ý Địa lão, ngài biết đây là có chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo liền vội vàng hỏi. Electro Lux âm thanh đạm nhiên như nước. Ta phía trước rơi vào trạng thái ngủ say lúc, từng vô ý thức thôn vẹn một chút năng lượng linh hồn. Bây giờ nghĩ lại, những cái kia năng lượng linh hồn hẳn là hắn trồng xuống là ấn. Hoắc Vũ Hạo có chút mắt trợn tròn. Cứ như vậy thôn vệ. Electro Lux ngữ khí phảng phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Một điểm hôn tạp linh hồn ấn ký thôi, đối với ta mà nói, cùng bụi trần không khác, thậm chí không đủ để đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bất quá, cho dù không có ta, cái này tiểu côn trùng trăm vạn năm tinh thần bản nguyên, cuối cùng cũng có thể đưa nó ma diện, chỉ là quá trình sẽ phiền toái một chút. Thiên Mộc Băng Tầm nghe nói như thế, lập tức hết cơ thể, lớn tiếng nói: "Đó là đương nhiên, chỉ là ấn ký, ca vài phút cho nó tỉnh hóa." Hoắc Vũ Hạo căng thẳng nội tâm trong nháy mắt lòng xuống, một dòng nước gấm nước vọt khắp toàn thân. Hắn hướng về phía tinh thần chi hải xá một cái thật sâu. "Đa tạ y y lão." Ngoài giới, mọi người thấy Hoắc Vũ Hạo lộ ra thoải mái biểu lộ, đều cho là hắn là tại may mắn chính mình trốn qua một kiếp. Nhưng trên thiên mạc độc thoại, cũng không liền như vậy kết thúc. Hình ảnh hoán đôi đến toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài chuẩn bị chiến đấu trong phòng. Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức đội viên cùng dự bị đội viên, toàn bộ đều tại chỗ. Vương Lời đứng tại chiến thuật bản phía trước, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Nhật Nguyệt Đế Quốc, chính xác cường đại. Đối kháng chính diện, chúng ta không có nắm chắc tất thắng. Nhưng Sử Lai Khắc trong từ điển, không có thâu cái chữ này. Vì thắng lợi, vì vậy đại biểu đại lục đệ nhất quán quân quốc, bọn hắn có thể không từ thủ đoạn. Thế là, ta đưa ra một cái tuyệt diệu chiến thuật. Ta đề nghị để cho Hoắc Vũ Hạo tại dưới đài thi triển tinh thần dò xét, phụ trợ trên đài đội viên. Ta vốn cho rằng, còn cần ta dùng học viện binh diệu các loại nói nhảm tới khuyên nói bọn hắn. Nhưng ta sai rồi, ta đánh giá cao bọn hắn danh giới cuối cùng, hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản không có điểm mấu chốt. Lời còn chưa dứt, huyền tử cái kia quạt hương bùa một dạng đại thủ liền nặng nề mà vỗ bàn một cái. Hảo, cứ làm như thế. Cái này không gọi gian lận, đây là chiến thuật, là lợi dụng chúng ta học viên năng lực bản thân hợp lý chiến thuật. Đại tái trong quy tắc cũng không có nói không cho phép cầu thủ dự bị tại chỗ phía dưới phụ trợ. Đội trưởng trong mắt Mã Tiểu Đào lập lòe vẻ hưng phấn. Không tệ, thắng lợi cao hơn hết thảy. Vì Sử Lai Khắc vinh quang, chúng ta nhất thiết phải cầm xuống người quán quân này. Đại thực hành. Từ Tam Thạch cùng một đám đội viên, trong mắt không có chút nào xấu hổ, ngược lại giấy lên hừng hực đấu trí. Tất cả mọi người bọn họ đều vô cùng thản nhiên đón nhận kế hoạch này. Không hổ là Sử Lai Khắc, tại vô sỉ một khối này quả nhiên là một mạch tương thừa. Nhưng bọn hắn căn bản muốn không biết, mục đích của ta, cho tới bây giờ đều không phải là thắng lợi. Ta muốn, là để cho Sử Lai Khắc bị đương chúng bắt được ăn gian tại chỗ. Tưởng tượng một chút cái hình ảnh đó a. Sử Lai Khắc thất quái, ở dưới sự chú ý của mọi người, bị trọng tài chỉ ra công nhiên gian lận, bị thủ tiêu tư cách, bị đính tại lịch sử sỉ nhục chủ thượng. Đại lục đệ nhất học viện, dùng như thế thủ đoạn hạ cấp đánh cắp thắng lợi. Ha 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 ha. Cái này so với giết bọn hắn bất kỳ một cái nào thiên tài, cũng phải làm cho bọn hắn đau đớn gấp trăm lần. Thế nhưng là vì cái gì? Độc thoại âm thanh, lần thứ nhất xuất hiện tâm tình mãnh liệt ba động, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Đám phế vật kia trọng tài, cũng là mù lòa sao? Rõ ràng như vậy tinh thần ba động, bọn hắn thế mà không phát hiện được. Chúng ta, thế mà cứ như vậy thắng. Ta đứng tại dưới đài, nhìn xem bọn hắn gieo họ, nhìn xem bọn hắn giơ lên tòa kia cút, trong lòng ta tràn đầy mừng rỡ. Ta không thể không ở trên mặt gạt ra nụ cười vui mừng, tiếp nhận tất cả mọi người khen ngợi. Nhưng nội tâm nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là ta kế hoạch báo thù lớn nhất một lần thất bại. Độc thoại kết thúc. Toàn bộ đấu la đại lục, hai cái thời không, tại thời khắc này, triệt để nổ tung. Đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc quảng trường. Làm sao lại? Làm sao sẽ bị lộ ra ánh sáng đi ra? Đái Thượng Hành sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức thốt ra. Mã Tiểu Đạo, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, tất cả tham gia một lần kia cuộc tranh tài đội viên, toàn bộ đều cúi đầu. Trên mặt của bọn hắn không có xấu hổ, chỉ có sự tình bại lộ sau nổi giận. Bọn hắn không cách nào phản bác, bởi vì trên thiên mạc truyền chính là sự thật. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng mình làm sai. Bọn hắn chỉ hận vì cái gì chuyện này sẽ bị đem ra công khai, mà Sử Lai Khắc bên ngoài sớm đã là rời sông lấp biển. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đức Đường, gian lận, tập thể gian lận. Kính Hồng Trần đột nhiên bóp nát trong tay ghế, tức giận đến toàn thân phát run, kinh khủng hồn lực ba động làm cho cả Minh Đức Đường đều tại ông tác hưởng. Tiếu Hồng Trần cùng Ngộng Hồng Trần hai huynh muội càng là hai mắt đỏ thẫm. Thì ra là như thế. Thì ra chúng ta là thua cho một đám lừa đảo. Tiếu Hồng Trần quát tầm lên. Sử Lai Khắc từ trưởng lão cho tới học viên, không có một cái nào vô tội. Ra ra, ta yêu cầu đấu lại. Không, ta yêu cầu trực tiếp tước đoạt bọn hắn quán quân. Bọn hắn không xứng. Kính Hồng Trần giận quá thành cười. Hào một cái Sử Lai Khắc, hào một cái đại lục đệ nhất học viện. Đạo đức làm ô uế, toàn viên vô sỉ. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức hướng toàn bộ đại lục tất cả thế lực phát ra thông cáo. Mạnh liệt khiển trách Sử Lai Khắc học viện toàn biên tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư đại tái bên trong vô sỉ hành vi an gian. Yêu cầu đại tái tổ ủy hội lập tức tước đoạt hắn quán quân danh hiệu, đồng thời hướng ta Nhật Nguyệt Đế quốc công khai xin lỗi. Còn có, bọn hắn ở trong trận đấu còn sát hại chúng ta mấy tên đội viên. Phía trước bọn họ đứng tại đấu hồn trên quy tắc, chúng ta không lời nào để nói. Hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản chính là một đám một bên gian lận, một bên thống hạ sát thủ đồ tể. Chuyện này, nhất thiết phải cùng nhau thanh toán. Tinh La Đế quốc, Thiên Hồn Đế quốc, cùng với tất cả từng bị Sử Lai Khắc đã đánh bại học viện, tại thời khắc này, toàn bộ bạo phát. Vô sỉ. Mặt dày vô sỉ tới cực điểm. Mãnh liệt yêu cầu bãi bỏ Sử Lai Khắc tất cả đại tái thành tích. Sử Lai Khắc nhất thiết phải cho toàn bộ đại lục một cái công đạo. Bọn hắn không xứng lại mở học viện. Bọn hắn là đại lục sỉ nhục. Lên án thủy triều, vét sạch toàn bộ đại lục. Sử Lai Khắc học viện bạn năm qua thiết lập danh vọng, tại thời khắc này, lung lay sắp đổ, gần như sụp đổ. Chương 12, Thiên Cổ Bất Diệt, Truyền Linh Thiên Hạ. Đấu 2 giờ đại. Tiên tính như chết, tại toàn bộ Sử Lai Khắc lan tràn ra. Gian lận, giết người. Những nhãn hiệu này, giống như ác độc nhất là ấn, bị gắt gao bỏng ở Sử Lai Khắc học viện mỗi một cái học viên trên mặt. Vạn năm danh dự, trong thời gian ngắn ngủi, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà, cái này còn không phải là kết thúc. Màn trời phía trên, kim quang lưu chuyển, đem những cái kia an gian hình ảnh đều xóa đi. Thay vào đó, là điều thứ ba, cũng là một đầu cuối cùng lên bảng lý do. Một nhóm băng lãnh chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên. Phản phất là đối với Thiên Cổ Vương lời sau cùng tuyên án. Cuối cùng, trình bày lên bảng lý do điểm thứ ba. Trong ngoài không giống nhau, ý tại Lật Út. Trái tim tất cả mọi người đều đột nhiên thoát lên tới cổ họng. Lật Út? Hắn nghĩ Lật Út cái gì? Sử Lai Khắc học viện sao? Hắn thành công không? Màn chơi phía trên, tại Út Vạn Đạo ánh mắt chăm chú, một màn viễn siêu hai cái thời đại tất cả mọi người tưởng tượng tương lai bức tranh chậm chậm bày ra. Vạn năm sau đó, màn trời phía trên đầu tiên xuất hiện chính là một tòa khoa học kỹ thuật cùng hồn lực hoàn mỹ hòa vào nhau to lớn cự thành. San sát cao chọc trời cao ốc xuyên thẳng vật tiêu, vô số kỳ lạ hồn đạo tái cụ trên không trung xuyên thẳng qua, tạo thành một bức thế giới hoàn toàn mới tranh cảnh. Ở tòa này tương lai cự thành chính giữa, một tòa cực lớn đến khó lấy hình dung màu trắng tháp lớn, giống như thông thiên chi kiếm đâm thủng bầu trời. Bây giờ, đại lục cách cục sớm đã thay đổi. Khi xưa đại lục đệ nhất thế lực Sử Lai Khắc học viện đã không còn ngày xưa vinh quang. Thay vào đó, là nó truyền linh tháp. Một cái nắm trong tay toàn bộ đại lục hồn sư mệnh mạch, đúng nghĩa đại lục đệ nhất tổ chức. Cái này mấy dòng chữ, giống như một thanh trọng truy, hung hăng đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Đấu 2 giờ đại. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần trong các. Lời thiếu chết bọn người con ngươi đột nhiên co lại, La Thất Thanh không có khả năng. Sử Lai Khắc, cư nhiên bị thay thế. Vạn năm qua, vô luận thời đại thay đổi thế nào, cho dù là Nhật Nguyệt Đế quốc thời kỳ cường thịnh nhất, Sử Lai Khắc cũng vẫn là hồn sư trong lòng không thể lay động thánh địa. Nhưng vạn năm sau đó, bọn hắn vậy mà rớt xuống thần đàn. Nhật Nguyệt Đế quốc, Minh Đức nội đường. Kính Hồng Trần nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Hắn kiếp sợ không phải Sử Lai Khắc bị thay thế, mà là thay thế Sử Lai Khắc, vậy mà không phải bọn hắn Nhật Nguyệt Đế quốc. Cái này cái gọi là truyền linh hắc, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đấu một thời đại. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông nhìn xem tòa kia hùng vĩ tháp lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Vạn năm sau đó, hồn sư thế giới vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Đáng tiếc, cuối cùng chấp trưởng thiên hạ cũng không lại là ta Vũ Hồn Điện. Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương bọn người càng là thấy tâm thần chập chờn. Truyền linh hắc, đây cũng là cường đại cỡ nào thế lực? Trên thiên mạc hình ảnh cho bọn hắn đáp án. Hình ảnh xâm nhập truyền linh tháp nội bộ, hướng thế nhân lộ ra được sự cường đại của nó. Truyền linh tháp, lúc đoạn một loại tên là hồn linh kỹ thuật, nó triệt để thay thế hồn thú cùng hồn hoàn, nắm trong tay tất cả hồn sư tấn thăng chi lộ. Ai nắm giữ truyền linh tháp, ai liền nắm giữ thiên hạ hồn sư tương lai. Mà nắm trong tay quái vật khổng lồ này là một cái dòng họ Thiên Cổ. Truyền linh tháp người thống trị cao nhất vì Thiên Cổ gia tộc. Hình ảnh góc nhìn chậm rãi xâm nhập tòa tháp lớn này nội bộ, xuyên qua vô số đề phòng xâm nghiêm, tràn đầy khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác hành lang. Cuối cùng đi tới một gian cổ pháp mà trang nghiêm từ đường. Ở đây là truyền linh tháp hoạch tâm cấm địa, thiên cổ nhà tổ tử. Từ đường đang bên trong, không có cung phụng bất luận cái gì thần minh, mà là đứng sừng sững lấy một tôn cao lớn bạch ngọc pho tượng. Pho tượng là một vị tao nhã lịch sự thanh niên, mang theo kính mắt, cầm trong tay một cây bản lòng côn, ánh mắt thâm thúy, nhìn phương xa. Chính là Thiên Cổ Vương Lợi. Pho tượng phía dưới, vài tên mặc hoa phục, khí độ bất phàm nam nữ đối diện pho tượng không mình hành lễ. Cầm đầu một người trung niên, khí tức uyên đình nhạc chỉ, hiển nhiên là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Thiên Cổ Địa Đình mang theo hậu nhân chiêm ngưỡng Thiên Cổ Vương Nôn Tiên Tổ, mong Tiên Tổ Thánh Linh phù hộ ta Thiên Cổ bất diệt, truyền linh thiên hạ. Với anh, tất cả mọi người đại não, tại thời khắc này triệt để đứng máy. Cái kia bị bọn hắn thoá mạng, khinh bỉ, thẩm phán ngụy quốc tử, cái kia Sử Lai Khắc học viện xỉ nhục. Sau khi bàn năm, cư nhiên bị xem như thần minh đồng dạng, lập tượng tế bái. Màn trời không có chút nào là trên đại lục chấn kinh mà có nửa phần ảnh hưởng, vẫn còn tiếp tục phát hình. Phụ thân, vì sao chúng ta hàng năm đều phải tới tế bái vị tiên tổ này? Hành lễ sau đó, có một cái nhìn qua bất quá thiếu niên mười mấy tuổi tò mò hỏi. Cầm đầu trung niên nhân xoay người lại, trong mắt tràn đầy vô tận sùng kính cùng tự hào. Gió Đông, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Thiên Cổ nhà, thậm chí chúng ta tất cả tộc nhân có thể có hôm nay, có thể đứng ở đại lục này chi đỉnh, tất cả đều là bái vị tiên tổ này ban tặng. Trên sử sách chỉ ghi chép, Vương Luân tiên tổ là truyền linh tháp người sáng lập một trong, nhưng chúng ta ra phả bí mật bên trong ghi lại chân chính lịch sử. Trung niên nhân âm thanh thông qua màn trời rõ ràng truyền vào hai cái thời đại trong thai của mọi người. Trước kia Vương Luân tiên tổ lực lượng một người chịu đủ nằm gai nếm mật tại Sử Lai Khắc. Tiên tổ tại Sử Lai Khắc học viện hoàn thành hắn kế hoạch sơ bộ, không chỉ có thành công tỉnh lại võ hồn chân linh thiên tỉnh thánh kim long, một lần nữa phát hiện tỉnh lại chân linh phương pháp, càng là tại Sử Lai Khắc nội bộ trôn xuống vô số hạt giống. Về sau, hắn tại trong loạn thế, bắt được hồn linh kỹ thuật quật khởi thời cơ, lấy vũ hồn lý luận đại sư thân phận gia nhập vào mới sáng tạo truyền linh hắc. Lấy hắn tại Sử Lai khắc tích lũy nguyên bác học thức cùng vô song trí kế, cấp tốc tại trong tổ chức bộc lộ tài năng, tấn thân cao vị. Tiếp đó, hắn làm chuyện thứ nhất chính là thực hiện thời trẻ con của hắn lời thề. Trung niên nhân trên mặt lộ ra một cái kiêu ngạo nụ cười. Hắn lợi dụng chức vụ chi tiện, vận dụng truyền linh tháp hệ thống tình báo, từng cái điện, đem những cái kia trốn ở đại lục nuôi xó xỉnh âm u, giống như chuột chạy qua đường giống như kéo dài hơi tàn vũ hồn điện đồng bảo, toàn bộ đều tìm trở về. Hắn cho bọn hắn thân phận mới, cho bọn hắn tốt nhất tài nguyên, để cho bọn hắn cùng với đời sau của bọn họ đều trở thành truyền linh tháp một phần tử. Liền xem như một con chó, cũng có thể lên làm truyền linh tháp chó giữ nhà. Hắn để cho tất cả vũ hồn điện hậu duệ, đường đường chính chính, lần nữa sinh hoạt ở dưới ánh mặt trời. Về sau, tộc nhân của chúng ta đã trải rộng truyền linh tháp mỗi bộ môn. Tiếp đó, chính là đoạt quyền. Vương Ngôn tiên tổ, dùng hắn cái kia nguồn gốc từ thánh linh giáo khống chế thủ đoạn, liên hợp tộc nhân của chúng ta, thận trọng từng bước, tung hoàng năng dọc, dần dần giá không truyền linh tháp thế lực cũ. Cuối cùng, tại một cái thời cơ thích hợp, hắn phát động lôi đỉnh một kích, đem tất cả phản đối thế lực nổ tận gốc. Truyền linh tháp, triệt để đã biến thành chúng ta thiên cổ nhất tộc truyền linh tháp. Kể từ ngày đó, chúng ta thiên cổ gia tộc liền trở thành đại lục chúa tể mới. Tiên tổ hắn thực hiện chính mình tất cả hứa hẹn, mà Sử Lai Khắc, cái kia đã từng cao cao tại thượng, đem chúng ta dẫm ở dưới chân, tùy ý tàn sát chúng ta giả nhân giả nghĩa học viện, bây giờ chỉ có thể tại chúng ta chèn ép phía dưới kéo dài hơi tàn. Chúng ta chèn ép Sử Lai Khắc chiêu sinh, cướp đoạt bọn hắn tài nguyên hiếm hoi, nâng đỡ bọn hắn thế lực đối địch. Sử Lai Khắc đã từng đối phó chúng ta thủ đoạn, bị chúng ta gấp trăm lần, nghìn lần mà còn đưa bọn hắn thiên tài, cần cầu xin linh hồn của chúng ta mới có thể tấn thăng. Tôn nghiêm của bọn hắn bị chúng ta triệt để dẫm nát. Vũ hồn điện vinh quang từ ta thiên cổ gia tộc kế thừa, lại độ quân lâm thiên hạ. Tiên tổ dùng một đời đi hoàn thành một cái báo thù đại kế, mà hắn thành công. Hắn lấy sức một mình lật đổ Đường Tam cùng Sử Lai Khắc khai sáng thời đại. Trung niên âm thanh sục sôi vô cùng, hắn chỉ vào pho tượng, đối với nhi tử cũng đối tất cả hậu nhân gian dạy nói: nhớ kỹ tổ tiên câu nói này, một cái vĩ đại thế lực chưa từng sẽ bị ngoại địch dễ dàng đánh, nó chỉ có thể từ nội bộ bắt đầu mục nát. Các ngươi đều cần lấy đó mà làm gương, rõ chưa? Chương 13, lộ ra ánh sáng kết thúc, kết toán, người đào huyệt trên thiên mạc, vạn năm sau đó, truyền linh tháp tổ từ hình ảnh chậm rãi tiêu tan. Toàn bộ Đấu La đại lục, hai cái thời không đều lâm vào một loại quỷ dị, làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc. Đấu hai giờ đại, bản thể tông, tông chủ Độc Không Chết cái kia Trương tổng là đầy âm lệ trên mặt, bây giờ lại là không còn che giấu khinh bỉ. Hừ, Độc Không Chết lạnh rên một tiếng. Bất quá là một cái nút trong bóng tối tính toán nhân tâm, đùa bỡn âm như quỷ kế nhát gan bọn chuột nhắt thôi. Cương giả chân chính, lúc này lấy tuyệt đối lực lượng, chính diện nghiền nát hết thể địch nhân. Cái này thiên cổ vương lợi, chung quy là không ra gì cống ngầm mặt hàng. Hắn sùng bái là sức mạnh cực hạn, không ưa nhất chính là loại này trốn ở sau lưng tính toán âm như ra. Nhật Nguyệt Đế quốc, Minh Đều, Thái tử Đông Cung bên trong, một mực trầm mặc quan sát đây hết thể thái tử từ thiên nhiên, đông nhiên thấp giọng nở nụ cười. Tiếng cười của hắn rất nhẹ, lại làm cho bên người Quýt cảm thấy một hồi không hiểu dùng mình. Thiên cổ vương lợi, có ý tứ, thực sự là có ý tứ. Từ thiên nhiên hai chân đã phế, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng trên người hắn cái kia cố làm người sợ hãi như thế. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, phản phất tại vì một hồi đặc sắc tuyệt luân hí kịch kết thúc mà lớn tiếng khen hay. Nhân vật bậc này mới thật sự là tiêu hùng. Có thể nhịn thường nhân không thể nhẫn, vì thường nhân không thể vì. Lấy thân vào cuộc, xem khắp thiên hạ làm bàn cờ, xem tất cả mọi người làm quân cờ, ẩn nhẫn sắp đặt, cuối cùng nhất cử là bàn. Phần này khí phách, phần này thủ đoạn, cô mặc cảm. Quýt có chút không hiểu nhìn xem hắn. Điện hạ, người này lòng dạ thâm trầm, thủ đoạn ti tiện, bất quá là dựa vào âm mưu quỷ kế lên chức ngụy quân tử. Nghe vậy, Từ Thiên Nhiên nụ cười trên mặt càng đậm, cũng càng lạnh. Hắn chậm rãi lắc đầu. Ngụy quân tử? Không. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu cung điện, cùng trời màn bên trên cái kia gánh vác huyết hải thâm cửu thân ảnh trùng điệp. Hắn là cô chi kỷ. Quýt toàn thân chấn động. Chỉ có dạng này người mới xứng làm cô đối thủ. Hắn nhẹ nhàng đập xe lăn tay ghế, nói từng chữ từng câu. Nếu có hướng một ngày, có thể cùng người này tương kiến, cô nhất định muốn tự mình. Hắn dừng một chút, trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái. Tự mình giết hắn. Chỉ có như vậy, mới không phụ hôm nay bàn cho đối thủ, mới không phụ cô thống nhất đại lục dạ tâm. Sử Lai Khắc học viện. Huyền tử, lời thiếu chiết, Tiên Lâm Nhi mấy người tất cả hải thần các lao giả, bây giờ tất cả đều mặt xám như cho. Bọn hắn đã không còn dám đi xem chung quanh những học viên kia hôn tạm thất vọng, hoài nghi cùng ánh mắt phẫn nộ. Vạn năm danh dự, một buổi sáng mất sạch. Sử Lai Khắc khối này biện chữ vàng, và hôm nay ngay trước mặt toàn bộ đại lục, triệt để dâm đến nát ấy. Liên tại đây kiềm chế đến mức tận cùng bầu không khí bên trong, màn trời phía trên, liên quan tới thiên cổ vương lời tất cả hình ảnh đều tiêu tan. Thay vào đó, là hoàn toàn mới, tràn đầy thẩm phán ý vị chữ to màu vàng. Thập đại ngụy quân tử bảng, tên thứ 10, thiên cổ vương lời, tất cả mọi chuyện dấu vết lộ ra ánh sáng kết thúc. Hiện tiến đi cuối cùng bình phán cùng thượng phạt kết toán. Tới. Trái tim tất cả mọi người đều ở đây một khắc thoát lên tới cổ họng. Đối với dạng này một cái lật đổ tất cả mọi người nhận thức ngụy quân tử, màn trời sẽ cho ra như thế nào đánh giá cùng thượng phạt. Dưới muôn người chú ý, bốn câu thơ câu chậm rãi hiện lên ở màn trời phía trên. Lời bình: người mang huyết hải vào thủ môn, chịu đục trăm năm thân. Man thiên quá hải trộm truyền linh, một buổi sáng công thành che cắn khôn. Ngắn ngủi bốn câu, 28 cái chữ, lại phản phất thể hiện tất cả thiên cổ vương lời một đời. Đấu một thời đại. Cung phụng điện. Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La nhớ tới cái này bốn câu thơ, mắt hổ rưng rưng, chỉ cảm thấy một cỗ bi tráng chi tình xông thẳng suy nghĩ trong lòng. Hảo, hảo một cái thiên cổ vương lời. Nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La cái kia hồng trung đại lư một dạng thanh âm bên trong, tràn đầy không đè nén được kích động. Hắn trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, có thể thấy được nội tâm không bình tĩnh. Lão Lục Lao Thất, các ngươi có tốt hậu đại a? Thiên Đạo Lưu ngước nhìn màn trời, trong mắt là vô tận cảm khái. Một buổi sáng công thành che càn khôn, ta Vũ Hồn Điện có người kế tục. Đột nhiên, Thiên Đạo Lưu lại thở dài một tiếng. Chỉ là, đáng tiếc a. Nghe được Thiên Đạo Lưu thở dài, một đám cung phụng nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, biểu lộ không hiểu. Các ngươi còn chưa hiểu sao? Nếu là Thiên Cổ Vương Lợi đã làm ra lần này chuyện thì cũng thôi đi. Nhưng nếu là lúc này Thiên Cổ Vương Lợi chưa thành công đâu? Lời vừa nói ra, như một chậu nước đá phủ đầu dội xuống. Kim Ngạc trên mặt kích động trong nháy mắt hóa thành kinh hãi. Đại cung phụng có ý tứ là kế hoạch của hắn bị sớm một quang. Thiên Đạo Lưu chậm rãi gật đầu. Nếu như Thiên Cổ Vương Lợi lúc này chưa thành công, như vậy cái này màn trời chính là bùa đòi mạng. Vốn là còn đắm chìm tại bi tráng cùng trong sự kích động Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La lướt nhau, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Xong, một tên khác cung phụng mặt xám như cho. Những người kia khi biết như thế phá vỡ lại kế sau, tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Hắn sẽ bị không so đo bất cứ giá nào mà gạt bỏ trong trứng nước. Hàng Ma Đấu La gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Thiên muốn vong ta Vũ Hồn Điện sao? Thiên Đạo Lưu trong đôi mắt đều là tang thương. Tiếp tục xem tiếp a. Nhìn bầu trời màn sẽ như thế nào xử trí hắn. Trong giáo hoàng điện, Bị Đông cũng là mắt phượng trợn lên, hô hấp trì trệ. Nàng tự nhiên cũng là phản ứng lại. Đáng chết. Nàng thấp giọng chửi mắng, trong lòng lo lắng và phần. Thiên Cổ Vương lời báo thù đại kế, để cho nàng nhìn thấy chính mình bóng người đồng thời, cũng làm cho nàng sinh ra mãnh liệt cảm giác đồng ý, nhưng bây giờ, kế hoạch này, cái này tương lai Vũ Hồn Điện bình quang hy vọng, lại có thể bại lộ tại tất cả địch nhân đồ đào phía dưới. Sử Lai Khắc trong học viện, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt thì từ xanh thành tím, tức giận đến toàn thân phát run. Loạn thân tặc tử, đi ngược lại. Kẻ trộm. Loại người này, liền nên bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ thượng. Màn trời không có chút nào để ý tới chúng sinh muôn màu. Tại câu thơ phía dưới, lại hiện ra mấy chữ to. Trao tặng xưng hảo, người đào huyệt. Đấu 2 giờ đại. Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người, đều cảm thấy một hồi khoan tim thấu xương nhục nhã cùng hàn ý. Đào ai mộ? Không cần nói cũng biết. Tổng hợp đánh giá hoàn tất, bắt đầu phán định thưởng phạt. Trải qua phán định, Thiên Cổ Vương lời hành vi đối với thời đại tiến trình tạo thành cực lớn thay đổi, tâm hắn đáng chết, tội lỗi làm phạt. Quyết định cho hắn trừng phạt. Đấu 2 giờ kỳ. Hảo, giết hắn, phế đi hắn, đem hắn thiên đao bạc quả. Sử Lai Khắc trong học viện, vô số người kích động quát to lên, bọn hắn cuối cùng chờ đến cái này thẩm phán thời khắc. Đấu nhất thời kỳ. Cung phụng điện, Thiên Đạo Lưu bọn người hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Xong, màn trời cuối cùng vẫn là muốn thuận theo chính nghĩa tiến hành trừng phạt. Mà đổi thành một bên, Sử Lai Khắc bên trong, Ngọc Tiểu Cương nhưng là điền cuồng gọi tốt, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hảo, tốt, thấy không, đạo trời sáng tỏ nhưng mà khó loạn. Đây mới là chính đạo, đây mới là thiên lý. Liên nên nặng nghề mà trừng phạt loại tiểu nhân vô sỉ này, để cho hắn thần tiên câu diện. Hắn phảng phất đã thấy Thiên Cổ Vương Lợi tại thiên phạt phía dưới hóa thành bụi trắng cảnh, trong lòng thoải mái tới cực điểm. Chương 14, Tù Long Côn, thiên tạ vậy ngược long. Nhưng vào lúc này, màn trời phía trên kim quang đại thịnh, xuất hiện Thiên Cổ Vương Lợi hình ảnh thời gian thực. Màn trời trừng trị, song thời không đồng bộ trực tiếp. Nhưng mà, màn trời lời kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người nụ cười đều cứng ở trên mặt. Hạng thứ nhất trừng phạt, nữ khúc. Ý chí đáng khen, kỳ hành có bội. Hắn tâm hướng qua mình, hắn pháp lại vì ta. Nay lấy thiên đạo chi lực, giúp đỡ hoàn thành tâm nguyện, cũng khiến cho tiếp nhận đại giới. Vạn mẹo vũ hồn vì Tù Long Côn, vạn mẹo vũ hồn chân linh vì thiên tàng lịch lân long. Tiếng nói vừa ra, một đạo tráng kiện vô cùng hắc kim sắc lôi đỉnh từ trong màn trời ầm vang đánh xuống, tinh chuẩn rót vào Thiên Cổ Vương Lợi thể nội. A a a a, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm từ Thiên Cổ Vương Lợi trong miệng bạo phát đi ra. Toàn thân hắn xương cốt đều tại đôm nốt vang rội, làn ra từng khúc rạn nứt. Ngọn lửa màu đen cùng màu vàng ánh chớp ở trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm dung hợp. Cái kia bản Long Côn vũ hồn bị cưỡng ép từ trong cơ thể hắn rút ra, lơ lửng giữa không trung. Một đầu ngủ say kim sắc long ảnh tại trong côn thống khổ gào thét, chính là Thiên Cổ Vương Lợi tha thiết ước mơ vũ hồn chân linh thiên tỉnh thánh kim long. Nhưng ở hắc kim lôi đình rót vào phía dưới, thánh khiết kim sắc vảy rồng bắt đầu từng mảnh rụng, thay vào đó là lập loè tà dị ố quang đen như mực vảy ngược. Xương rồng trở nên dữ tợn và mẹo, mắt rồng hóa thành một mảnh huyết hồng, tràn đầy ngang ngược cùng khí tức hủy diệt. Thiên tỉnh thánh kim long hoàn toàn méo mó, biến dị, trở thành hoàn toàn tương phản tồn tại. Thiên tả vảy ngược long, bản Long Côn bản thân cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo. Côn trên người long hình điêu khắc trở nên càng thêm hung lệ, thậm chí dài ra sắc bén gai ngược, ngay ngắn cây gậy tản ra làm người sợ hãi tà khí. Tù Long Côn vũ hồn. A a a a a, thông qua màn trời tà, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến Thiên Cổ Vương Lợi cái kia vặn bẹo đau đớn khuôn mặt, nghe được hắn cái kia tuyệt vọng kêu rên. Loại kia phản phất chạm đến bản nguyên linh hồn kịch liệt đau nhức, để cho tất cả quan sát đến một màn này người đều cảm thấy tê cả da đầu, không rét mà run. Nhưng, liền tại đây cực hạn trong thống khổ, một cỗ khổng lồ hồn lực đột nhiên từ trong cơ thể hắn giếng phun mà ra. 61 cấp, 62 cấp, 65 cấp, cấp 69, cuối cùng vững vàng đứng tại 70 cấp. Hồn thánh, cái này sống không bằng chết quá trình kéo dài đến thời gian một nén nhang. Khi tia sáng tán đi, Thiên Cổ Vương lợi máu me khắp người mà quỳ rạp xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng trong mắt của hắn tia sáng lại trước nay chưa có sáng tỏ. Hắn có thể cảm giác được, thể nội cái kia cỗ chưa bao giờ có sức mạnh, vũ hồn chân linh bị tỉnh lại, lấy một loại hắn chưa bao giờ nghĩ tới phương thức. Tất cả mọi người đều choáng váng. Này, đây là trừng phạt. Sử Lai khắc quảng trường, một người học viên tự lẩm bẩm, hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Vũ hồn biến dị, chân linh thức tỉnh, trực tiếp từ 60 cấp hồn đế nhảy tới 70 cấp hồn thánh. Đây nếu là trừng phạt, xin cho loại này trừng phạt hướng ta tới. Màn trời không phải phải trừng phạt Ngụy Quân Tử sao? Đấu nhất thời kỳ, Ngọc Tiểu Cương cái kia trương bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, bây giờ đã biến thành màu gan heo. Hắn chỉ vào màn trời, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Cuối cùng phốc một tiếng, càng là cấp hỏa công tâm, lại một ngụm lao huyết phun tới. Tiểu Cương, Phở Lẽn Đở cùng Liễu Nhị Long cực kỳ hoảng sợ, đội vàng đỡ lấy hắn. Hoang đường đến cực điểm. Ngọc Tiểu Cương giãy giụa, chỉ vào màn trời gào thét. Đây coi là cái gì thiên đạo? Đây coi là cái gì chính nghĩa? Trong sân cốc, sắc mặt Đường Tam đồng dạng khó coi tới cực điểm. Hắn song quyền nắm chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy sâu đậm kiên kỵ cùng một tia mờ mịt. Cái này màn trời, nó căn bản vốn không quan tâm cái gọi là chính tà, nó làm việc tiêu chuẩn, hoàn toàn không cách nào dự đoán. Cung phụng trong điện, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Thiên Quân cùng Hàng Ma đấu la từ tuyệt vọng đến chấn kinh, lại đến cuồng hỉ, cảm xúc chập trùng kịch liệt để cho hai người bọn họ đại nam nhân lại nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Đại ca, ngươi thấy được sao? Trời không quên ta Thiên Cổ, không vong ta Vũ Hồn Điện a. Không đợi đám người từ cái này hoang đường trừng phạt bên trong phản ứng lại, màn bên trên đầu thứ hai trừng phạt đã xuất hiện. Hạng thứ hai trừng phạt, Lưu Phóng. Vừa vì người đào huyệt, khi rời xa cựu thổ, lấy mở phần mới, đem Thiên Cổ Vương Lợi lưu vong đến huyết sắc sa mạc. Một cái cực lớn, tản ra không gian ba động huyết sắc quan môn, tại Thiên Cổ Vương Lợi sau lưng từ từ mở ra. Phía sau cửa là một mảnh hoang vu huyết sắc sa mạc, cùng phong gào thét, tràn đầy túc sắt cùng tĩnh mịch. Chính là ở vào đại lục Tây Bắc, tới gần Nhật Nguyệt Đế quốc biên giới không người tuyệt địa. Không. Huyền Tử đột nhiên lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Không thể để cho hắn đi. Hắn là Sử Lai Khắc phản đồ, trên tay hắn dính đầy Sử Lai Khắc huyết cùng sỉ nhục, nhất thiết phải từ ta Sử Lai Khắc tự tay thẩm phán. Ai cũng không thể đem hắn mang đi. Sự sợ hãi trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Cái này Thiên Cổ Vương Lợi, không chỉ có lật đổ Sử Lai Khắc danh dự, càng là sâu trong nội tâm hắn thai họa ngầm lớn nhất. Thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Cho lão phu lưu lại. Kinh khủng thao thiết cự trảo lần nữa ngưng kết, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, so trước đó bất kỳ lần nào đều càng thêm cuồng bạo, hung hăng chụp vào vừa mới đứng dậy Thiên Cổ Vương Lợi. Nhưng mà, một đạo bình chướng vô hình, lặng yên không một tiếng động chắn trước mặt hắn. Thao thiết cự trảo đánh vào phía trên, lại giống như châu đất xuống biển, không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Màn trời tài quyết, không thể tránh địch. Băng lanh tám chữ, tuyên bố huyền tử hết thể hành vi cũng là phí công. Đấu một thời đại. Thiên Quân, Hàng Ma hai vị đấu la nhìn đến đây, một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để thả xuống, trên mặt đã lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn. Hậu nhân của bọn họ còn sống, hơn nữa còn thu được lực lượng mạnh hơn. Thiên đạo lưu cũng là khẽ gật đầu. Cái này màn trời làm việc thật sự là xuất nhân ý biểu. Đấu hai giờ đại, Thiên Cổ Vương Lợi chậm rãi đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng. Hắn đứng tại chỗ, kính mắt sớm đã ngã nát, cặp tia đen như mực con ngươi thâm thúy ngắm nhìn bốn phía một vòng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào lạnh như trên thân. Ánh mắt kia phức tạp khó hiểu, hổ thẹn, có thương hại, nhưng cuối cùng đều hóa thành một mảnh băng cứng. Nhân sinh của hắn sớm đã không có đường quay về, há không ngửi trời không tuyệt đường người. Sử Lai Khắc, chúng ta sẽ gặp lại. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức cất tiếng cười to, không chút do dự hướng về kia huyết sắc quang môn đi đến. Tại bước vào quang môn một khắc trước, hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt vượt qua tất cả mọi người, nhìn sâu một cái giống như phong ma huyền lão. Trên mặt của hắn phóng ra một cái rực rỡ mà quỷ dị nụ cười. Hắn không nói gì, chỉ là dùng miệng hình im lặng đối với Huyền Tử nói năm chữ: Ta biết đạo là ngươi. Và anh. Huyền Tử như bị sét đánh. Hắn biết thân phận của ta. Hắn nhất định biết. Ý nghĩ này giống một cây độc trầm, hung hăng đâm vào Huyền Tử sâu trong linh hồn. Tiểu xuất sinh, lao phu giết ngươi. Cực hạn hoảng sợ hóa thành cực hạn phẫn nộ. Huyền Tử triệt để điên cuồng, liều lĩnh phát động công kích lần nữa, thao thiết hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng hết thảy đều là phí công. Thiên Cổ Vương Lợi thân ảnh đã hướng phía sau rơi vào quan môn, chỉ để lại một hồi tràn đầy tân sinh cùng cuồng ngạo điên cuồng cười to, vang tận mây xanh. Ha ha, ha 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 ha. Huyết sắc quang môn chợt đóng lại, tiếng cười im bặt mà dừng. Toàn bộ Sử Lai Khắc quảng trường chỉ còn lại yên tĩnh như chết, cùng với Huyền Tử cái kia không cam lòng gào thét. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều còn đắm chìm tại Thiên Cổ Vương Lợi rời đi mang đến trong rung động lúc. A, một tiếng đau đớn rên rỉ từ Sử Lai Khắc học viên trong đội ngũ truyền đến, là từ Tam Thạch. Hắn ôm đầu, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Hắn cảm giác chính mình ngũ hồn, Huyền Minh Quy đang không bị khống chế tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh, phản phất muốn thôn phệ chính hắn sinh cơ. Ta vũ hồn cũng có cái gì đó không đúng. Một bên khác, cái kia vũ hồn là Khô Dây Leo nữ học viên cũng hét dầm lên, trên tay nàng dây leo lại ẩn ẩn lộ ra quỷ dị huyết sắc. Trong nháy mắt, tất cả mọi người mới tỉnh cơn mơ. Thiên Cổ Vương Lợi là bị lưu đày. Thế nhưng là hắn lưu lại trong cơ thể của bọn họ những cái kia ám thủ, còn ở nơi này. Chương 15, phong trường học đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện. Vượt ngang bầu trời kim sắc màn trời dần dần biến mất, nhưng bao phủ trên quảng trường trống không khói mù lại không chút nào tan đi. Theo Thiên Cổ Vương lời lưu vong, hắn bố trí xuống ám thủ cũng không còn cách nào áp chế. Kịch liệt biến hóa trên tràng trên thân mọi người phát sinh. Không, không cần. Từ Tam Thạch Huyền Minh Quy Vũ hồn sắc ngoài nổi lên quỷ dị hắc sắc quang mang. Băng lãnh âm khí không ngừng ăn mòn kinh mạch của hắn, để cho hắn sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy kịch liệt. Tên kia vũ hồn vì phệ hồn khô dây leo nữ học viên. Trên tay dây leo lại ẩn ẩn lộ ra quỷ dị huyết sắc, phảng phất có sinh mệnh giống như, tại nàng trên da lưu lại từng đạo đỏ thấm vết dây hằn. Tình huống của bọn hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, học viên trong đội ngũ liên tiếp vang lên sợ hãi kêu cùng rên rỉ. Ta vũ hồn, ta thiết tí hùng vũ hồn không bị khống chế. Một cái cao tráng thiếu niên ôm mình cánh tay phải, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Cứu mạng, ta Lam Ngân Thảo bên trên dài ra gai độc. Mau tránh ra, ta hồn lực không khống chế nổi. A, đau quá. Khủng hoảng, giống như bệnh dịch, tại trong mấy ngàn học viên cấp tốc lan tràn. Thiên Cổ Vương lời tại Sử Lai khắc dạy học nhiều năm, cơ hồ mỗi một cái ngoại viện học viên, thậm chí không thiếu nội viện học viên, đều từng tiếp thụ qua hắn hoặc nhiều hoặc ít chỉ điểm, ai cũng không biết, mỗi lần kia chỉ điểm bên trong, đến tuột cùng bị chôn xuống bao nhiêu ác độc hẳn giống. Nhanh, khống chế lại bọn hắn. Luân Thiếu chết hét lớn một tiếng, trước tiên liền xông ra ngoài, Quang Minh Phượng Hoàng Vũ hồn quang mang đại thịnh, cấp tốc chế phục vài tên hồn lực bùng nổ học viên. Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi chờ lão già cũng nhao nhao ra tay, duy trì lấy trật tự hiện trường. Nhưng kể cả như thế, khủng hoảng còn tại lan tràn. Ai cũng không biết, Thiên Cổ Vương lời ám thủ đến tuột cùng ảnh hưởng tới bao nhiêu người, càng không biết cố lực lượng này cuối cùng sẽ như thế nào bộc phát, lại sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Vì cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Mà ở mảnh này trong hỗn loạn, tối sụp đổ, không gì bằng Lạnh Như Như. Nàng sủi lơ trên mặt đất, hai mắt thất thần, nước mắt sớm đã chảy khô. Nàng cuối cùng hiểu rồi hết thảy. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng chỉ là một cái bị chú tâm chọn lựa tế phẩm nam nhân kia, cái kia nàng đã từng lòng sinh mông lung tình cảm vương lời, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ là muốn đem nàng xem như tỉnh lại vũ hồn chân linh đã đặt chân. Loại này cực lớn chính lệnh, triệt để đánh sụp lòng của nàng phòng. Huyền tử, Luân Thiếu chết mấy người hải thần các lão già nhìn xem trước mắt đây giống như cảnh tượng như tận thế, từng cái sắc mặt tái xanh, lại thuốc thủ vô sách. Liên tại đây phiến khủng hoảng cùng tuyệt vọng đạt đến đỉnh phong lúc, một cỗ mênh mông vô song, uy nghiêm thần thánh long âm, chợt vang vọng đất trời. Trong cái này long âm này ẩn chứa vô tận quang minh cùng hạo nhiên chính khí, trong nháy mắt xua tan tràn ngập trên quảng trường khói mù. Giống như sáng sớm kia nắng đầu tiên, chiếu rọi tại trong lòng của mỗi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy thể nội sao động được vô yên. Cái kia cố ăn mòn vũ hồn sức mạnh phảng phất như gặp phải thiên địch giống như, trong nháy mắt trừ khử hơn phân nửa. Một đạo giọng giản mua mà ôn hòa, rõ ràng tại mỗi người bên tai vang lên. "Đều yên tĩnh a, bọn nhỏ." Đám người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía hải thần các phương hướng. Chỉ thấy một vị thân hình cong xuống, lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi ở một tấm trên xe lăn bị chậm rãi đẩy ra ngoài. Hắn nhìn qua là như vậy bình thường, phảng phất chỉ là một cái gần đất xa trời ông già bình thường. Nhưng ở hắn xuất hiện nháy mắt, giữa cả thiên địa quang minh nguyên tố đều đang vì đó nhảy cẫng hoan hô. Một đầu to lớn vô cùng, thần thánh uy nghiêm quang minh thánh long hư ảnh, tại phía sau hắn như ẩn như hiện. Long uy như ngục, quan sát chúng sinh. Mục lão, huyền tử bọn người thấy lão giả, toàn bộ đều không mình hành lễ. Hải thần các chủ, Long thần Đấu La, Mục Ân. Sử Lai Khắc học viện chân chính định hải thần châm, cuối cùng xuất hiện. Mục Ân ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, tràn đầy từ ái cùng thương hại. Lập tức tổ chức tất cả trị liệu hệ phụ trợ cùng với nghiên cứu hệ hồn sư, vì mỗi một cái khả năng bị từng giờ cho học viên tiến hành toàn diện loại bỏ. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Là Tiên Lâm Nhi bọn người lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu tổ chức nhân thủ, trấn an học viên, đem những cái kia xuất hiện vũ hồn dị biến học sinh cách biệt, tiến hành chữa trị khẩn cấp. Hỗn loạn tràn diện, tại Mục Ân tọa trấn phía dưới, bắt đầu trở nên ngay ngắn trật tự. Huyền tử bước nhanh đi đến Mục Ân bên cạnh, sắc mặt vô cùng ngưng trọng thấp giọng nói: "Mục lão, chuyện lần này, hắn muốn nói lại thôi." Nhưng Mục Ân lại phảng phất biết hắn muốn nói cái gì. Sử Lai Khắc vạn năm cơ nghiệp, sẽ không bởi vì một tôm tép nhại nhép liền như vậy sụp đổ. Mục Ân ngữ khí kiên định vô cùng: "Nhưng lần này, chúng ta quả thật bị ảnh hưởng cực lớn." Huyền tử âm thanh trầm thấp. Ngoại giới lời đồn sợ rằng sẽ xôn xao, Sử Lai Khắc tỷ lệ thu nhận học sinh sợ rằng sẽ rớt xuống ngàn trượng, thậm chí sẽ bị cài lên tà hồn sư cái nôi mũ, phải không? Mục Ân nhàn nhạt tiếp lời đầu. Hắn trầm mặc phút chốc, quảng trường các học viên sợ hãi khuôn mặt, cùng với trên bầu trời cái kia còn chưa hoàn toàn tản đi màn trời, đều tại hắn giản mua trong đôi mắt phản chiếu đi ra. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại trịch địa hữu thanh. "Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, Sử Lai Khắc học viện, phong giáo, tất cả học viên cùng lão sư, chuẩn tiến không cho phép ra. Đối ngoại tuyên cáo, ta viện sẽ tiến hành trong vòng 3 tháng nội bộ quét sạch. Nhất thiết phải đem tất cả tà hồn sư thai hoàng ẩm, triệt để bóp chết trong trứng nước. Dùng hành động, bỏ đi ngoại giới hết thảy chất vấn." Huyền tử tâm thần chấn động, lập tức trọng trọng gật đầu. "Là." Mục Ngân quyết định, không thể nghi ngờ là tráng sĩ chặt tay. Lấy lôi đình thủ đoạn, hướng toàn bộ đại lục cho thấy Sử Lai Khắc học viện xử lý chuyện này quyết tâm. Dù là lại bởi vậy tiếp nhận tổn thất thật lớn, cũng ở đây không tiếc. Một bên khác, ngoại viện, sinh viên làm việc công công ký túc xá, cùng quảng trường thần hồn nát thần tính khác biệt. Căn này nhỏ hẹp mà gian phòng đơn sơ bên trong, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cơ Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, trước mặt hắn tấm gương vũ hồn đang rõ ràng phản chiếu lấy Mục Ngân hạ lệnh phong giáo hình ảnh. "Mục Ngân, quả nhiên vẫn là ra tay rồi." Cơ Huyền nhếch miệng lên một vòng đường cong, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Đúng lúc này, thanh âm lạnh giá của hệ thống tại trong đầu hắn vang lên. Lần đầu màn trời lộ ra ánh sáng thành công viên mãn. Lần này lộ ra ánh sáng, thành công bạch trần Ngụy Quân Tử thiên cổ vương ngôn, dẫn phát đấu 1, đấu 2 lượng cái thời không kịch liệt biến động, thu thập được cảm xúc năng lượng viễn siêu mong muốn. Tổng hợp đánh giá, hoàn mỹ. Bắt đầu phát thưởng cho. Tới. Cơ Huyền tinh thần hơi rung động. Ban thưởng 1, trọng tố căn cơ. Kiểm tra đến tốc chủ căn cơ hư tạm, tiên thiên hồn lực chỉ là tam cấp, hiện tiến đi tái tạo. Tái tạo bên trong. Tái tạo thành công. Tốc chủ tiên thiên hồn lực đã để thăng đến tiên thiên đầy hồn lực. Oanh. Một cỗ ấm áp mà năng lượng bàng bạc dòng lũ, chống rống xuất hiện tại trong cơ thể của Cơ Huyền, điên cuồng cọ rửa hắn toàn thân, cải tạo kinh mạch của hắn cùng đan điền. Nguyên bản bởi vì tu luyện mà hơi có vẻ trệ sắp hồn lực, tại thời khắc này trở nên vô cùng thông suốt. Thân thể mỗi một cái tế bào đều đang nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì căn cơ bổ túc, tốc chủ hồn lực đẳng cấp đề thăng. Hồn lực 13 cấp, 14 cấp, cấp 15. Hồn lực bình cảnh ở trong cơ thể hắn bị dễ dàng xung phá. Cuối cùng, đẳng cấp một đường tăng vọt, vững vàng đứng tại 20 cấp cửa ải bên trên. Đại hồn sư. Chương 16, Kính Hoa Thủy Nguyệt đấu 2 giờ kỳ. Sử Lai Khắc học viện, sinh viên làm việc công công ký túc xá. Cơ Huyền cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Hắn xuyên qua tới cỗ thân thể này, thiên phú thực sự quá kém, tiên thiên hồn lực chỉ có đáng thương tăng cấp. Nếu không phải nguyên chủ tính cách kiên nghị, đầy đủ chịu khó, dựa vào một ngày một đêm làm việc vật đổi lấy sinh viên làm việc công công danh ngạch, chỉ sợ ngay cả tiến vào Sử Lai Khắc ngoại viện tư cách cũng không có. Mà sinh viên làm việc công công, nói trắng ra là chính là trong học viện miễn phí tạp dịch. Quét quảng trường, quét ký túc xá, quét lầu dạy học. Cơ hồ tất cả tạp dịch sống, hắn đều làm qua. Dù vậy, hắn đem hết toàn lực tu luyện, bây giờ cũng bất quá là 13 cấp hồn sư. Cho dù là bên ngoài viện, cũng là hạng chót bên trong hạng chót. Hắn thứ nhất hồn hoàn, cũng mẹn mẹn chỉ là một cái 10 năm hồn hoàn, có chút ít còn hơn không. Mà bây giờ, hết thảy đều bất đồng rồi. Thiên tiên đầy hồn lực. Đây mới thật sự là thiên tài điểm xuất phát. Không đợi hắn hoàn toàn thích ứng, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Ban thường 2, hồn kỹ thiết lập lại. Kiểm tra đến túc chủ đệ nhất hồn hoàn vì 10 năm hồn hoàn, hiện giúp cho thiết lập lại, cung cấp 3 loại lựa chọn, đồng thời ngẫu nhiên tạo ra hồn hoàn niên hạn. Thỉnh lựa chọn ngài mới đệ nhất hồn kỹ. Tuyển hạng 1, mảnh vỡ bay vụt. Hồn kỹ hiệu quả, mặt kính vũ hồn phá toái, hóa thành vô số sắc bén mảnh vụn tiến hành một lần không khác biệt phạm vi công kích. Sử dụng sau, thấm gương vũ hồn cần 1 giờ một lần nữa ngưng kết. Tuyển hạng 2, chân thực chi kính. Hồn kỹ hiệu quả, thấy rõ mục tiêu một cái bí mật không muốn người biết hoặc cơ thể, vũ hồn bên trên nhược điểm. Mỗi ngày có thể sử dụng một lần, đối với tinh thần lực viễn siêu tốc chủ mục tiêu vô hiệu. Tuyển hạng 3, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hồn kỹ hiệu quả, lấy vũ hồn làm môi giới, chế tạo huyễn cảnh, huyễn cảnh có thể làm dùng cá thể hoặc quần thể. Huyễn cảnh cường độ cùng tốc chủ cường độ tinh thần lực, hồn lực đẳng cấp móc đối. Cơ Huyền nhìn xem cái thứ 3 tuyển hạng, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Kính Hoa Thủy Nguyệt. Hào một cái Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đây quả thực là vì hắn tấm gương vũ hồn đo thân mà làm thần kỹ. Sáng tạo huyễn cảnh, thư thực khó phân biệt. Ở trong đó thao tác không gian, đơn giản lớn đến không cách nào tưởng tượng. Vô luận là dùng tự vệ, đối địch, hoặc là dùng chế tạo càng mãnh liệt hơn lộ ra ánh sáng tài liệu, đều có thể xưng hoàn mỹ. Ta tuyển Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cơ Huyền không chút do dự làm ra lựa chọn. Lựa chọn xác nhận. Bắt đầu ngẫu nhiên tạo ra hồn hoàn niên hạn. Chúc mừng tốc chủ. Hồn hoàn niên hạn bị 2/5. Ông. Một vòng lấp lóe hắc quang hồn hoàn, chống rông xuất hiện tại Cơ Huyền dưới chân, lặng lặng rung động lấy. Cùng vương lời cái kia kinh thiên động địa tràng diện khác biệt, Cơ Huyền thủy biến, tại im lặng chỗ nghe tinh lôi. Cơ Huyền chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay mặt kia bình thường không có gì lạ tấm gương nổi lên. Hắn tâm niệm khẽ động, thúc dục vừa mới lấy được hồn kỹ. Chỉ thấy mặt kính nhẹ nhàng nhoáng một cái, cả căn phòng cảnh tượng trong nháy mắt bóp méo một chút, lập tức lại khôi phục bình thường. Nhưng ở Cơ Huyền trong cảm giác, gian phòng này đã triệt để đã rơi vào khống chế của hắn. Hắn có thể để giường chiếu lơ lửng, cũng có thể để cho vách tường biến thành chảy thác nước. Chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể tại cái này nho nhỏ trong túc xá, là địch nhân tạo dựng ra một mảnh vô biên vô tận núi lao biển lửa. Đây chính là Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cơ Huyền cảm thụ được cỗ này vận mẹo thực tế sức mạnh, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Thiên tiên đầy hồn lực, cộng thêm 2/5 đệ nhất hồn hoàn. Dạng này bắt đầu, đủ để cho bất kỳ một cái nào thiên tài cũng vì đó hâm mộ. Nhưng mà, Mục Ngân vừa mới tuyên bố phong giáo mệnh lệnh, lại làm cho tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hắn bây giờ cần có nhất làm, chính là săn bắt hồn thú, thu được hắn thứ 2 hồn hoàn. Nhưng phong giáo mang ý nghĩa hắn không cách nào tùy ý rời đi Sử Lai Khắc. Cơ Huyền xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía nơi xa cái kia hùng vĩ lầu dạy học nhóm. Sinh viên làm việc công công ký túc xá, chỗ Sử Lai Khắc học viện ngoại viện biên giới. Ngày bình thường ít ai lui tới, cơ hồ ở vào học viện quản lý điểm mù. Lúc này, học viện quảng trường náo động khắp nơi, nhưng ở đây lại phá lệ yên tĩnh, cơ hồ không có bất luận kẻ nào chú ý Cơ Huyền ánh mắt lấp lóe. Thiên Bộ Vương lời tính toán, liên lụy cơ hồ tất cả tiếp thụ qua hắn chỉ điểm học viên. Nhưng những thứ này sinh viên làm việc công công, lại bởi vì tư chất bình thường, hoặc là tiếp xúc cơ hội rất ít, ngược lại thành cá lọt lưới. Thiên Cổ Vương lời liền nhìn một mắt hứng thú của bọn hắn cũng không có. Vậy cũng tốt. Cơ Huyền khẽ môi khẽ nhếch, đơn giản thu thập một chút, xác nhận trên thân không có học viện bất kỳ ký hiệu nào sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi ký túc xá. Không đến một khắc đồng hồ, Cơ Huyền liền thuận lợi đã tới ngoài học viện tường. Hắn tung người một cái, vượt qua quá cao tường, vô thanh vô tức rơi vào học viện bên ngoài trên đường phố. Hắn rất nhanh phát hiện, Mục Ngân Phong giáo lệnh cũng ảnh hưởng đến Sử Lai Khắc thành. Ngày bình thường ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Nhưng bây giờ, trong không khí lại tràn ngập một tia khác thường khẩn trương. Người đi trên đường rõ ràng giảm bớt, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác đè nén. Sử Lai Khắc Học Viện phong giáo tin tức cũng như một hồi chấn động, triệt để chấn động tòa này phụ thuộc vào học viện thành thị. Cơ Huyền không có lưu thêm, trực tiếp thẳng hướng lấy Sử Lai Khắc Thành cửa thành đông đi đến. Nơi đó là Sử Lai Khắc Thành lớn nhất hàng hóa nơi tập kết hàng, thường có thương đội cùng đội xe. Rất nhanh, hắn đi tới cửa thành đông phụ cận. Xa xa, liền nhìn thấy một đoàn xe dừng ở ngoài cửa thành. Trước đoàn xe, vây quanh một đám người, trong đó tựa hồ xảy ra tranh cãi. Vị tiểu thư này, không phải chúng ta không để mặt mũi, là cái này Tử Tinh Tạng, bây giờ thật không có chỗ cho người ngồi đợi à? Một tiếng nói thô lỗ truyền đến, chính là đội xe đầu lĩnh. Trước mặt hắn đứng một cái người khoác nón rộng vành màu đen, thấy không rõ khuôn mặt người. Nói vậy, Sử Lai Khắc Thành tiền trang khắp nơi, như thế nào không cách nào hối đoái. Người kia có chút lo lắng cùng tức giận nói, thanh âm kia thanh lanh như băng, càng là nữ tử. Trong tay nàng nắm nuốt một tấm tấm thẻ màu tím, chính là cao cấp hồn sư thường dùng Tử Tinh Tạng. Trong thẻ này có 3 vạn kim hồn tệ, chẳng lẽ còn không đủ thanh toán ngươi phí tổn sao? Đội xe đầu lĩnh là cái cường tráng hán tử, hắn lắc đầu, trên mặt mang có sự. Cô đương, không phải nhỏ không thu, thẻ này phải đi tiền trang hối đoái. Nhưng bây giờ, Sử Lai Khắc Học Viện vừa xuống phong giáo lệnh, trong thành lời đồn nổi lên bốn phía, thuyết học viện ra tà hồn sư. Chúng ta những thứ này hành hương, bây giờ ai còn dám đi tiền trang hối đoái? Vạn nhất chọc phiền phức, chúng ta cái này mấy chục hảo huynh đệ nhưng là đều phải giao phó. Hắn dừng một chút, ngữ khí kiên định nói, ngài cho tiền mặt, chúng ta liền đi. Bằng không thì, ngài mời Cao Minh Khắc ca. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, đoàn xe khác tiểu nhị cũng bắt đầu thúc giục đầu lĩnh. Lẽ nào lại như vậy? Hắc bảo nữ tử rõ ràng không ngờ tới sẽ có loại biến cố này, âm thanh tăng lên, mang theo một cô ẩn nhẫn lửa giận. Nàng hồn lực bắt đầu không bị khống chế tiêu tán mà ra, quanh thân mơ hồ có băng lam sắc quang mang chớp động, trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống vài lần. Ngươi, trong trẻo lạnh lùng giọng nữ bên trong, mang tới một tia khó mà áp chế tức giận. Rõ ràng, nàng đã động cưỡng ép ý độc thủ. Cơ Huyền đứng tại cách đó không xa, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Khi hắn thấy rõ cái kia hắc bảo nữ tử dưới mũ trùm như ẩn như hiện thanh lánh bên mặt lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lăng Lạc Thần. Chương 17, Lăng Lạc Thần. Cơ Huyền đứng tại cách đó không xa, có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này. Khi hắn thấy rõ cái kia hắc bảo nữ tử dưới mũ trùm như ẩn như hiện thanh lánh bên mặt lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lăng Lạc Thần. Sẽ học viện nội viện thiên chi tiêu nữ, Sử Lai Khắc Thất Quái một trong. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa nhìn bộ dáng, dường như là vội vã phải ly khai Sử Lai Khắc Thành. Mắt thấy Lăng Lạc Thần trên người hồn lực ba động càng ngày càng mạnh, tựa hồ một giây sau liền muốn ra tay. Cơ Huyền biết mình không thể lại nhìn vai diễn, để cho một cái hồn đế cấp bậc cường giả ở trong thành độc thủ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn chậm rãi đi tới, chắn Lăng Lạc Thần cùng đội xe đầu lĩnh ở giữa. Vị đại ca kia, xin hỏi các ngươi đi Thiên Hồn Đế quốc Bắc cảnh sao? Âm thanh bình thản, để cho bầu không khí kiếm bạc nỗ trương vì đó mà ngừng lại. Đội xe đầu lĩnh nghe được âm thanh, xoay đầu lại đánh giá Cơ Huyền. Thấy hắn trên người mặc là thông thường áo vải xám, không có Sử Lai Khắc Học Viện bất kỳ phù hiệu nào, lập tức nhẹ nhàng tỏ ra. Đi đi, tiểu huynh đệ ngươi muốn nhờ xe. Dẫn đầu thái độ rõ ràng so với chờ Lăng Lạc Thần lúc phải tốt hơn nhiều. Dù sao, trước mắt cái này nhìn bình thường không có gì lạ thiếu niên, dù sao cũng so bên cạnh cái này động một chút lại phát ra hồn lực uy áp nữ tử thần bí muốn dễ sống chung. Chính là, Cơ Huyền gật gật đầu, lập tức bất động thanh sắc thúc dục vừa mới lấy được hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Một đạo cực kỳ mịt mờ hắc sắc quang mang từ phía sau hắn lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt giữ. Một giây sau, hắn từ trong ngực lấy ra một cái căng phòng túi tiền. Cơ Huyền đem túi tiền đưa cho đội xe đầu lĩnh, nói: "Đây là xe của ta phí." Đầu lĩnh tiếp nhận túi tiền, ước lượng trọng lượng, lập tức mặt mày hớn hở. "Đủ rồi, đủ rồi. Tuyệt đối đủ." Cơ Huyền giả vờ lơ đãng liếc qua, hỏi: "Đúng, vị cô nương này cũng là đi Bắc cảnh sao?" "Đúng vậy a, nàng cũng muốn đi Bắc địa, thế nhưng là..." Đầu lĩnh có chút hơi khó nhìn một chút Lăng Lạc Thần. "Tiền của nàng ta cùng một chỗ cho." Cơ Huyền lần nữa từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, quăng cho đội xe đầu lĩnh. "Cái này..." Lăng Lạc Thần đột nhiên ngẩng đầu, dưới mũ trùm đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Cái này nhìn bình thường không có gì lạ thiếu niên, tại sao phải giúp nàng? Đội xe đầu lĩnh ước lượng thứ hai túi tiền, thỏa mãn gật gật đầu. Đi. Tất nhiên tiểu huynh đệ sảng khoái như vậy, vậy thì cùng đi. Bất quá, chúng ta đây là vận chuyển hàng hóa đội xe, chỉ có thể để các ngươi ngồi ở cuối cùng một tiết trên buồng xe, cùng hàng hóa chen một chút, các ngươi không ngại à? Cơ Huyền thờ ơ nhún nhún vai. Không có vấn đề. Cái gì? Để cho ta cùng hàng hóa chung sống một xe? Lăng Lạc Thần âm thanh trong nháy mắt nghiêm túc, mang theo một cỗ không thể tin phẫn nộ. Thân là tiên tri tiêu nữ, nàng lúc nào nhận qua loại ủy khuất này? Để cho nàng và những cái kia bẩn thỉu hàng hóa nhét chung một chỗ. Đây quả thực là đối với nàng thiên đại vũ đủ. Vị cô nương này, chúng ta đây chính là vận chuyển hàng hóa đội xe, cũng không phải chuyên môn vận chuyển hành khách xe ngựa. Đội xe đầu lĩnh căn bản vốn không để ý tới nàng kháng nghị, quay người liền hướng đi về trước, một bên thúc giục thủ hạ. Các huynh đệ, thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát. Trước khi trời tối, chúng ta phải đuổi tới cái tiếp theo dịch trạm. Lăng Lạc Thần gấp, đội vàng quay đầu nhìn về phía Cơ Huyền, muốn cho hắn giúp mình nói mấy câu. Dù sao, là hắn giao tiền. Đội xe đầu lĩnh hẳn là sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng mà, khi nàng quay đầu, lại chỉ nhìn thấy Cơ Huyền bóng lưng. Hắn đã không chút do dự nhảy lên cuối cùng một tiết toa xe. Tại một đống trong hàng hóa tìm một cái vị trí thoải mái, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không có cần vì nàng ra mặt ý tứ. Ngươi, Lăng Lạc Thần tức giận đến dậm chân, nghiến chặt hàm răng. Nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nào nhận qua loại này lạnh nhạt. Vô luận đi đến nơi nào, đều có vô số người vây quanh nàng chuyện, đối với nàng bằng mọi cách lấy lòng. Nhưng cái này ra hỏa, rõ ràng giúp nàng trả tiền, lại đối với nàng khốn cảnh làm như không thấy. Quả thực là. Đội xe đã bắt đầu chậm rãi khởi động. Lăng Lạc Thần cắn răng, cuối cùng vẫn không cam lòng không muốn theo sát tới. Nàng cũng không thể thật sự bị ném ở đây. Nàng hít sâu một hơi, tại trong đội xe đầu lĩnh cái kia ánh mắt đùa cợt, có chút chật vật nhảy lên cuối cùng một tiết qua xe. Trong xe, bầu không khí lung túng tới cực điểm. Lăng Lạc Thần cau mày, dùng hồn lực cẩn thận quét sạch một khối địa phương, bảo đảm không có bất kỳ cái gì cho bụi cùng vết bẩn. Tiếp đó, nàng thôi động võ hồn, một tầng thật mỏng hàn băng tại mảnh đất kia ngưng kết, đem nàng cùng những cái kia dơ bẩn hàng hóa triệt để cách biệt. Làm xong đây hết thảy, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, tận lực để cho chính mình bảo trì ưu nhã tư thái. Cho dù là tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh, nàng cũng không thể thất thân là thiên tài phong độ. Mà Cơ Huyền, nhưng là tùy ý nằm ở trên một đống bao khỏa. Hai tay gối sau, nhắm mắt dưỡng thần, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng. Giữa hai người, cách dòng dã một xe toa hàng hóa, lại phảng phất cách một đạo vô hình khoảng cách. Lăng Lạc Thần len lén đánh giá cái này đột nhiên xuất hiện giúp nàng giải vây thiếu niên. Hắn nhìn tuổi không lớn lắm, đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, ngũ quan thanh tú, nhưng cũng không tính đặc biệt xuất chúng. Trên người mặc là bình thường nhất áo vải xám, nhìn giống như là một thông thường con em bình dân. Nhưng hắn vừa rồi phần kia ung dung không đội khí độ, cùng với loại kia phảng phất hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong bình tĩnh, lại làm cho nàng cảm thấy có chút không tầm thường. Quan trọng nhất là, hắn tại sao phải giúp nàng? Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ thiện ý nhất là đối với nàng dạng này một cái che giấu thân phận người xa lạ. Chẳng lẽ hắn nhận ra chính mình? Nghĩ tới đây, Lăng Lạc Thần vô ý thức đem mũ trùm ép tới thấp hơn, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Đội xe tại trên đường gập ghềnh sóc nảy tiến lên. Mặt trời chiều ngã về tây, sắp trời dần tối. Lăng Lạc Thần ngồi ở trên khối băng, mặc dù cơ thể không cảm thấy sốc này, nhưng trong lòng càng ngày càng bất an. Nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nào một thân một mình bên ngoài bôn ba. Loại này hoàn cảnh lạ lẫm, để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có không thích ứng, càng làm cho nàng buồn bực lạ. Cái kia giúp tiểu tử của nàng, từ trên lái xe bắt đầu liền không có nói một câu, hoàn toàn đem nàng trở thành không khí. Loại cảm giác bị không để ý tới này, để cho nàng cực kỳ khó chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong xe ngoại trừ bánh xe nghiền ép mặt đất âm thanh, chính là hàng hóa nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Cuối cùng, Lăng Lạc Thần nhịn không được. Nàng ho nhẹ một tiếng, dùng hết có thể giọng bình tĩnh nói: "Vừa rồi, cảm ơn ngươi." Ba chữ này, đối với từ trước đến nay cao ngạo nàng tới nói ra cũng không dễ dàng. Nhưng nàng dù sao thụ nhân gia ân huệ, lễ phép căn bản vẫn là phải có. Nhưng mà, đáp lại nàng, chỉ có bánh xe nghiền ép mặt đất kéo kẻ tâm thành, cùng với nơi xa chuyển đến chim hót. Lăng Lạc Thần nghi ngờ ngẩng đầu, lại phát hiện Cơ Huyền vẫn như cũ duy trì tư thế mới vừa rồi, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn. Hắn lại ngủ thiếp đi. "Ngươi?" Lăng Lạc Thần trong nháy mắt tức giận đến nghiến răng. Nàng thật vất vả thả xuống tư thái nói lời cảm tạ, gia hỏa này lại ngủ thiếp đi. Đây là đối với nàng bao lớn không nhìn cùng kinh miệt. Nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này. Lăng Lạc Thần hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lại lửa giận trong lòng. Tính toán, không cùng thứ người như vậy kiến thức. Lại đến một chương lăng rơi thần, chương 18, mất khống chế mấy canh giờ sau đó. Xe ngựa đến cái tiếp theo thành thị, đội xe dừng lại, chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi. Lay động toa xe cuối cùng an tĩnh lại. Cơ Huyền từ từ mở mắt, ánh mắt thanh minh. Hắn duỗi người một chút, phát ra vài tiếng xương cốt ma sát nhẹ vang lên. Lăng Lạc Thần một mực nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn tỉnh lại, trong lòng không khỏi khẽ động. Nàng cho là Cơ Huyền lần này dù sao cũng nên nói chuyện với mình. Nhưng mà Cơ Huyền chỉ là tùy ý lườm nàng một mắt. Thế đó, chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tấm thẻ kia, đơn giản ba chữ, để cho Lăng Lạc Thần cả người đều ngẩn ra. Nàng kinh ngạc nhìn Cơ Huyền, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Người sẽ không phải không muốn trả tiền a? Cơ Huyền hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một tia giống như cười mà không phải cười độ cong. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho Lăng Lạc Thần trong nháy mắt như bị sét đánh. Nàng tức giận phải toàn thân phát run, đột nhiên đứng dậy, ngực chập trùng kịch liệt. "Ta đường đường." Nàng kém chút thốt ra thân phận của mình, nhưng lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. "Ngươi coi ta là thành người nào?" Nàng từ chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra cái kia trường tử tinh tạc, cơ hồ là đập vậy ném cho Cơ Huyền. "Cầm lấy đi, mật mã là 6 cái 6." Cơ Huyền vững vàng tiếp lấy tử tinh tạc, đối với nàng lửa giận nhìn như không thấy. Gật đầu một cái, lập tức nhảy xuống buồng xe, quay người liền hướng trấn trên tiền trang đi đến. Nhìn xem hắn cái kia không chút rông dài bóng lưng, Lăng Lạc Thần chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết xông thẳng đỉnh đầu, kém chút một ngụm răng ngà đều cho cắn nát. Cái này hỗn đản. Cơ Huyền cầm tử tinh tạm, xe nhẹ đường quen mà tìm được tiền trang. Hắn tử trong lấy ra hai người phân tiền xe. Làm xong đây hết thảy, hắn cất túi tiền, tìm được đang cùng thủ hạ khoác lác đánh giám đội xe đầu lĩnh. "Đại ca, khổ cực." Cơ Huyền cười đi tới, đưa lên một bình vừa mua rượu ngon. "Ôi, tiểu huynh đệ ngươi quá khách khí." Đầu lĩnh tiếp nhận rượu, lập tức mặt mày hớn hở. Cơ Huyền vừa cùng hắn tán gẫu đường đi, một bên bất động thanh sắc thúc dục kính hoa thủy nguyệt. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hào quang lóe lên, hắn lơ đãng cùng đầu lĩnh đụng một cái. Ngay trong nháy mắt này, đầu lĩnh bên hông cái kia từ huyễn tượng tạo thành tiền giả túi, bị Cơ Huyền đổi thành chứa kim hồn tiền tiền thật túi. Đồng thời, Cơ Huyền đem cái kia giống tuyết tiền giả túi thu hồi ngược mình. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện. Đầu lĩnh không có chút phát hiện nào. Tiểu huynh đệ thực sự là người sảng khoái. Về sau nếu là còn đi đường dây này, tùy thời đến tìm ca ca ta. Nhất định nhất định. Cơ Huyền cười ứng phó vài câu, liền quay người về tới đội xe bên cạnh. Hắn trở lại toa xe, đem cái kia Trương Tử Tinh tạm ném còn đưa Lăng Lạc Thần. Tiếp đó, hắn lần nữa nằm lại đến trên hàng hóa, hai tay gối sau, con mắt hơi hơi nheo lại. Lăng Lạc Thần tiếp nhận tạm, nhìn xem hắn bộ dạng này khó chơi bộ dáng, nhịn không được lại tại âm thầm mài răng. Nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị chất vấn hắn rốt cuộc là ai, có mục đích gì lúc. Cơ Huyền cái kia thanh âm lười biếng, lại giống như đất bằng như kinh lôi tại bên tai nàng vang dội. Ngươi chính là nội viện cái kia cái gọi là băng công chúa, Lăng Lạc Thần a. Lăng Lạc Thần toàn thân cứng đờ. Nàng nhìn chằm chằm Cơ Huyền, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Ngươi là ai? Nàng hạ giọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Trên người hồn lực bắt đầu không bị khống chế sóng gió nổi lên. Cơ Huyền ngay cả con mắt đều không mở ra, âm thanh không có chút rung động nào. Ta chỉ là sẽ một cái sinh viên làm việc công công. Trước đó quét dọn đình viện thời điểm, xa xa gặp qua ngươi mấy lần. Cơ Huyền âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia như có như không đùa cợt. Hắn dừng một chút, mới chậm rãi phun ra nửa câu nói sau. Những người khác chạy trốn thì cũng thôi đi, ngươi cái này thiên chi tiểu nữ, xử lai khắp thất quái một trong. Cứ như vậy thoát đi sẽ, là đem trường học các lãnh đạo làm đồ đần sao? Vâng. Câu nói này dường như sấm sét tại Lăng Lạc Thần bên tai vang dội. Nàng đống nhiên một cái giật mình, huyết sắc trên mặt cởi hết. Đúng vậy a, nàng là ai? Nàng là Sử Lai Khắc Thất Quái, là học viện hao phí vô số tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Nàng phía trước chỉ muốn mau chóng thoát đi, chưa kịp suy xét qua hậu quả. Nàng mất tích, tuyệt đối sẽ dẫn khởi học viện cao tầng chấn động. Đến lúc đó, trường học cao tầng tự mình ra tay truy tra. Nàng có thể chạy trốn tới đâu đây? Một khi bị bắt về, chờ đợi nàng, chỉ sợ không chỉ là trừng phạt nghiêm khắc, càng là vĩnh viễn không cách nào rửa sạch vết nhơ. Sợ hãi, hối hận, mê mang, không cam lòng, vô số tâm tình tiêu cực giống như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt vỡ tung tâm lý của nàng phòng tuyến. Không, sẽ không. Nàng vô ý thức ôm chặt hai tay, dưới hắc bảo cơ thể bắt đầu run lẩy bẩy. Mà liên tại nàng tâm thần thất thủ giờ khắc này, một cỗ tiềm ẩn tại trong cơ thể nàng âm tàm mà băng lãnh sức mạnh chợt bộc phát. Giang giác một tiếng vang dọn, dưới người nàng cái kia bóng ánh trong suốt khối băng lại từ trong tâm đã nứt ra một cái khe. Ngay sau đó, từng đạo quỷ dị huyết sắc sợi tơ giống như rắn độc từ trong cái khe lan tràn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả khối hàn băng. Một cỗ hỗn hợp có cực hàn cùng hung ác khí tức tà ác ở băng quyết tán. Nguyên bản tinh khiết hàn băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút chuyển hóa thành làm người sợ hãi huyết hồng sắc. A a a a. Lăng Lạc Thần phát ra một tiếng rên thống khổ. Ân. Cơ Huyền bỗng nhiên từ trên hàng hóa ngồi dậy. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn chằm chằm Lăng Lạc Thần dưới thân huyết sắc băng tinh. Trong mắt thoáng qua một tia hiểu rõ. Hắn cấp tốc rời xa Lăng Lạc Thần, thối lui đến toa xe một góc khác. Ngươi bị Vương Lời chỉ điểm qua. Cơ Huyền âm thanh mang theo vẻ ngưng trọng, ngữ khí lại như cũ tỉnh táo. Lăng Lạc Thần thống khổ che lấy đầu, căn bản là không có cách trả lời. Huyết sắc hàn khí từ trên người nàng điên cuồng tuôn ra, cả khoang xe lửa nhiệt độ chợt hạ xuống, trên ván gỗ, trên hàng hóa đều đặt lên một tầng thật mỏng huyết sắc băng xương. Nàng sắp không khống chế nổi. Một khi hồn đế cấp bậc sức mạnh triệt để mất khống chế, cái này toàn bộ đội xe đều sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Mắt thấy Lăng Lạc Thần hai con ngươi cũng bắt đầu nổi lên bất tường hồng quang. Cơ Huyền biết không thể đợi thêm nữa. Lăng Lạc Thần, nhìn ở đây. Hắn đột nhiên bộc phát ra hét lớn một tiếng. Lăng Lạc Thần mờ mịt ngẩng đầu, cặp kia bị thống khổ và tuyệt vọng tràn ngập đôi mắt đẹp, vừa vặn đối mặt Cơ Huyền trong tay một mặt cổ phát gương đồng. Trong mặt gương, phản xạ ra nàng cái kia trương huyết hồng đôi mắt khuôn mặt tái nhợt. Đúng lúc này, một vòng màu đen thâm thúy hồn hoàn từ Cơ Huyền dưới chân chợt dâng lên, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Vạn năm hồn hoàn. Không, quang mang kia thâm thúy trình độ, thậm chí vượt qua thông thường vạn năm. Đệ nhất hồn kỹ Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cơ Huyền gầm nhẹ một tiếng, đem toàn thân hồn lực cùng tinh thần lực đều rót vào trong võ hồn. Ông. Mặt kính hào quang tỏa sáng, Lăng Lạc Thần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Nàng không còn thân ở toa xe, mà là rơi vào một cái từ vô số phá toái thấu kính tạo thành vô tận vực sâu. Mỗi một mảnh vụn đều chiếu rọi ra chính nàng bởi vì đau đớn mà mặt mũi vằn mèo. Vô số chính mình từ bốn phương tám hướng hướng nàng phát ra im lặng rít lên. A a a. Lăng Lạc Thần che đầu, vô cùng thống khổ thét lên lên tiếng. Mà tại trong hiện thực, Cơ Huyền sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán hắn không ngừng trượt xuống, cơ thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Lấy 20 cấp hồn sư tu vi, cưỡng ép đem một cái hơn 60 cấp hồn đế kéo vào huyễn cảnh. Dù là đối phương tâm thần thất thủ, đối với hắn mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng cực lớn phụ tải. Đầu óc của hắn phảng phất muốn bị xé nứt, mỗi một giây đều giống như ở trên mũi dao khiêu vũ. Chống đỡ, cho ta chống đỡ a. Cơ Huyền cắn chặt răng, hai mắt đỏ thẫm, gắt gao duy trì lấy ảo cảnh vận chuyển. May mắn chính là, không hổ là hệ thống xuất phẩm hồn kỹ, Kính Hoa Thủy Nguyệt cường đại vượt quá tưởng tượng. Cú may Lăng Lạc Thần cũng không phải người tầm thường. Huyễn cảnh mang tới mãnh liệt bên ngoài kích động, để cho nàng từ bị ăn mòn trong trạng thái gắng gượng tránh thoát đi ra một cái chớp mắt. Chính là một cái chớp mắt này thanh minh, để cho nàng bắt được cơ hội. Nàng đột nhiên thôi động một lực, bắt đầu chấn áp thể nội cái kia cố bùng nổ âm tà chi lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngắn ngủi vài phút, lại giống như mấy cái thế kỷ giống như dài dằng dặc. Trong xe huyết sắc hàn băng đỉnh chỉ lan tràn, những cái kia quỷ dị tơ máu cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Đến lúc cuối cùng một tia huyết sắc từ trong mắt Lăng Lạc Thần rút đi lúc, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hể bại mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thế nhưng mất khống chế khí tức hung ác, cuối cùng bị nàng một lần nữa áp chế xuống. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, Cơ Huyền cũng nhịn không được nữa. Kính Hoa Thủy Nguyệt huyễn cảnh trong nháy mắt phá toái. Cả người hắn như bị rút sạch khí lực, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Trán của hắn nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần lực gần như khô kiệt. Vạn năm hồn kỹ tất nhiên cường đại, bốn lấy hắn 20 cấp hồn lực, muốn khống chế một vị hồn đế lâm vào huyễn cảnh, quả thực là người si nói ngọng. Nếu không phải Lăng Lạc thần tâm thần sụp đổ, cho hắn sáng tạo ra thừa dịp cơ hội, hắn căn bản không có khả năng thành công. Cũng may, trung quy là ổn định. Lăng Lạc thần vẫn như cũ che lấy đầu, nhưng cơ thể không còn run rẩy, hô hấp cũng dần dần bình ổn. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang, phản phất mới vừa từ một cái dài dằng dặc mà kinh khủng trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc. Ta đây là thế nào? Cơ Huyền không có trả lời vấn đề của nàng. Hắn tựa ở trên vách thùng xe, nhắm mắt lại, bình phục thể nội sôi trào hồn lực. Hắn lúc này, đối với Vương Lợi lưu lại ám thủ, sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Loại này có thể ăn mòn võ hồn bản nguyên, thậm chí gây nên võ hồn biến dị tà dị sức mạnh. Thật chỉ là thánh linh giáo tà pháp có thể làm được sao? Chương 19, Vũ Hồn Điện liên hợp, Hải Thần Đảo lên mở, bên trên, đấu nhất thời kỳ. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện. Trên bầu trời kim sắc màn trời giống như thủy triều rút đi. Thế giới phản phất lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng, có nhiều thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tĩnh mịch, kiềm chế đến làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch, bao phủ hùng vi Giáo Hoàng Điện. Bị Đông ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, không nhúc nhích, tựa như một tôn tuyệt mỹ băng điêu. Nhưng nàng cặp kia màu tím đậm mắt vượng bên trong, lại quần quật đủ để phần thiên trừ hại lửa giận cùng sát ý thất bại. Nàng suốt đời theo đuổi, cái kia đủ để phá vỡ toàn bộ đại lục cách cục kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, tại màn trời dự kỳ trong tương lai, vậy mà thất bại. Không chỉ có thất bại, liền toàn bộ Vũ Hồn Điện, cái này nàng vừa yêu vừa hận, nhưng lại chuốt xuống vô số tâm huyết chỗ, đều tại vạn năm sau đó mai danh nhận tích. Mà tạo thành căn nguyên của hết thể những thứ này, rốt cuộc lại cùng cái tên đó có liên quan Đường Tam. Đường Hạo Nhi tử, lại là người của Đường gia. Ha ha. A ha ha. Một hồi trầm thấp mà băng lãnh tiếng cười từ bị Đông trong cổ phát ra, để cho phía dưới Cúp Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thời khắc này Giáo Hoàng Miện Hạ đang đứng ở nổi giận biên giới. Tất nhiên thiên ý muốn ta bại, muốn ta Vũ Hồn Điện vong. Bị Đông chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống trong điện đám người, âm thanh không cao, lại mang theo như đinh chém sắt quyết tuyệt. Vậy ta liền, ngày hôm nay, truyền mệnh lệnh của ta, Nguyệt Quan, Quỷ Mị, có thuộc hạ. Cúp, Quỷ Đấu La hai người quỳ một chân trên đất, thần sắc nghiêm nghị. San hồn hành động, sớm bắt đầu. Lời vừa nói ra, Quỷ Đấu La hai người con ngươi chợt co rụt lại. Sớm. Bây giờ cách kế hoạch đã định thời gian, còn có tương đối dài một đoạn chuẩn bị kỳ. Nhưng bọn hắn không dám có chút chất vấn, chỉ có thể trầm giọng đáp. Là. Giáo Hoàng Miện Hạ. Mục tiêu, bên trên ba tông. Trước tiên từ Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc bắt đầu. Trong mắt bị Đông lập lòe điên cuồng tia sáng. Đồng thời, điều động Vũ Hồn Điện tất cả tình báo mạng lưới, không tiếc bất cứ giá nào, tìm cho ta ra Đường Tam tung tích. Ta muốn tự tay bóp nát xương cốt của hắn. Nhưng mà, ngay tại nàng tiếng nói vừa ra, chuẩn bị xuống đạn xuất phát ra lệnh trong máy mắt. Vâng. Ba cỗ cực lớn đến làm người sợ hãi khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Cúp Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai người sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều đang run sợ. Đây là cung phụng khí tức. Hơn nữa, không phải một người, là ba vị cung phụng đồng thời buông xuống. Bị Đông sắc mặt trong nháy mắt lạnh giá đến cực điểm. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa đại điện, cặp kia mỹ lệ tử nhãn bên trong sát cơ bùng lên. Thiên đạo lưu. Người cuối cùng nhịn không được, muốn đối ta động thủ sao? Trong cơ thể nàng hồn lực cầm vang bộc phát. Lượng vàng, hai tím, bốn đen, đỏ lên, chín cái hồn hoàn chợt bay lên. Cái kia đỏ tươi 10 vạn năm hồn hoàn tản ra làm người tuyệt vọng tia sáng. Tử vong nhện hoàng cùng vệ hồn nhện hoàng hai đại võ hồn khí tức đan vào một chỗ, lại ngạnh sinh sinh đem cái kia ba cỗ uy áp kinh khủng đỉnh trở về. Cửa đại điện, không gian hơi hơi vặn mèo. Ba bóng người, lặng yên không một tiếng động nổi lên. Cầm đầu là một tên dáng người dị thường khôi ngô cao lớn lão giả. Hắn ở trần, trên da thịt cổ đồng sắc hiện đầy màu vàng đường vân, một mái tóc vàng óng tựa như hùng sư, toàn thân trên dưới đều tản ra không có gì sánh kịp bá đạo khí tức. Chính là cung phụng điện nhị cung phụng, 98 cấp cường công hệ phong hào đấu la, kim ngạc đấu la. Mà tại phía sau hắn, chính là mới vừa rồi tại màn trời trông được đến chính mình hậu nhân bi thảm tương lai thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng phức tạp, vừa có vui mừng, lại có sát ý ngập trời. Bị Đông, thu hồi sát khí của ngươi. Kim ngạc đấu la âm thanh hùng hồn như chuông. Chúng ta hôm nay tới, không phải tới tìm ngươi phiền phức. Không phải đến tìm phiền phức. Bị Đông phát ra cười lạnh một tiếng, sát khí trên người lại không có yếu bất chút nào. Vậy các ngươi ba vị đại giá quang lâm ta cái này Giáo Hoàng Điện, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn mời ta uống trà sao? Nàng cũng không tin tưởng Thiên Đạo Lưu cùng cung phụng điện sẽ hảo tâm gì. Chúng ta là phụng đại cung phụng mệnh lệnh mà đến. Thiên Đạo Lưu. Bị Đông cao mày hắn có ra lệnh gì? Kim ngạc đấu la ánh mắt đảo qua toàn trường, chậm rãi nói. Đại cung phụng nói, màn trời hiện thế, tương lai đã biến, nhân tâm lưu động, toàn bộ đại lục ánh mắt đều tập trung tại ta Vũ Hồn Điện. Giờ này khắc này, đối đầu ba tông hạ thủ cũng không phải là cơ hội tốt. Chẳng những không thể đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, ngược lại sẽ để cho thế lực khác triệt để liên hợp cùng một chỗ. Bị Đông cười lạnh một tiếng. Cho nên, để cho ta từ bỏ săn hồn hành động, tiếp tục trơ mắt nhìn xem bọn hắn mở rộng, tiếp đó chờ lấy bị cái kia gọi Đường Tam tiểu tử hủy đi hết thảy sao?
không.
Kim Ngạc Đấu La lắc đầu. Phía sau hắn Thiên Quân Đấu La cùng Hàng Ma Đấu La cũng không kiềm chế được nữa, bước về phía trước một bước. Bị đông, màn trời dự kỳ tương lai, ngươi cũng thấy đấy. Tà Vũ Hồn Điện. Vong. Hàng Ma Đấu La ngay sau đó mở miệng, thanh âm bên trong mang theo đè nén lửa giận. Mà ta hậu nhân, Thiên Cổ Vương Lợi, càng là vì phục hưng Vũ Hồn Điện, gánh vác huyết cửu, mai phục trăm năm, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Đây hết thảy đều cùng Đường Tam, cùng cái kia sẽ thoát không khỏi liên quan. Bị đông ánh mắt hơi động một chút, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Cho nên, các ngươi muốn nói cái gì? Cho nên, Kim Ngạc Đấu La âm thanh đột nhiên đề cao, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Đại cung phụng có ý tứ là tạm dừng đối với những khác thế lực hành động. Bây giờ, chúng ta Vũ Hồn Điện trên dưới chỉ có một mục tiêu, vận dụng toàn bộ lực lượng truy sát Đường Tam. Ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm Bị Đông, gàn từng chữ nói: "Đại cung phụng có lệnh, từ hôm nay trở đi, chúng ta 6 vị cung phụng đem toàn lực phối hợp giáo hoàng miện hạ hết thể hành động, chỉ vì truy sát Đường Tam." Lời vừa nói ra, toàn bộ giáo hoàng điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bị Đông trên mặt băng xương chậm rãi hòa tan, thay vào đó là sâu đậm kinh ngạc cùng khó có thể tin. Giáo hoàng điện cùng cung phụng điện, từ nàng nhậm chức đến nay, một mực minh tranh ám đấu, thế như thủy hỏa. Nàng trưởng quản giáo hoàng điện, chủ ngoại, phụ trách Vũ Hồn Điện thường ngày vận hành cùng đối ngoại chính phạt. Mà Thiên Đạo Lưu thì tọa trấn cung phụng điện, chủ nội, phụ trách thủ hộ Vũ Hồn Điện nội tình cùng truyền thừa, cũng ẩn ẩn ngăn được lấy quyền lực của nàng. Giữa hai bên có không thể điều hòa mâu thuẫn. Hơn nữa, còn có Thiên Tầm Tật Chết. Nàng không hoài nghi chút nào hoài nghi, Thiên Đạo Lưu lão già này, tại màn trời lộ ra ánh sáng sau đó, thứ nhất phải làm chính là nhanh chóng diệt trừ nàng. Nhưng bây giờ, hắn thế mà nguyện ý để cho các cung phụng đến giúp chính mình. Phản phất xem thấu nàng lo nghĩ, Kim Ngạc Đấu La tiếp tục nói: "Đại cung phụng nguyên thoại là chúng ta Vũ Hồn Điện chuyện nội bộ, coi như muốn đánh, đó cũng là phía sau cánh cửa đóng kín trong nhà mình đánh. Nhưng tuyệt không cho phép ngoại nhân chen chân. Ngay tại lúc này, chúng ta nhất thiết phải trước tiên đem cái uy hiếp này Vũ Hồn Điện ngoại nhân triệt để xử lý." Kim Ngạc Đấu La mỗi một chữ đều âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Bị Đông trầm mặc. Nàng nhìn chằm chằm Kim Ngạc Đấu La ba người ánh mắt, tính toán từ trong tìm ra một tơ một hào hư giả cùng âm mưu. Nhưng nàng nhìn thấy, chỉ có quyết tuyệt cùng kiên định. Nàng chậm rãi thu hồi chính mình võ hồn cùng hồn hoàn, cái kia cô sát khí ngập trời cũng theo đó thu liễm. Bây giờ không phải là lục đục thời điểm. Vô luận nàng cùng Thiên Đạo Lưu có bao nhiêu thâm cừu đại hận, tại trước mặt Vũ Hồn Điện tồn vong, đều phải tạm thời thả xuống. Huống chi, có cung phụng điện cố này cường đại đến đủ để quét ngang đại lục sức mạnh ra nhập vào, nàng thay đổi tương lai chắc chắn, đem ra tăng thật lớn. "Hảo." Bị Đông chỉ nói một chữ, nhưng một chữ này lại đại biểu giáo hoàng điện cùng cung phụng điện đã đặt thành trước nay chưa có mặt trận thống nhất. Đã như vậy, vậy thì lại không nói nhảm. Bị Đông đột nhiên quay người, trên người giáo hoàng trường bào không gió mà bay, một cỗ so trước đó càng thêm băng lãnh, càng thêm thuần túy sắc ý, phóng lên trời. "Tất cả mọi người, xuất phát, tìm được Đường Tam, giết không tha." Chương 20, Vũ Hồn Điện liên hợp, Hải Thần Đảo lên mở, phía dưới, đấu nhất thời kỳ. Cùng lúc đó, xa xôi biển cả chỗ sâu, Hải Thần Đảo. Hải Thần đỉnh núi, hùng vĩ trước Hải Thần Điện. Đại tế ti sóng xẻ xì lặng lặng đứng nghiêm, gió biển thổi phật lên mái tóc dài của nàng cùng tay áo. Ánh mắt của nàng, một mực nhìn chăm chú màn trời biến mất phương hướng. Cặp kia xanh lam trong đôi mắt như biển, rung động cực kỳ tâm tình phức tạp. "Đường Tam, Hải Thần Đường Tam." Nàng thấp giọng nỉ non cái tên này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng xem như hải thần ở nhân gian người phát ngôn, một mực thủ hộ lấy tòa hòn đảo này, chờ đợi đời tiếp theo hải thần xuất hiện. Đây là sứ mạng của nàng, cũng là nàng số mệnh. Màn trời xuất hiện, để cho nàng nhìn thấy tương lai cảnh tượng, cũng làm cho nàng cuối cùng chờ đến người thừa kế kia tên. Nàng vốn nên cảm thấy như chút được gánh nặng, nhưng nàng làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì, màn trời không chỉ có tiên đoán người kế thừa hải thần, càng đem vị này tương lai hải thần sớm đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Vũ Hồn Điện tương lai, tại màn trời báo trước phía dưới, bị cái này Đường Tam triệt để kết thúc. Lấy Thiên Đạo Lưu tính cách, hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Một hồi bao phủ toàn bộ đại lục truy sát, đã không thể tránh được. "Hải Thần đại nhân, cái này cũng là ngài khảo nghiệm sao?" Sóng xẻ xì chậm rãi hai mắt nhắm lại, tùy ý gió biển thổi phật lấy nàng dung nhan tuyệt đẹp. Thật lâu, nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tất cả mê mang cùng thẫn thờ đều biến thành chân thật đáng tin, kiên định cùng kiên quyết. Nàng là Hải Thần đại tế thi, sứ mạng của nàng chính là thủ hộ hải thần hết thảy. "Người tới." Sóng xẻ xì rũa ra tiêm tay ngọc, một thanh quyền trượng vàng óng trống rỗng xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem quyền trượng nặng nề mà rộng trên mặt đất. Đông. Một tiếng nặng nề xa xăm bù bù, lấy Hải Thần Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Bình tĩnh mặt biển, trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng bận sóng. Bảy đạo trùng thiên của nước đột nhiên dâng lên. Sau một khắc, bảy đạo màu sắc khác nhau lưu quang từ bảy cái thánh trụ phương hướng phá không mà đến, cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời, rơi vào trước Hải Thần Điện quảng trường. Lưu quang tán đi, hiện ra bảy đạo thân ảnh. Bọn hắn hình thái khác nhau, khí tức cũng không một không là mênh mông như biển, uy nghiêm trầm trọng. Chính là Hải Thần đạo thủ hộ giả, bảy đại thánh trụ Phong Hào Đấu La. Cầm đầu Hải Long Đấu La tiến lên một bước, cung kính quỳ một chân trên đất. "Đại tế ti, chúng ta bảy người chờ đợi triệu hoán." Còn lại sáu người cũng đồng thời quỳ xuống, thần sát trang nghiêm. "Đều đứng lên đi." Sóng xẻ xì âm thanh bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Trên tiên mạc nội dung, chắc hẳn các ngươi cũng đều thấy được. Bảy vị thánh trụ thủ hộ giả liếc nhau, Hải Long Đấu La trầm giọng trả lời: "Là, đại tế ti, chúng ta đều đã nhìn thấy." Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia không che giấu được hoang mang. "Đại tế ti, cái kia Đường Tam, thật sự lại là đời tiếp theo Hải Thần đại nhân sao? Hải Mã Đấu La nhịn không được mở miệng hỏi. Màn trời tồn tại đã vượt ra khỏi chúng ta nhận thức, nhưng nó dự kỳ tương lai lại cho chúng ta chỉ dẫn. Sóng xẻ gì âm thanh không mang theo mảy may cảm tình. Theo cái kia Thiên Cổ Vương lời nói tới, tương lai Hải Thần cũng chính là Đường Tam che diệt Vũ Hồn Điện. Bây giờ Vũ Hồn Điện tất phải muốn đem Đường Tam bóp chết tại trong trứng nước. Nàng xanh biết trong đôi mắt thoáng qua một vòng ánh sáng sắc bén. Hải Long, Hải Mã, Hải Tinh, Hải Huyễn, Hải Mâu, Hải Quỷ, Hải Nữ, có thuộc hạ. Bảy người cùng đáp. Ta lấy Hải Thần Đại Tế Ti chi danh, mệnh lệnh các ngươi. Lập tức lên, các ngươi bảy người, rời đi Hải Thần đảo, đi tới Đại Lũ. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm được Đường Tam, đem hắn an toàn nhận về Hải Thần đảo, bảo hộ hắn, thẳng đến hắn hoàn thành Hải Thần cửu khảo, chân chính thành thần. Đây là Hải Thần chi ý chí. Bảy vị Thánh Chủ thủ hộ giả toàn thân chấn động, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt cùng cuồng nhiệt. Chúng ta xin nghe Hải Thần ý chí. Chúng ta thề sống chết bảo vệ Hải Thần vinh quang. Giống giận rung trời, vang tận mây xanh. Rất tốt. Sóng xẻ xì thỏa mãn gật đầu một cái. Lên đường đi. Là. Bảy đạo lưu quang lần nữa phóng lên trời, không có chút nào dừng lại, hướng về Đại Lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Trước Hải Thần điện, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ còn lại Sóng xẻ xì một người, cầm trong tay quyển trượng, độc lập trong gió. Nàng nhìn Đại Lục phương hướng, xanh biết đôi mắt thâm thúy như vực sâu. Đường Tam, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, đừng cho Hải Thần đại nhân thất vọng. Một hồi tịch quyển Đại Lục phong bạo đã kéo lên màn mở đầu. Đấu 2 giờ kỳ. Trong xe, yên tĩnh như chết. Cơ Huyền tựa ở trên vách thùng xe, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tinh thần lực quá độ tiêu hao mang tới xé rách cảm giác, để cho hắn huyệt thái dương giật giật một cái mà đau. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng với sống sót sau tai nạn hư thoát cảm giác. Một bên khác, Lang Lạc Thần cũng đồng dạng không dễ chịu. Nàng mặc dù thành công chế trụ thể nội bùng nổ tà lực, nhưng cưỡng ép thôi động hồn lực áp chế, kinh mạch cũng nhận thương không nhẹ. Càng quan trọng chính là cái kia cỗ sâu tận xương thủy khí tức cấm lãnh, vẫn như cũ giống một cái như độc xà chiếm cư tại trong nàng võ hồn bản nguyên, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Hai người cũng không có nói gì, chỉ là ở trong trầm mặc liệu mạng khôi phục thể lực. Rất lâu, Lăng Lạc Thần mới dây rủa ngồi dậy. Thật xin lỗi. Thanh âm của nàng khô khốc mà khàn khàn, mang theo vẻ run rẩy. Ta không phải là cố ý ta. Cơ Huyền chậm rãi mở mắt ra, cắt đứt nàng lời nói không có mạch lạc xin lỗi. Hắn không nói gì, chỉ là dùng cặp kia con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn xem nàng. Bị hắn dạng này nhìn chăm chú lên, Lăng Lạc Thần cảm giác chính mình giống như là trần như nộng mà đứng tại trong băng thiên tuyết địa, tất cả ngụy trang cũng không có ẩn trốn. Nàng cắn cắn môi dưới, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, cuối cùng vẫn lựa chọn thẳng thắn. Ta cũng bị Thiên Cổ Vương lời chỉ điểm qua. Nàng khó khăn mở miệng, mỗi một chữ đều tựa như tiêu hao hết nàng khí lực toàn thân. Thì ra, xem như nội viện thiên tài đứng đầu, Lăng Lạc Thần tu luyện đã từng gặp được bình cảnh. Thiên Cổ Vương lời chính xác vì nàng cung cấp một chút trợ giúp, để cho nàng hồn lực khống chế càng thêm tinh tiến. Nàng một mực đem người này coi là đáng giá tôn kính sư trưởng. Thẳng đến màn trời lộ ra ánh sáng ra vương lợi chân diện mục. Ta sợ. Thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, tràn đầy sợ hãi. Ta sợ bị người ta biết ta bị tà hồn sư sức mạnh ô nhiễm. Ta không thể có bất luận cái gì thì biết. Cho nên, tại Mục Lao hạ lệnh phong trường học một khắc trước, ta chạy trốn. Ta muốn trở về đến gia tộc của mình, tìm kiếm trưởng bối trợ giúp, đem điểm nhơ này lặng yên không một tiếng động xóa đi. Nàng ôm hai đầu gối, trong thanh âm tràn đầy đau đớn cùng mê mang. Nghe xong nàng giảng thuật, Cơ Huyền chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào thông cảm, chỉ có không nói ra được trào phúng. Cho nên, ngươi cứ như vậy thuận lợi trốn ra được. Cái gì? Lăng Lạc Thần sững sờ. Ngươi, Lăng Lạc Thần, Sử Lai Khắc Thất Quái, học viện đứng đầu nhất một trong đệ tử hệ tâm. Cơ Huyền âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ chú tâm. Đang trồng thời kỳ nhạy cảm, ngươi cứ như vậy dễ dàng chạy trốn. Ngươi cảm thấy, cái này bình thường sao? Lăng Lạc Thần như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so vừa rồi còn muốn trắng bệnh. Ý của ngươi là, ngươi cái gọi là thuận lợi đào thoát, chỉ có một khả năng. Cơ Huyền nói từng chữ từng câu. Đó chính là, có người cố ý phóng ngươi đi ra. Những lời này rất tiếng. Lăng Lạc Thần trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mờ nhạt, cơ thể không thể ức chế mà run rẩy lên. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân của nàng xông thẳng đỉnh đầu. Đúng vậy, A Sử Lai Khắc học viện phòng ngự cỡ nào xâm nghiêm, nhất là tại loại kia trạng thái khẩn cấp phía dưới. Nàng một cái hồn đế, cứ như vậy như nước trong veo chạy tới. Cái kia sẹt liền thật trở thành chê cười. Trừ phi, thật sự có người cố ý muốn cho nàng trốn ra được. Là ai? Tại sao muốn làm như vậy? Chương 21, ta cự tuyệt đấu 2 giờ kỳ. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần Các, một cái nội viện lão sư thần sắc đội vã hướng Huyền Tử hồi báo. Huyền lão, không xong, chúng ta vừa mới kiểm kê nhân số, phát hiện Lăng Lạc Thần không thấy. Người lão sư kia lo lắng nói, nàng ký túc xá người đi nhà trống, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ nội viện đều không tìm được nàng. Cái gì? Huyền Tử bỗng nhiên vô bàn một cái, vừa kinh vừa sợ đứng lên, hắn chân mày níu chặt, trong phòng đi qua đi lại, một bộ dáng vẻ lo lắng. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Loại thời khắc mấu chốt này, nàng sao có thể tự mình rời trường? Huyền lão, làm sao bây giờ? Muốn hay không lập tức phái người đuổi theo? Truy? Như thế nào truy? Huyền Tử trừng vậy lão sư một mắt. Bây giờ học viện vừa mới phong trường học, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị ngoại giới vô hạn phóng đại. Nếu là lại truyền ra một trong thất quái chạy án tin tức, hậu quả khó mà lường được. Hắn hít sâu một hơi, bày ra một bộ lấy đại cục làm trọng trầm thống bộ dáng. chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra. Ngươi lập tức xuống, đem tất cả người biết chuyện miệng đều cho ta phong nghiêm. Đối ngoại liền nói Lăng Lạc Thần tại bế quan tu luyện, chờ học viện bên này ổn định lại sau đó, lão phu sẽ đích thân đi đem nàng tìm trở về. Là. Huyền lão hiểu rõ đại nghĩa. Người lão sư kia nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng không người cáo lui. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng cửa. Đợi đến vậy, lão sư tiếng bước chân hoàn toàn biến mất ở hành lang phần cuối. Huyền tử trên mặt tất cả biểu lộ, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia Trương Nguyên bản nhìn lo lắng khuôn mặt, bây giờ chỉ còn lại băng lãnh hờ hững. Hắn chậm rãi xoay người, hướng về phía trong gian phòng một chỗ mờ tối bóng tối, dùng một loại hoàn toàn khác biệt thanh âm nói: "Người, ta đã cho các ngươi thả ra, đi mang nàng tới trong giáo đi thôi. Nhớ kỹ, đắc thủ sau đó, trong khoảng thời gian này không cần có bất kỳ liên hệ." Tiếng nói vừa ra, cái kia phiến bóng tối một hồi vặn mèo, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào thân ảnh, giống như quỷ mị nổi lên. Kiệt kiệt kiệt. Bóng đen phát ra một hồi rợn người cười quá dị. Huyền trưởng lão làm việc, chúng ta tự nhiên yên tâm. Một cái băng thuộc tính hồn vương, vẫn là sử lai khắp thất quái, giáo chủ đại nhân nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Bóng đen nói, con ngón đúng ra. Một quả bồ câu trứng lớn nhỏ, tản ra quỷ dị huyết quang hạt châu, lặng yên không một tiếng động bay về phía huyền tử. Đây là trưởng lão ngài lần này cung phụng, xin vui lòng nhận. Nói xong, bóng đen lần nữa hóa thành một tia khói đen, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong gian phòng, chỉ còn lại huyền tử một người. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm viên kia lơ lửng huyết châu, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra một loại gần như điên cuồng khát khao. Hắn cũng không còn cách nào duy trì ngày bình thường bộ kia đạo mạo nghiêm trang bộ dáng, trên mặt cơ bắp và mèo, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng thở dốc. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ hùng hậu hồn lực trong nháy mắt đem toàn bộ thư phòng bao phủ, ngăn cách trong ngoài hết thảy dò xét. Làm xong đây hết thảy, hắn nắm lấy viên kia huyết châu, không kịp chờ đợi hé miệng, giống như một đầu đói bụng ngàn năm hung thú giống như, một ngụm đem viên kia huyết châu nuốt xuống. Từ ngực, huyết châu vào bụng, một cỗ khổng lồ sinh mệnh năng lượng cùng tà dị sức mạnh ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Huyền tử phát ra một tiếng thỏa mãn mà đau đớn rên rỉ, hắn gầy nhom cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đầy đặn, trên mặt hiện ra bệnh trạng đỏ ửng. Cả người, phảng phất trong nháy mắt trẻ 10 tuổi, tinh thần tỏa sáng. Vô luận là lần thứ mấy nhấm nháp, cái này huyết đan tư vị vẫn là như vậy mỹ diệu. Huyền tử vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi một cái, trong mắt lập lòe tham lam và giữ tợn tia sáng. Nhìn cực kỳ quỷ dị. Lăng Lạc Thần, hy sinh ngươi một cái, có thể lấp đầy lao phu bụng, còn có thể đổi lấy sự tạm thời an bình, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lắc lư trong xe, Lăng Lạc Thần triệt để lâm vào hoảng sợ to lớn cùng trong ngưỡng ngùng. Nàng xem thấy trước mắt cái này điểm tỉnh nàng thiếu niên, phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Ta muốn trở về nhà. Lăng Lạc Thần âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nàng lần thứ nhất trước mặt người khác lộ ra yếu ớt như thế một mặt. Gia tộc của ta là nguyên lai Thiên Đấu Đế quốc Bắc Cảnh Thiên Thủy thế gia, trong tộc trưởng lão có lẽ có biện pháp ức chế trong cơ thể ta đồ vật. Nàng ngẩng đầu, dùng một loại gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Cơ Huyền. Ta thỉnh cầu ngươi, hộ tống ta về nhà. Dọc theo con đường này, ta không biết lúc nào sẽ lần nữa mất khống chế. Chỉ có ngươi cái kia một kỹ, có thể tại ta mất khống chế thời điểm, giúp ta tỉnh táo lại. Chỉ cần ngươi có thể hộ tống ta đạt tới, vô luận ngươi muốn cái gì, tiền tài, hồn cốt, hồn đạo khí, chỉ cần chúng ta gia tộc cầm ra được, ta đều có thể cho ngươi. Nhìn xem trước mắt cái này rỡ xuống tất cả cao ngạo, chỉ còn lại bất lực cùng cầu khẩn bằng công chúa Cơ Huyền trầm mặc. Hộ tống nàng, nói đơn giản dễ dàng. Vừa rồi một lần kia, đơn thuần may mắn, là tại Lăng Lạc Thần tâm thần mình thất thủ điều kiện tiên quyết, hắn mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Dù vậy, hắn cũng cơ hồ tiêu hao hết tất cả tinh thần lực, suýt nữa bị phản vệ. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn nhưng không có nửa phần chắc chắn có thể thành công. Huống chi, tất nhiên nàng thoát đi là có người âm thầm an bài, vậy cái này dọc theo đường đi, tất nhiên hiện đầy sát cơ, mang theo một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom, còn muốn gặp phải khó có thể tưởng tượng cục diện nguy hiểm. Cuộc mua bán này, nhìn thế nào đều thua thiệt đến nhà bà ngoại. Cơ Huyền ánh mắt rơi vào Lăng Lạc Thần cái kia bởi vì sợ hãi mà hơi run trên thân thể, ngón tay nhẹ nhàng đập bên cạnh tấm ván gỗ. Đến cùng làm như thế nào lựa chọn đâu? Cơ Huyền chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem cặp kia tràn ngập khao khát con mắt, cuối cùng vẫn khe khẽ lắc đầu. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ta chỉ là một cái 20 cấp hồn sư, vừa rồi đã là cực hạn, lại tới một lần nữa, hai chúng ta đều phải chết. Ta không giúp được ngươi, cũng không muốn đem mạng của mình góp đi vào. Hắn đã hạ quyết tâm, đến kế tiếp dịch trạm liền xuống xe. Dù là tốn thêm ít tiền, tiêu hao thêm hao chút thời gian tìm một cái khác chi đội xe, cũng so cùng cái phiền toái này nữ nhân ở cùng một chỗ an toàn. Nghe được Cơ Huyền lời nói, trong mắt Lăng Lạc Thần một điểm cuối cùng tia sáng cũng triệt để phai nhạt xuống. Nàng không nghĩ tới, chính mình buông xuống tất cả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, lấy được lại là như thế dứt khoát cự tuyệt. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì muốn giúp chính mình? Bọn hắn mèo nước gặp nhau, hắn đã giúp mình một lần lại cứu chính mình một lần, hết tình hết nghĩa. Chính mình đối với hắn mà nói, chỉ là một cái phiền toái cực lớn. Trong xe, lần nữa lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Lăng Lạc Thần ôm hai đầu gối, đem đầu chôn thật sâu đi vào, bả vai hơi hơi run run, đè nén tiếng khóc lóc tại trong không gian thu hẹp như có như không. Nhưng mà, cái này trầm mặc liền 10 phút đều không thể duy trì. Kiệt 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 kiệt. Một hồi âm trầm đến cực điểm tiếng cười, không có dấu hiệu nào từ toa xe ngay phía trên truyền đến. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn, phản phất nấp tại trêu đùa dưới bước chuột. Cơ Huyền sắc mặt, tại tiếng cười kia vang lên trong nháy mắt, chợt kỳ biến. toàn thân hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Này, hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều, hướng về phía bên cạnh Thất Thần Lăng Lạc Thần quát lên một tiếng lớn. Chính mình thì không chút do dự phá vỡ yếu ớt toa xe chắc bích, trực tiếp ra bên ngoài lăn lộn ra ngoài. Lăng Lạc Thần mặc dù tâm thần hoảng hốt, nhưng thân là hồn đế bản năng chiến đấu còn tại. Nghe được cơ huyền quát lớn, nàng cơ hồ là vô ý thức thôi động một lực, một tầng băng cứng bao trùm chính mình, đồng dạng phá vỡ một bên kia thành xe. Liên tại bọn hắn hai người nhảy ra toa xe một giây sau, một cú cực lớn đến khó mà hình dung năng lượng màu tím thấm ẩm vang đệ xuống. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Một cú cực lớn đến khó mà hình dung năng lượng màu tím thấm ẩm vang đệ xuống. Bọn hắn vừa mới cưỡi cái kia khoang xe, tính cả bên trong tất cả hàng hóa, trong nháy mắt biến thành đầy trời bụi mịn. Cơn bão sóng xung kích bao phủ ra, toàn bộ đội xe người ngã ngửa đổ, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu rên vang lên liên miên. Cơ huyền trên mặt đất chật vật lăn vài vòng, tàn lực chủ kích, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy giữa không trung, một thân ảnh giống như quỷ mị, lẳng lặng lơ lửng. Đó là một cái toàn thân đều bao phủ tại rộng lớn trong hắc bào bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm thấy một cỗ làm cho người nôn mửa tà ác cùng tĩnh mịch khí tức. Mà dưới chân hắn, lửa vàng, hai tím, ba đen, ước chừng bảy cái hồn hoàn chậm rãi rung động lấy. Hồn thánh, lại là một cái thất hoàn hồn thánh. Chương 22, kính cùng băng phản ứng cũng không tệ. Hắc bào nhân phát ra khàn khàn thanh âm khó nghe, ánh mắt rơi thẳng vào Lăng Lạc Thần trên thân. Lăng Lạc Thần, giáo chủ của chúng ta cho mời. Từ bỏ chống cự vô vị, ngoan ngoãn cùng chúng ta hồi giáo bên trong đi thôi. Ngươi là thánh linh giáo người. Lăng Lạc Thần thân thể mềm mại chấn động, trong nháy mắt hiểu rồi lai lịch của người này. Thì ra, thật là một cái bẫy. Hắc bào nhân tựa hồ rất hưởng thụ trên mặt nàng sợ hãi. Hắn khặc khặc nở nụ cười, ánh mắt lại chuyển hướng chung quanh những cái kia hoảng sợ vạn trạm đội xe zombie. Đến nôi các ngươi những con kiến hôi này. Vừa vặn, rất lâu không có ăn mặn. Tiếng nói vừa ra, hắn liền giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một đoàn đậm đà hắc khí bắt đầu ngưng kết. Dừng tay. Lăng Lạc Thần phát ra gầm lên một tiếng. Nàng cưỡng ép thôi động thể nội còn thừa không nhiều hồn lực. Lửa vàng, hai tím, tối sầm, năm cái hồn hoàn chợt bốc lên. Đệ nhất hồn kỹ, băng chi pháp trượng. Một cây dài đến 2 mét hoàn toàn do băng tinh ngưng kết mà thành pháp trượng xuất hiện tại trong tay nàng. Đi. Cực hạn hàn khí phóng lên trời, trong không khí hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành vô số sắc bén băng truy, phô thiên cái địa giống như bắn về phía người áo đen kia. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Hắc bào nhân phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn thậm chí không có sử dụng hồn kỹ, chỉ là tùy ý vung tay lên. Một cỗ bảng bạc màu đen hồn lực tựa như cùng thủy triều giống như trụ ra, dễ dàng đem tất cả băng truy đều chấn vỡ. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như tiểu thuấn di xuất hiện tại trước mặt Lăng Lạc Thần. Một cái khô cạn giống như quỷ chảo tay, thẳng đến cổ họng của nàng. Quá nhanh. Hồn vương cùng hồn thánh ở giữa, cách một đạo không thể vượt qua là trời. Lăng Lạc Thần chỉ tới kịp trước người bố trí xuống một mặt băng thuẫn. Giang giác. Băng thuẫn đứng thanh mà nát, Lăng Lạc Thần kêu lên một tiếng, cả người như giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất vạch ra dài hơn 10 thước vết tích, một ngụm máu tươi nhuộm đỏ trước người bụi đất. Chỉ một chiêu, nàng liền đã trọng thương. Xong. Tuyệt vọng, giống như nước thủy triều đem nàng bao phủ hoàn toàn. Mà đứng ở xa xa Cơ Huyền, bây giờ cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Chạy. Đối mặt một cái hồn thánh, chạy thế nào? Tốc độ của đối phương nhanh đến ngay cả tàn ảnh đều thấy không rõ, bất luận cái gì ý niệm trốn chạy, cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Chờ chết. Hắn nhưng không có cái thói quen này. Tất nhiên dù sao cũng là vừa chết, vậy còn không bằng đánh cược một lần. Trong chớp mắt, Cơ Huyền làm ra quyết đoán. Lăng Lạc Thần. Hắn bỗng nhiên từ chỗ ẩn thân bò ra, hướng về phía đang giãy giụa muốn đứng dậy Lăng Lạc Thần phát ra một tiếng gào hét. Ta cần tấm gương, càng nhiều càng tốt, có thể tia sáng phản xạ. Tiếng này không hiểu thấu hô to, để cho đang chuẩn bị kết quả Lăng Lạc Thần hắc bảo nhân động tác trì trệ, nghi ngờ nhìn hắn một cái. Mà đã lâm vào tuyệt vọng Lăng Lạc Thần, nghe được câu này trong mấy mắt, tan rã trong ánh mắt lại bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Tấm gương. Nàng trong nháy mắt nghĩ tới Cơ Huyền cái kia có thể làm cho nàng tại mất khống chế biên giới bị cưỡng ép kéo về thần bí hồn kỹ. Mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng bây giờ, Cơ Huyền là nàng hy vọng duy nhất. Hảo. Nàng cắn chặt răng, không để ý vết máu ở khoe miệng, đem thể nội còn sót lại hồn lực điên cuồng thôi động. Đệ ngũ hồn kỹ, băng diệu chi hoàn. Một vòng sáng chói băng tinh quang hoàn thả ra, trên không trung không ngừng quyết tán, gọi tới hắc bào nhân. Vùng vây dây chết. Hắc bào nhân trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đấm ra một quyền, bảng bạc hắc khí trong nháy mắt đem băng vòng thôn vệ. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi trở ngại, vì Lăng Lạc Thần tranh thủ được thời gian quý giá. Đệ tam hồn kỹ, băng chi lồng giam. Nàng hai tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất, lấy hắc bào nhân làm trung tâm, đại địa cùng trong không khí thủy nguyên tố điên cuồng ngưng kết. Một cái từ vô số khối hình lục giác băng tinh tạo thành cực lớn hình tròn lồng giam, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem hắc bảo nhân bao phủ trong đó. Cùng phổ thông lồng giam bất đồng chính là, cấu thành cái này lồng giam mỗi một khối băng tinh cũng là bóng loáng như gương. Từ mặt băng tinh, đem hắc bảo nhân thân ảnh phản xạ ra hàng ngàn hàng vạn cái. Ngu xuẩn, loại vật này có thể vây được ta sao? Hắc bảo nhân khinh thường lạnh rên một tiếng, đưa tay liền muốn đem cái này có hoa không quả lao tù đánh nát. Nhưng mà, cũng liền tại thời khắc này, lao tù bên ngoài, Cơ Huyền giơ lên cao cao mình tay phải. Hắn lòng bàn tay mặt kia xưa cũ tấm gương võ hồn, nhắm ngay trong đó một mặt băng tinh. Không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Tấm gương mặt kính bị bắn ra đến trên một mặt băng tinh. Tiếp đó, mặt kia băng tinh lại phản xạ đến đối diện, khía cạnh, đỉnh chóp tất cả băng tinh bên trên. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn vạn. Trong nháy mắt, toàn bộ băng tinh lao tù nội bộ tất cả mặt băng đều biến thành cơ huyền mặt kính kéo dài, nhìn xem bị vô số mặt kính bao quanh hắc bảo nhân. Cơ huyền hai mắt đỏ thẫm, đem tinh thần lực của mình nghiền ép đến cuối cùng một dọn. Dưới chân, viên kia thâm thúy vạn năm hồn hoàn, hào quang tỏa sáng đến cực hạn. Đệ nhất hồn kỹ kính hoa thủy nguyệt. Ông, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại. Vô số kính hoa thủy nguyệt hiện tượng đi qua phản xạ, tầng tầng được ra. Đang chuẩn bị xuất thủ hắc bảo nhân, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chung quanh cảnh tượng chợt biến đổi. Hắn không còn thân ở băng lao, mà là đứng ở một mảnh từ vô số cái gương tạo thành vô hạn trong không gian. Trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, tất cả đều là chính hắn cái bóng. Hàng ngàn hàng vạn cái chính mình từ trong kính đi ra, mang theo cùng hắn giống nhau như lúc khí tức, dùng đồng dạng nụ cười quỷ dị nhìn xem hắn. Tiếp đó, tất cả hắn đồng thời phát động công kích. Ngàn vạn đạo công kích, vô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh. Nhưng mà, hắc bào nhân vẹn vẹn chỉ là lăng thần không đến nửa giây. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu quá mắt trợ. Hắc bào nhân phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, căn bản lười đi phân biệt ảo cảnh thật giả. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy loẻo loẻo cũng là hồ giấy. Đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân. Bèn, một cỗ trước nay chưa có khổng lồ hồn lực, giống như núi lửa bộc phát giống như từ trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Cả người hắn hóa thành một đoàn cực lớn, không ngừng vặn vẹo ngoạ ngoại ám ảnh, vô số chương thống khổ kêu rên mặt người ở trong đó như ẩn như hiện, tàn mát ra đủ để ô nhiễm linh hồn khí tức khủng bố. Giang giác. Chỉ là trong nháy mắt, Lăng Lạc Thần dùng hết toàn lực tạo dựng băng tinh lao tụ, tựa như cùng giấy dán đồng dạng, bị cái này cổ cường bạo sức mạnh từ nội bộ triệt để nó bạo. Vô số băng tinh mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Phúc. Lăng Lạc Thần như gặp phải trọng kích, cuồn phún ra một bụm máu tươi. Mà đổi thành một bên, xem như huyễn cảnh người chủ đạo cơ huyền, hạ chẳng càng thê thảm hơn. Tại băng tinh lao tù bể tan cảnh một khắc này, hắn cảm giác đầu góc của mình phảng phất bị một vạn cây đung đỏ cương châm hung hăng đâm xuyên. Kính hoa thủy nguyệt bị như thế thô bạo mà cưỡng ép phá vỡ, luồng tinh thần lực kia phản vệ, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắn liền kêu thảm đều không phát ra được, máu tươi giống như chảy ra giống như từ miệng trong mũi phun ra, mắt tối sầm lại, cả người mềm nhũn ngã xuống, trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Chương 23, tuyệt sẽ không nhường người chết không tự lượng sức vô xuẩn. Hắc bào nhân giải trừ võ hồn chân thân, một lần nữa hóa thành nhân hình. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem té xuống đất hai người, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng đùa cợt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắc khí lờ lờ, nhắm ngay những cái kia bị dọa đến mất hồn mất vía, chạy tứ phía đội xe zombie. Tất nhiên thấy được cái không nên nhìn đồ vật, vậy thì đều hóa thành ta sức mạnh một bộ phận a. Không, không cần. Trọng thương Lăng Lạc Thần giấy rủa muốn đứng dậy, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn kia hắc khí hóa thành một tấm cực lớn mặt quỷ, gào thét lên nhào về phía đám người. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Bất quá ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp thời gian, toàn bộ đội xe, tính cả cái kia đội xe đầu lĩnh, toàn bộ đều biến thành từng cố khô đét thi thể, trên mặt còn đọng lại trước khi chết mức cao nhất sợ hãi. Bọn hắn sinh mệnh tinh hoa đều bị người áo đen kia hút đến không còn một mảnh. Làm xong đây hết thảy, Hắc Bảo Nhân thỏa mãn ở một cái, tiện tay một chiêu, đem hôn mê cơ huyền cùng không thể động đậy Lăng Lạc Thần hút tới bên cạnh mình, một tay một cái kẹp ở dưới nách, mục tiêu tới tay, cộng thêm một cái có chút ý tứ đồ chơi nhỏ. Hắn khặc khặc nở nụ cười, đang chuẩn bị đằng không mà lên ly khai nơi này, nhưng vào lúc này, ngang một tiếng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần thánh khí tức long âm chợt từ phương xa phía chân trời truyền đến. Hắc Bảo Nhân toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh, thể nội hồn lực trong nháy mắt hỗn loạn, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, kinh hai muốn chết nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy phương xa trên không một đầu cực lớn đến che khuất bầu trời thánh long hư ảnh đang hối hạ bay tới. Kia đối màu vàng long đồng băng lãnh mà uy nghiêm, một mực phong tỏa vị trí của hắn. Quang minh thánh long, mục ân. Một cỗ sâu tận xương tủy sợ hãi trong nháy mắt chiếm lấy Hắc Bảo Nhân trái tim. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là tọa trấn Sử Lai Khắc học viện, không thể rời đi Hải Thần Các sao? Chẳng lẽ kế hoạch bại lộ? Vẫn là Huyền Tử lão giả kia bán rẻ chúng ta? Vô số ý niệm ở trong đầu hắn điên cuồng thoáng qua, nhưng hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, bản năng cầu sinh đã áp đảo hết thảy. Chạy, nhất thiết phải chạy. Tại một vị đương thời người mạnh nhất trước mặt, hắn liên động tay dũng khí đều để lên không nổi. Thánh linh giáo con lệnh, lưu lại cho ta a. Một ngân cái kia hùng vĩ mà thanh âm lạnh như băng, giống như quần quần tiên lôi, ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Hắc Bảo Nhân dọa đến hồn phi phách tán, cũng không còn dám có chút do dự. Thể nội ta hồn lực điên cuồng tiêu đốt, cả người hóa thành một đạo vận bèo khói đen, lấy suốt đời tốc độ nhanh nhất liều mạng chạy trốn. Hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một chút, chỉ biết là liều mạng trốn. Trốn, trốn. Không biết bay bao lâu, không biết chạy trốn bao xa. Thẳng đến thể nội hồn lực đã tiêu hao 7-8 phần, cơ hồ muốn từ trên không té xuống thời điểm, hắn mới dám cẩn thận từng ly từng tí dừng lại, trốn ở trong một khu rừng rậm rạp, kịch liệt thở hổn hển. Hắn run rẩy quay đầu lại, khẩn trương cảm ứng đến bốn phía. Không có. Cái kia cố hủy thiên diệt địa uy áp kinh khủng biến mất. Mục Ân không có đuổi theo. Hô. Hô. Hắc Bảo Nhân thật dài thở dài một hơi, cả người sủi lơ trên mặt đất, phản phất mới từ trong nước vớt ra tới một dạng, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sống sót sau hai nạn may mắn cảm giác, để cho hắn không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Không hổ là ta, vậy mà có thể từ Mục Ân dưới tay chạy thoát. Nhưng mà, khi hắn vô ý thức túi đầu, chuẩn bị xem chính mình mang về chiến lợi phẩm lúc, biểu tình trên mặt nhưng trong nháy mắt đọc lại. Trống không. Hai bên của hắn dưới nách, giống tuyết. Cái kia Lăng Lạc Thần, còn có cái kia cổ quái tiểu tử, toàn bộ đều không thấy. Là lúc nào? Hắc bào nhân đột nhiên hồi tưởng lại vừa mới phát sinh hết thảy, một cái để cho hắn không thể tin được nhưng lại không thể không tin ý niệm hiện lên ở trong đầu hắn. Ảo giác. Tiếng kia long ngâm, đầu kia quang minh thánh long, cái kia một gân, tất cả đều là ảo giác. Là tên tiểu tử kia một kỹ. Hắn vậy mà tại dưới tình huống đó còn có thể phát động giống như thật như thế mới thuật, đem chính mình cái này hồn thánh đều lừa gạt đi qua. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Hắc bào nhân nhìn xem chung quanh lạ lẫm vô cùng, không biết người ở chỗ nào rừng rậm, còn có bởi vì liều mạng chạy trốn mà dông tuyết hồn lực. Cuối cùng là nhịn không được phát ra thở hổn hển điên cuồng gầm hét. A a a a, tiểu xuất sinh, ta nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, hoang dã đường đất bên trên, một chiếc xe ngựa đang điên cuồng mà sóc này lao vụt. Sa Phu, chính là cái kia vốn nên chết đi đội xe đầu lĩnh. Bây giờ hắn mặt như màu đất, toàn thân run giống run rẩy, trong tay roi ngựa lại một khắc cũng không dám ngừng phía dưới, liều mạng quất ngựa. Trong xe, Lang Lạc Thần sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo vết máu, nhưng nàng lại không để ý tới thương thế của mình. Nàng quỳ một chân trên đất, đem một thiếu niên máu me khắp người, cẩn thận ôm vào trong ngực, để cho hắn gối lên trên đùi của mình. Là Cơ Nguyện. Thời khắc này Cơ Nguyện, trạng thái thê thảm tới cực điểm. Hắn thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, khí tức yếu ớt đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Thời gian, trở lại Hắc Bảo Nhân phá vỡ băng lao một khắc này. Tại Lăng Lạc Thần đám người trong thị giác, Hắc Bảo Nhân phá vỡ băng lao sau, lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng tại chỗ sững sốt một lát, tiếp đó cười lạnh vài tiếng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên giống như là thấy quỷ, trên mặt lộ ra cực hạn hoảng sợ. Tiếp đó cũng không quay đầu lại giống như bị điên chạy trốn mà đi. Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người đều ngộp. Nhưng Lăng Lạc Thần là cái thứ nhất phản ứng lại. Nàng lập tức liền hiểu rồi, là Cơ Huyền. Nhất định là hắn hồn kỹ có hiệu quả. Lăng Lạc Thần bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở. Nàng gắng gượng trọng thương cơ thể, dùng băng thứ chống đỡ cái kia sớm đã sợ choáng váng đội xe dẫn đầu cổ, buộc hắn lái xe, mang theo hôn mê Cơ Huyền, thoát đi cái kia nơi thị phi. Khu khu khu. Hôn mê Cơ Huyền phun ra mấy ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mình bắt áo. Tuy nói có Lăng Lạc Thần hồn kỹ trợ giúp, để Kính Hoa Thủy Nguyệt lấy được trước nay chưa có tăng phúc. Muốn lấy 20 cấp tu vi, thôi động vạn năm hồn kỹ, cấu tạo ra đủ để lừa gạt hồn thánh huyễn cảnh. Chuyện này với hắn tinh thần lực và cơ thể tạo thành phụ tải, là có tính chất hủy diệt. Lăng Lạc Thần cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực hôn mê bất tỉnh thiếu niên, tâm loạn như ma. Nàng rỗi ra hơi du tay, nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng của hắn vết máu. Đầu ngón tay truyền đến băng lãnh xúc cảm, để cho lòng của nàng cũng đi theo điệu chặt. Hắn rõ ràng tự tuyệt chính mình, nhưng cuối cùng tại sống chết trước mắt, cứu chính mình hay là hắn. Đến thời khắc này, Lăng Lạc Thần mới giật mình, cái này trong vòng một ngày cứu được nàng 3 lần Nam Hải, nàng thậm chí còn không biết tên của hắn. Cái này nhìn chỉ có 20 cấp sinh viên làm việc công công, nhưng lại có liền nàng cũng không cách nào tưởng tượng đạm phách cùng thủ đoạn. Hắn đến tột cùng là hạ người gì? Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng vọt vào một tòa thành trấn. Khi xa ngựa dừng lại lúc, cái kia hai con ngựa trực tiếp miệng sủi bọt mép, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đến, đến. Đầu lĩnh vẻ mặt đưa đám, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn hoảng sợ. Thực sự là gặp vận đen tám đời. Đụng tới các ngươi hai cái này ôn thần, đi nhanh một chút ta. Đối mặt dẫn đầu mà nói, Lăng Lạc Thần ngoài ý liệu không có phản bác. Nàng đem Cơ Huyền dùng vải mang một mực cột vào trên lưng mình trên thân, không thèm để ý chút nào Cơ Huyền trên người vết máu nhiễm. Rất xin lỗi, đem các ngươi cuốn vào tấm thẻ này mật mã là 6 cái 6, hy vọng có thể bù đắp tổn thất của các ngươi. Nàng từ trong hồn đạo khí lấy ra cái kia trương tử tinh tạng, đưa cho đầu lĩnh. Nói xong, nàng không nhìn nữa cái kia ngây người như phong sa phu, xoay người, con cao hơn chính mình ra một cái đầu thiếu niên, từng bước kiên định đi vào xa lạ thành trấn. Ngươi còn không có nói cho ta biết tên của ngươi đấy. Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi chết. Chương 24, kính ảnh thú, kính tượng xương đầu, vòng thứ 2 lộ ra ánh sáng. Đấu 2 giờ đại. Một tháng sau, Thiên Hồn Đế quốc Bắc Cảnh, Thiên Thủy Thành. Tòa này xây dựng ở băng nguyên phía trên hùng vĩ thành thị, quanh năm bị phong tuyết bao trùm. Trong thành hành vĩ nhất khu kiến trúc chính là Thiên Thủy Thế gia phủ đệ. Một gian ấm áp như xuân trong tĩnh thất, đàn hương lượn lờ, xua tan ngoài cửa sổ cuối cùng một hơi khí lạnh. Cơ Huyền quanh chân ngồi ở thật dày trên nền đùng, chậm rãi mở hai mắt ra. Một ngụm trọc khí bị hắn kéo dài mà phun ra. Trung quy là hoàn toàn khôi phục. Cơ Huyền cảm thụ được tinh thần chi hải tràn đầy cùng bình tĩnh, không khỏi lòng còn sợ hãi. Lấy 20 cấp hồn lực, cưỡng ép thôi động vạn năm hồn kỹ Kính Hoa Thủy Nguyệt, cấu tạo ra đủ để lừa bịp hồn thánh huyễn cảnh, hắn đại giới là thê thảm. Nếu không phải Lăng Lạc Thần không tiếc hao phí thiên tài địa bảo, lại thỉnh động trong gia tộc trị liệu hệ hồn thánh vì hắn điều lý, chỉ sợ hắn coi như có thể giữ được tính mạng, tinh thần chi hải cũng biết lưu lại mãi mãi thương tích, không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Một tháng qua, hắn ngoại trừ dưỡng thương, chính là nghĩ lại, vẫn là quá bành trướng. Cơ Huyền tự rêu lắc đầu. Tại thu được vạn năm hồn hoàn cùng tiên tiên đầy hồn lực căn cơ sau, tâm tình của hắn tại trong lúc bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu cảm thấy chính mình làm biết được tương lai kịch bản người xuyên việt, lại người mang màn trời hệ thống, tựa hồ đã có thể đem hết thảy đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà cái kia thánh linh giáo hồn thánh dùng phương thức trực tiếp nhất cho hắn lên một đường trung thân khó quên khóa. Nếu không phải Kính Hoa Thủy Nguyệt cái này hồn kỹ thực sự quá nguy tiên, mình bây giờ chỉ sợ đã là một bộ thi thể lạnh băng, thậm chí ngay cả thi thể đều không để lại tới. Vốn là chỉ là vì thu hoạch thứ hai hồn hoàn, kết quả lại bị cuốn vào loại chuyện hư hỏng này bên trong. Lần này không được kiêu ngạo, khi chưa có đầy đủ năng lực tự vệ, tuyệt không thể lại dễ dàng lẫn vào bất cứ chuyện gì. Cơ Huyền thầm hạ quyết tâm, đem phần này giáo huấn khắc thật sâu ở trong xương cốt. Hắn đứng lên, đẩy cửa phòng ra, gió rét thấu xương nhào tới trước mặt, lại làm cho hắn hỗn loạn suy nghĩ làm sạch. Trong đình viện, vài tên thị nữ đang tại quét sạch tuyết động. Nhìn thấy hắn đi ra, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, cung kính cong mình hành lễ. Cơ công tử. Cơ Huyền gật đầu một cái, hỏi Lăng Lạc Thần tiểu thư ở nơi nào. Tiểu thư đang tại thư phòng đợi ngài. Một cái thị nữ nhẹ giọng trả lời. Cơ Huyền nói tiếng cảm ơn, trực tiếp thẳng hướng lấy chủ viện thư phòng đi đến. Cửa thư phòng khép, Cơ Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn nao nao. Trong phòng ấm áp như xuân, dựa vào tường là nguyên một mặt giá sách, phía trên bày đầy đủ loại điện tịch. Một tấm rộng lớn gỗ tử đàn trước bàn sách, một đạo tịnh lệ thân ảnh đang an tĩnh ngồi ở nơi đó. Đó là một cái hoàn toàn xa lạ Lăng Lạc Thần. Nàng cởi ra cái kia thân rộng lớn đấu đồng màu đen, đổi lại một bộ thiên thủy thế gia đặc hữu thủy lam sắc sườn xám. Sườn xám cắt xén đúng mức, dùng ngân tuyến thêu lên phức tạp băng hoa ám văn, hoàn mỹ phát họa ra nàng cái kia cao gầy mà yểu điệu động lòng người đường cong. Xẻ ta chỗ, một đôi thẳng tắp chân ngọc thon dài như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, bị một chi óng ánh trong suốt băng tinh phượng châm thật cao co lại, lộ ra cái trán sáng bóng cùng trời nga giống như duyên dáng cổ. Nàng đang cúi đầu, cầm trong tay một ống bút lông sói, tại trên một tờ giấy viết cái gì, thần sắc chuyên chú mà điềm tĩnh. Mặc dù giữa lông mày vẫn như cũ mang theo phần kia tránh xa người ngạn giảm thanh lãnh, lại càng thêm mấy phần thế gia quý nữ đặc hữu cao quý cùng đoan trang. Cùng lúc trước cái kia chật vật hắc bảo nữ tử bộ dáng so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Nghe được tiếng mở cửa, Lăng Lạc Thần ngẩng đầu, thấy là Cơ Huyền sau, nàng trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng kia, như gió xuân làm tan giống như, lộ ra một vòng nhu hòa. Ngươi đã tỉnh, cơ thể cảm giác thế nào? Nàng đệ bước xuống, đứng dậy đón. Nhờ hồng phúc của ngươi, đã không có gì đáng ngại. Cơ Huyền hoạt động một chút gân cốt, vừa cười vừa nói, ngươi đây, ngươi thế nào? Nghe được Cơ Huyền cái này không biết phải chăng là quan tâm, Lăng Lạc Thần gương mặt xinh đẹp có chút từng đỏ. Trong cơ thể ta cái kia cỗ tà khí, may mắn mà có trong gia tộc mấy vị trưởng lao ra tay, đã tạm thời chế trụ. Chỉ là muốn trừ tận gốc, chỉ sợ còn cần chút thời gian. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Cơ Huyền. Thân thể của ngươi như là đã khôi phục, cái kia thu hoạch thứ hai hồn hoàn sự tình, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể. Cơ Huyền gật gật đầu. Lăng Lạc Thần đôi mắt đẹp bên trong, thoáng qua một tia khó che giấu ngạc nhiên cùng tán thưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt sẽ không tin tưởng, một người đệ nhất hồn hoàn, vậy mà lại là vạn năm cấp bậc. Ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Hơn nữa, ngươi làm sao lại chỉ là một cái sinh viên làm việc công công đâu? Đây là nàng một tháng qua, chăm nghĩ không thể lý giải vấn đề. Có lẽ, là ta võ hồn tương đối đặc thù a. Cơ Huyền hàm hồ giải thích một câu. Lăng Lạc Thần cực kỳ thông minh, biết đây là bí mật của hắn, liền không tiếp tục truy vấn. Bên nàng quá thân đi lấy đồ vật, Cơ Huyền vừa vặn nhìn thấy nàng vừa mới biết chữ. Trên tuyên chỉ có hai chữ Cơ Huyền. Đầu bút lông thanh lệ, nhưng lại mang theo một tia tận xương sắc bén, giống như kỳ nhân. Cơ Huyền lông mày nhướng lên. Lăng Lạc Thần gương mặt đỏ hơn, nàng cực nhanh đem giấy thu hồi, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Khủng. Đúng, lần này cùng ngươi đi săn hồn thú, là ta nhị gia gia, là hồn đấu la cấp bậc cường giả, còn có hai vị thúc bá, cũng là hồn đế cấp bậc. Bọn họ đều là ta mạch này tâm phúc, tuyệt sẽ không đem tình huống của ngươi nói ra. Hơn nữa bọn hắn cũng thật muốn thấy ngươi. Trong lời nói, tựa hồ có chuyện. A Cơ Huyền có chút quái dị nhìn nàng một mắt, dường như là phát giác ánh mắt hắn bên trong tìm kiếm. Lăng Lạc Thần cái kia người lại chớ tới gần trên gương mặt xinh đẹp, lại hiếm thấy hiện ra vẻ mất tự nhiên đỏ ửng. Ta đi an bài nhân thủ, ngươi chuẩn bị một chút, sau nửa canh giờ xuất phát. Nói xong, nàng liền có chút hốt hoảng xoay người, trước tiên đi ra thư phòng, chỉ lưu cho Cơ Huyền một cái hơi có vẻ đội vàng bóng lưng hiểu điệu. Cơ Huyền sờ lỗ mũi một cái, cũng lười suy nghĩ quá nhiều. Sau nửa canh giờ, Cơ Huyền tại Lăng Lạc Thần dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ diễn võ trường. Một vị người mặc màu lam trang phục, lão giả tinh thần quắc thước, cùng hai tên thần sắc nghiêm nghị trung niên nhân sớm đã chờ ở đây. Nhị gia gia. Lăng Lạc Thần cung kính thi lễ một cái. Ân. Lão giả gật đầu một cái, lập tức ánh mắt như điện, rơi vào Cơ Huyền trên thân. Người chính là Cơ Huyền. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cơ Huyền, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhìn cũng bình thường không có gì lạ đi, không biết điểm nào có thể để cho chúng ta băng công chúa để ý như thế. Nhị gia gia. Lăng Lạc Thần gương mặt lập tức bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, có chút xấu hổ dậm chân. Cơ Huyền ngược lại là thần sắc thản nhiên, không tiêu ngạo không tự ti mà không mình hành lễ. Vạn bối Cơ Huyền, xin ra mắt tiền bối. Không cần đa lễ. Lão giả khoát tay áo. Rơi thần đã đem tình huống của ngươi đều nói cho ta. Nói đi, ngươi nghĩ kỹ muốn săn giết cái gì hồn thú sao? Nghĩ kỹ. Cơ Huyền trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Vạn bối mục tiêu là băng phong trong rừng rậm kính ảnh thú. Kính ảnh thú. Tại chỗ ba vị cường giả nghe vậy cũng là sững sờ. Loại này hồn thú cực kỳ hiếm thấy, bản thân không có công kích quá mạnh mẽ lực, nhưng nó năng lực lại vô cùng kỳ dị, khó đối phó vô cùng. Lão giả gật đầu một cái. Ngươi võ hồn là tấm gương, lựa chọn kính ảnh thú cũng là phù hợp. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vùng cực bắc ngoại vi. Một nhóm năm người rất nhanh liền khởi hành đi đến ở vào vùng cực bắc ngoại vi băng phong sâm lâm. Băng phong trong rừng rậm, hàn băng bao trùm lấy đại địa, đập vào mắt đều là một mảnh ngân bạch. Gió rét thấu xương như dao thổi qua, bình thường hồn sư ở đây liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Có hồn đấu la cường giả dẫn dắt, bọn hắn rất nhanh liền đi sâu vào rừng rậm khu vực hải tâm. Tìm được. Lão giả đột nhiên dừng bước, ánh mắt khóa chặt tại một mảnh cực lớn băng tinh đằng sau đang tại đi lại kỳ lạ hồn thú trên thân. Đầu kia hồn thú hình thể không lớn, toàn thân trình làm một loại kỳ dị thủy tinh sắc, xen vào màu trắng cùng trong suốt ở giữa, toàn thân phát ra mỹ lệ bừng sáng. Những cái kia kỳ lạ lân phiến có phản xạ đặc tính, có thể hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh chung quanh, để cho người ta khó mà phát hiện. Mà hắn tu vi, đột nhiên đạt đến 4 và 5. Chính là nó. Cơ Huyền hô hấp hơi hơi một gấp rút. Đây chính là đấu nhất thời kỳ, Út Ca đệ lục hồn hoàn hấp thu loại kia hồn thú, có được không thể tưởng tượng nổi phục chế năng lực. Động thủ. Lão giả ra lệnh một tiếng, hai vị hồn đế xuất thủ trước, một trái một phải, hồn hoàn lập lòe, cường đại hồn khí trong nháy mắt phong tỏa kính ảnh thú tất cả đường lui. Giống. Kính ảnh thú phát ra một tiếng gào thét chói tai, toàn thân mặt kính đột nhiên hào quang tỏa sáng. Sau một khắc, một màn quỷ dị xảy ra. Hai cái giống nhau như lúc hồn đế, đột nhiên xuất hiện ở kính ảnh thú bên cạnh, đồng thời thi triển ra cùng bản thể hoàn toàn giống nhau hồn kỹ, cùng chân chính hồn đế hung hăng va chạm vào nhau. Oeng! Tiếng nổ kịch liệt bên trong, hai vị hồn đế lại bị chính mình kính tượng chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Thật quỷ dị năng lực. Trong đó một tên hồn đế hoảng sợ nói: "Giao cho ta a." Lão giả thần sắc không thay đổi, đệ bát hồn hoàn chợt sáng lên. Đệ bát hồn kỹ, Kỷ Băng Hà. Hắn một tay ấn về phía mặt đất, một cỗ đủ để đóng băng linh hồn kinh khủng hàn lưu, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm bao phủ mà ra. Giang giác, giang giác. Đại địa, cây cối, không khí, toàn bộ hết thảy đều ở đây cổ hàn lưu phía dưới bị trong nháy mắt băng phong. Liền ngay cả những thứ kia kính tượng đều ở đây kinh khủng hàn lưu trước mặt bị đông cứng trở thành băng điêu, ở băng vỡ vụn. Kính ảnh thú bản thể phát ra một tiếng chu chéo, hành động trở nên vô cùng chậm chạp, rõ ràng cũng nhận trọng thương. Cơ Huyền, ngay tại lúc này, Lăng Lạc Thần ở một bên gấp giọng nhắc nhở. Cơ Huyền sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Hắn từ hông mang bên cạnh rút ra một thanh đoạn đao sắc bén, cả người như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, vô cùng tinh chuẩn đem đoạn đao đâm vào kính ảnh thú trái tim. Tại trong kính ảnh thú không cam lòng tiếng gào thét, một vòng thâm thúy màu đen đặc hồn hoàn chậm rãi từ trên người nó bay lên. Nhưng cái này vẫn chưa xong, kèm theo hồn hoàn xuất hiện, một khối bóng ánh trong suốt, giống như kim cương giống như sáng chói xương đầu, cũng từ kính ảnh thú trong đầu lâu trôi nổi mà ra. Là hồn cốt, hơn nữa còn là đầu hồn cốt. Dù là kiến thức rộng hồn đấu La Nhị Gia Gia, bây giờ cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động. Tiểu tử này bất khí, có phần cũng quá tốt rồi đi. Cơ Huyền trái tim cũng tại bây giờ cuồng loạn lên. Hắn đè nén xuống nội tâm cuồng hỉ, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu cái này kiếm không dễ hồn hoàn cùng hồn cốt. Khi Cơ Huyền lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã là hoàng hôn. Một cố cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập hắn toàn thân. Hồn lực của hắn đang hấp thu 4 vạn 5 hồn hoàn sau, trực tiếp tăng đến 23 cấp. Mà trong đầu của hắn cũng nhiều thêm hai cái năng lực hoàn toàn mới tin tức. Thứ hai hồn kỹ, kính ảnh phục khắc. Hiệu quả, có thể thông qua tấm gương phục khắc những người khác hồn kỹ đồng thời chứa đựng, mỗi một vòng tăng thêm một cái chứa đựng vị, trước mắt có thể chứa đựng hai cái, phục khắc hồn kỹ nắm giữ nguyên bản 70 uy lực, mỗi vượt qua 10 cấp suy giảm 10. Còn có hồn cốt, kính tượng xương đầu. Kèm theo kỹ năng, kính tượng phân thân. Hiệu quả, có thể phòng chế ra một cái nắm giữ bản thể 80 năng lực kính tượng phân thân nắm giữ độc lập ý thức, có thể cầm tụ 1 phút. Lại kính tượng phân thân có thể sử dụng bao quát kính ảnh phục khắc ở bên trong tất cả hồn kỹ. Bây giờ ta đây cũng coi như là có một chút lá bài tẩy. Cơ Huyền chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, trong mắt tinh quang bắn mạnh. Vô luận là phục khắc hồn kỹ, vẫn là chế tạo phân thân, đây đều là đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc năng lực cường đại. Trở lại thiên thủy thế gia sau, Cơ Huyền luyện cự Lăng Lạc Thần Nhị gia gia thịnh tình mời, một thân một mình về tới gian phòng. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem chân trời cuối cùng một vòng giáng chiều, cảm xúc bành trướng. Vòng thứ hai cuối cùng có. Như vậy là thời điểm để cho mảnh này yên lặng đã lâu đại lục lần nữa náo nhiệt lên. Hắn tâm niệm khẽ động, trao đổi trong đầu hệ thống. Hệ thống, mở ra vòng thứ hai lộ ra ánh sáng. Đinh. Vòng thứ hai lộ ra ánh sáng sắp mở ra. Thập đại ngụy quân tử bảng, hạng 8. Lời thiếu chiết, chương 27, xét chuyện cũ đấu 2 giờ kỳ. Trên thực tế, lại là một cái lạm tình đến cực điểm, ngay cả mình hạ thân đều không quản được ra hỏa. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, đám người triệt để nổ. Lạm tình. Không quản được hạ thân. Chơi ạ. Cái này nói là ngôn viện trưởng sao? Cái kia ôn tồn lễ độ, phong độ nhanh nhẹn ngôn viện trưởng. Vô số đem Ngôn Thiếu Chiết coi là thần tượng học viên, nhất là những cái kia đối với Ngôn Thiếu Chiết lòng mang ước mơ các nữ đệ tử, cảm giác tín ngưỡng của mình tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc. Hải Thần Cát, trong phòng nghỉ. Không phải. Ngôn Thiếu Chiết vô ý thức tự lẩm bẩm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Tiền Đa Đa nhìn xem hắn bộ dạng này dáng vẻ thất hồn lạc phách, há to miệng, muốn an ủi vài câu, cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng phức tạp thở dài. Người khác không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng Ngôn Thiếu Chiết lúc tuổi còn trẻ làm chuyện hoang đường sao? Còn không phải toàn bộ nhờ có Mục Lao giúp đỡ hắn che lấp. Gia hỏa này, ỷ vào chính mình gương mặt kia cùng Mục Lao đệ tử thân phận, không biết trêu chọc bao nhiêu hoa đào nợ. Trước kia nếu không phải Mục Lao một mực tại đằng sau giúp hắn che lấp cục diện rồi dám, thanh danh của hắn đã sớm xấu. Chỉ là không nghĩ tới, cái này màn trời vậy mà trực tiếp lộ ra ánh sáng đi ra. Lần này tốt, một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ tới đây, trong mắt Tiền Đa Đa không tự chủ được toát ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi làm năm cấp người, bây giờ gặp báo ứng a. Nhưng mà ở vào cười trên nỗi đau của người khác bên trong hắn lại không có nhìn thấy. Một bên Tiên Lâm Nhi, thân thể mềm mại run lên, cái kia sắp xếp trước là khí khái anh hùng hừng hực trên gương mặt xinh đẹp, huyết sắc cởi hết. Ngay tại toàn bộ đại lục chấn kinh cùng trong xôn xao. Màn trời phía trên, màu vàng kiểu chữ lần nữa hiện lên. Đem luôn thiếu chết tội trạng, từng cái rõ ràng bày ra. Lên bảng lý do. Thứ nhất, lạm tình hoa tâm, phong lưu thành tính. Thứ hai, sau lưng quyến rũ, quả liêm vô sỉ. Thứ ba, chèn ép đối lập, dung túng hậu đại. Đấu 2 giờ kỳ. Trong phòng nghỉ, Tiền Đa Đa nhìn thấy cái này ba đầu lý do, sững sờ tại chỗ, trong mắt cười trên nỗi đau của người khác đã biến thành nghi hoặc. Hắn biết rõ chính mình bị lão hữu này tính tình, đầu thứ nhất tuyệt đối là ván đã đóng tuyển. Nhưng đầu thứ hai cùng điều thứ ba, sau lưng quyến rũ, đây là ý gì? Ngay tại hai cái thời không đều bởi vì cái này ba đầu có tính đột phá tội trạng mà nghị luận ầm ĩ thời điểm, màn trời âm thanh vang lên lần nữa. Kế tiếp, đem trình bày đầu thứ nhất lý do. Lạm tình hoa tâm, phong lưu thành tính. Màn trời hình ảnh bắt đầu phi tốc biến ảo. Một cái nhìn chỉ có 7, 8 tuổi, phấn điêu ngọc trác, tuấn tú bất phàm bạch tí tiểu nam hải xuất hiện tại trong tấm hình. Hắn chính là khi còn nhỏ Nôn Tiếu Chiết. Nôn Tiếu Chiết chính là Hải Thần Các chủ mục ân thân truyền đệ tử. Tuy không huyết thống, lại tình như phụ tử. Bằng vào cái tầng quan hệ này, thêm nữa hắn võ hồn chính là đỉnh cấp quang minh vương hoàng, để cho hắn tại Sử Lai Khắc trong học viện địa vị siêu nhiên, từ nhỏ liền tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nhưng có rất ít người biết, hắn cái này quang minh vương hoàng võ hồn, hắn đầu nguồn chính là vạn năm trước Sử Lai Khắc thất quái một trong Mã Hồng Tuấn tà hỏa vương hoàng võ hồn. Mặc dù đi qua vạn năm truyền thừa cùng biến dị, đã không tà hỏa đốt người nỗi khổ, thế nhưng nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nguyên thủy dục vọng, lại rất khó trừ tận gốc. Mục Ân từng không chỉ một lần đã cảnh cáo hắn, không được kiêu ngạo, khắc chế chính mình. Trong tấm hình, xuất hiện Mục Ân thấm thía khuyên bảo Nôn Tiếu Chiết chẳng cảnh. Thiếu Chiết, ngươi nhớ lấy, không được phóng túng tự thân. Bằng không nhất định đem ủ thành sai lầm lớn, hại người hại mình. Mà tiểu Nôn Thiếu Chiết thì cúi đầu, một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Nhưng làm Mục Ân quay người lại, trên mặt hắn nhu thuận liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tia không kiên nhẫn cùng giảo hoạt. Nhưng mà, Nôn Thiếu Chiết chỉ là đem sư phụ dạy bảo như gió thoảng bên tai. Từ 10 tuổi lên, liền ỷ vào chính mình tướng mạo xuất chúng cùng thân phận, bốn phía hái hoa ngắt cỏ. Chỉ có thể nói, thật không hổ là tà hỏa phượng hoàng hậu nhân. Trên thiên mạc, bắt đầu phi tốc thoáng qua từng bức họa. Tiểu Nôn Thiếu Chiết hôm nay đối với tỷ tỷ này tặng hoa, ngày mai lại đối cô em gái kia lấy lòng. Trên mặt mang nụ cười thiên chân vô tả, trong miệng lại nói lấy người trưởng thành đều cảm thấy ngứa ngáy lời tâm tình, dỗ đến từng cái nữ hài khuôn mặt đỏ bừng. Mà cảnh tượng tương tự, kế tiếp trong vài giây, liên tiếp không ngừng mà phát ra, nhân vật nữ chính đổi cái này đến cái khác. Đấu 2 giờ kỳ. Nhìn đến đây, quảng trường một chút các nữ đệ tử, nhịn không được phát ra thật thấp tiếng nghị luận. Dáng dấp đẹp trai, chịu nữ hải tử hoan nghênh, cũng coi như bình thường a. Đúng thế, chỉ có điều tiểu hải tử không hiểu chuyện đùa giỡn mà thôi. Đây coi là sai lầm lớn gì sao? Tại các nàng trong mắt, đây bất quá là con nít danh, mặc dù trưởng thành sớm một chút, nhưng cũng không tính được sai lầm lớn gì. Nhưng cũng có một chút học viên nội tâm cảm giác có chút không thích hợp. 10 tuổi liền bắt đầu trêu chọc nữ sinh. Cái này thật có thể dùng một câu không hiểu chuyện khái quát sao? Nhưng mà, màn trời hình ảnh sau đó, để cho tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng. Trên thiên mạc hình ảnh lần nữa hoán đổi, Nôn Thiếu Chiết đã trưởng thành lên thành một cái 16-17 tuổi thiếu niên anh tuấn. Thời kỳ thiếu niên, Nôn Thiếu Chiết cùng Tiền Đa Đa, Tiên Lâm Nhi, Thái Mị Nhi bốn người, tại nhập học lúc liền đã quen biết. Sử Lai Khắc học viện ở lễ khai giảng, bốn cái hăng hái người trẻ tuổi, sóng vai đứng chung một chỗ. Phong thần anh tuấn Nôn Thiếu Chiết, chất phác đàng hoàng Tiền Đa Đa, tư thế hiên ngang Tiên Lâm Nhi, cùng với ôn nhu điểm tĩnh Thái Mị Nhi. Ôn nhu Thái Mị Nhi, đối quang mang vạn trượng Nôn Thiếu Chiết lòng sinh ái mộ. Mà Tiền Đa Đa cùng Nôn Thiếu Chiết thì đồng thời thích tính cách nóng nảy Tiên Lâm Nhi. Cuối cùng, Tiên Lâm Nhi lựa chọn cùng nàng càng có tiếng nói chung, cũng càng thêm anh tuấn tiêu sái Nôn Thiếu Chiết, cùng đi tới. Trong tấm hình, Nôn Thiếu Chiết cùng Tiên Lâm Nhi sóng vai đi ở Sử Lai Khắc bóng rừng trên đường nhỏ, trai tài gái sắc, tựa như một đôi bích nhân, dẫn tới vô số người ánh mắt hâm mộ. Tiền Đa Đa cùng Thái Mị Nhi thì đi theo phía sau bọn họ, L hai người trong mắt cũng là không che giấu được tinh thần chán nản. Nhưng mà, ấm áp hình ảnh rất nhanh bị phá vỡ. Nhưng mà, giang sơn dễ đổi, bản tính có rời. Đang cùng Tiên Lâm Nhi lui tới đồng thời, Nôn Thiếu Chiết chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Một bên hưởng thụ lấy Tiên Lâm Nhi tình cảm, một bên lại cùng trong học viện khác đối với hắn ôm lòng hảo cảm nữ học viên, duy trì không minh bạch quan hệ mờ mờ. Màn trời bắt đầu phi tốc phát ra liên tiếp chẳng cảnh. Trong sân huấn luyện, Nôn Thiếu Chiết một bên chỉ điểm lấy Tiên Lâm Nhi tu luyện, một bên lại cùng bên cạnh một vị khác dáng người diêm dúa loẹt loẹt nữ học viên mắt đi mày lại. Trong tiệm sách, hắn trên miệng nói đang vì Tiên Lâm Nhi trà tìm tư liệu, trong tay lại lặng lẽ đem một tấm viết lời tâm tình tờ giấy nhét vào một vị học muội trong tay. Ban đêm túc xá lầu dưới, hắn vừa mới tiễn đưa Tiên Lâm Nhi trở về, vừa quay đầu liền cùng chờ ở trong góc một cái khác vị nữ học viên đang ôm nhau. Màn trời phía trên, Tiên Lâm Nhi biểu lộ từ ban đầu ngọt ngào hạnh phúc, càng về sau hoài nghi, lại đến tranh cãi lúc thương tâm, cuối cùng biến thành vô tận thất vọng cùng mất cảm giác. Cuối cùng, một cọng cỏ cuối cùng ép vỡ đoạn này sớm đã trăm ngàn lỗ thủng cảm tình. Đó là tại một hồi Sử Lai Khắc giám sát đoàn thành công vây quét tà hồn sư tiệc ăn mừng sau đó. Tiên Lâm Nhi bưng canh giải rượu, lòng tràn đầy vui vẻ đẩy ra Nôn Thiếu Chiết cửa phòng, muốn cho hắn một kinh hỉ. Nhưng mà nên đón nàng lại là trong gian phòng, Nôn Thiếu Chiết đang cùng một tên khác nữ học viên quần áo không chỉnh tề mà quấn quýt lấy nhau, hình ảnh khó coi. Lại cạnh, trong tay chén canh trở xuống, trên mặt đất ngã nát ấy. Tiên Lâm Nhi quay người rời đi, bóng lưng quyết tuyệt mà cô đơn. Đoạn này tình cảm lưu luyến, liền như vậy kết thúc chương 28, Phượng Lăng đấu 2 giờ kỳ. Hải Thần Các trong phòng nghỉ, bầu không khí ngưng kết như băng. Tiên Lâm Nhi sớm đã lệ rơi đầy mặt, toàn thân không bị khống chế run rẩy, phản phất lại trở về cái kia để cho nàng tan nát cõi lòng ban đêm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tiền Đa Đa bỗng nhiên vô bàn một cái, đột nhiên đứng dậy. Trên mặt của hắn bây giờ hiện đầy lửa giận ngập trời. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt bên cửa sổ luôn thiếu chết, ngực chập trùng kịch liệt, phản phất một đầu bị chọc giận hùng sư. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở bên cửa sổ luôn thiếu chết trên thân. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, luôn thiếu chết tại đã trải qua ban sơ thất hồn lạc phách sau, vậy mà chậm rãi đứng thẳng người lên. Trên mặt hắn cho tàn chi sắc rút đi, thay vào đó là một loại gần như vặn vẹo bình tĩnh. Hắn thậm chí đưa tay sửa sang lại một cái chính mình hơi có vẻ xốp xếp áo bào, phản phất trên thiên mặc cái kia bị ngàn người chỉ trỏ người, căn bản không phải hắn. Hắn biết, những chuyện này không đạt được. Tất nhiên không đạt được, vậy thì không cần thiết giả bộ nữa. Thì tính sao? Luôn thiếu chết thấp giọng tự nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt đảo qua Tiền Đa Đa cùng Tiên Lâm Nhi, trong mắt không có chút ấy náy nào, ngược lại mang theo một loại hùng hồn chất vấn. Lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm, ai chưa từng có. Ta thừa nhận ta lúc đó chính xác không đủ thành thục, xử lý tình cảm phương thức làm thương tổn Lâm Nhi. Nhưng cái này, liền có thể trở thành ta leo lên cái này ngụy quân tử bảng lý do sao? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, giống như thụ thiên đại bị quất. Ta vì Sử Lai khắc chấn thủ trăm năm, ta vì đại lục diệt trừ tà hồn sư, ta nuôi dưỡng bao nhiêu nhân tài ưu tú. Cũng bởi vì những thứ này sớm đã đi qua nhìn nữ tình trường, liền muốn đem ta toàn bộ phủ định. Nực cười. Ngay tại hắn biện giải cho mình âm thanh còn tại trong phòng nghỉ lúc vang vọng. Màn trời biến hóa lại trực tiếp cắt dứt hắn. Màn trời phía trên, hình ảnh lưu chuyển. Trong tấm hình, là mới vừa cùng Tiên Lâm Nhi chia tay Ngôn Tiểu Chiết. Hắn cũng không có như mọi người trong tưởng tượng như thế tinh thần sa sút bao lâu, ngược lại rất nhanh liền tìm được cái kia một mực yên lặng thầm mến hắn Thái Mị Nhi. Tại Ngôn Thiếu Chiết cố ý ôn nhu dưới thế công, vốn là đối với hắn lòng mang ái mộ Thái Mị Nhi, rất nhanh liền luân hãm. Không lâu sau đó, hai người tại Hải Thần Các chủ mục ngân chứng kiến phía dưới, kết làm phu thê. Một hồi hôn lễ trọng thể xuất hiện tại trong tấm hình. Trong tấm hình, Ngôn Thiếu Chiết xuân phong đắc ý mà bên người hắn Thái Mị Nhi, mặc dù người khoác áo cưới, trên mặt lại mang theo một tia khó che giấu hèn mọn cùng bất an. Được biết chuyện này, Tiên Lâm Nhi đang tức giận cùng tan nát cõi lòng phía dưới, do giận dỗi lựa chọn đón nhận một mực đau khổ chờ đợi nàng Tiền Đa Đa. Hình ảnh nhất truyện là một cái khát chàng hôn lễ. Tiền Đa Đa mừng rỡ như điên, mà bên cạnh hắn Tiên Lâm Nhi trong mắt lại không có nửa phần tân hôn vui sướng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Cưới sau sinh hoạt ngắn ngủi bình tĩnh, thằng đến Ngôn Thiếu Chiết tu vi đột phá tới lục hoàn hôn đế, hắn lấy lịch luyện làm tên, tự mình ra ngoài du lịch. Trong tấm hình, hăng hái Ngôn Thiếu Chiết cáo biệt thê tử Thái Mị Nhi, một thân một mình bước lên đường đi. Cũng chính là lần này du lịch bên trong, hắn gặp một cái hoàn toàn thay đổi hắn cả đời nữ nhân. Hắn gặp nàng Phượng Lăng, đấu 2 giờ kỳ, Thánh Linh Giáo tổng đàn. Ân, làm Phượng Lăng cái tên này xuất hiện tại màn trời bên trên trong ngáy mắt. Ngồi ngay ngắn chủ tọa phía trên Thánh Linh Giáo giáo chủ Trung Lý Ô đột nhiên đứng lên, là phó giáo chủ. Phía dưới một đám trưởng lão và đệ tử, toàn bộ đều trợn mắt hốt mồm. Trung Lý Ô nhìn chòng chọc vào màn trời, trong mắt kinh nghi bất định. Thê tử của hắn làm sao lại cùng Sử Lai Khắc Nôn Thiếu Chiết dính liễu quan hệ? Trên thiên mạc hình ảnh rất nhanh cho hắn đáp án. Màn trời phía trên, Lợi Bộ Bạch tiếp tục giảng thuật. Ở một tòa thành phố phồn hoa trong tử quán, hắn gặp một nữ nhân. Đó là một cái toàn thân tản ra cực hạn mị hoặc khí tức váy đen nữ nhân, tên là Phượng Lăng. Cùng là phượng hoàng loại vũ hồn người sở hữu, giữa hai người phảng phất tồn tại một loại nào đó sức hấp dẫn chí mạng. Trong tấm hình, Luân Thiếu Chiết chủ động tiến lên bắt chuyện, rất nhanh liền thu được Phượng Lăng hảo cảm. Hai người từ thi từ ca phú Hàn Nguyên tới nhân sinh hy vọng, theo võ hồn tu luyện Hàn Nguyên tới đại lục thế cục, thật gặp nhau trễ. Tại biết rõ đối phương vũ hồn khí tức quỷ dị, vô cùng có khả năng cùng tà hồn sư có liên quan tình huống phía dưới, Luân Thiếu Chiết không chỉ không có báo cáo học viện, ngược lại lựa chọn giấu giếm. Vẹn vẹn 3 tháng, hai người liền triệt để cùng đi tới. Luân Thiếu Chiết phát hiện, Phượng Lăng vũ hồn khí tức hỗn tạp bất thuần, có rơi vào hắc ám phong hiểm. Trong tấm hình, Luân Thiếu Chiết một mặt nghiêm túc đối với Phượng Lăng nói: "Phượng Lăng cô nương, người vũ hồn tuy là phượng hoàng, nhưng bên trong tà khí ngầm sinh, cứ thế mãi, nhất định đem phản phệ tự thân, triệt để sa đoạn." Hắn bày ra một bộ trách trời thương dân chính phái sắc mặt, nghĩa chính luôn từ nói: "Ta vũ hồn quang minh phượng hoàng, trời sinh khắc chế tà ma. Nếu cô nương tin được ta, ta nguyện hao phí tự thân quang minh bổn nguyên, vì ngươi tịnh hóa vũ hồn bên trong tà khí." Trên thiên mạc, từng bức họa phi tốc thoáng qua. Dòng dã 3 tháng, Luân Thiếu Chiết đem ở xa Sử Lai Khắc Thái Mị Nhi quên mất không còn một mảnh. Nhưng mà Luân Thiếu Chiết cũng không biết, Phượng Lăng vũ hồn đang đứng ở biến dị thời kỳ mấu chốt. Luân Thiếu Chiết quang minh vượng hoàng hồn lực, không chỉ không có tịnh hóa Phượng Lăng, ngược lại giống như cấp cao nhất chất dinh dưỡng, gia tốc trong cơ thể nàng tà phượng vũ hồn triệt để thức tỉnh quá trình. Cuối cùng, a, Phượng Lăng phát ra một tiếng đau đớn thét lên, một cỗ khổng lồ mà tà ác màu tím đen hỏa diễm từ trong cơ thể nàng ầm vang một phát. Sau lưng của nàng, một đầu trông rất sống động tà phượng hư ảnh phóng lên trời, phát ra thê lương kêu to. Nàng triệt để thức tỉnh thành tà hồn sư. Tà hồn sư? Luân Thiếu Chiết sắc mặt kỳ biến. Hắn trước tiên nghĩ tới, không phải như thế nào cứu vãn, mà là giết người diệt khẩu. Một khi chuyện này bại lộ, hắn cấu kết tà hồn sư tội danh, đủ để cho hắn thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Trong cơ thể hắn quang minh phượng hoàng vũ hồn chợt bộc phát, nóng bỏng kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh kiếm sắc. Không chút lưu tình đâm về phía vừa mới sa đoạn, đang đứng ở trạng thái hư nhược Phượng Lăng. Sử Lai Khắc người, đối với tà hồn sư, không chút lưu tình. Nhưng mà, đối mặt cái chết uy hiếp, Phượng Lăng lại chỉ là đau thương nở nụ cười. Ngươi quả thực muốn giết mẹ con chúng ta sao? Nàng nhẹ nhàng nuốt ve bụng của mình, trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng thống khổ. Ta đã có ngươi hài tử. Đấu 2 giờ kỳ. Vâng. Câu nói này, giống như ước vạn đạo kinh lôi, đồng thời tại Trung Ly Âu cùng Sử Lai khắp đám người trong đầu vang dội. Thánh linh giáo trong tổng đàn. Phúc. Trung Ly Âu đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Lời, thiếu, chết. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người dã thú gào thét. Ta muốn ngươi chết.